Chương 480, trước hai con đường chương 480, trước hai con đường một kiếm đem Đoạn Hồn Tiêu chém ra làm hai, không phát hiện bên trong có cây châm nào phát ra, Trần Tiêu Thiên cười lên như điên dại. Hắn cười đây là vì vừa rồi hắn dự đoán hoàn toàn chính xác, cũng có thể vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, sắp tiêu diệt được kẻ thù kinh khủng nhất của đời mình mà cười tươi vui vẻ. Trong lòng của hắn hiện tại đã không còn xem Trần Vân Thanh là một tên đệ tử đến đối đãi nữa rồi, mà đã đưa y lên ngang bằng cấp độ của mình, thậm chí là cao hơn nữa, giết được một đối thủ như vậy, thật sự là đáng mừng biết bao. Ông, Long, cái gì? Là Hắc Yên Vụ. Khói đen từ quả Hắc Yên Vụ trong tay Trần Vân Thanh ném ra đã che phủ cả một con đường phạm vi vài chục mét bên đây, làm cho ban đêm vốn đen tối càng trở nên mịt mù, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, vào tình cảnh này, Trần Tiêu Thiên rất là dứt khoát lui về phía sau, tránh xa phạm vi bao phủ của Hắc Yên Vụ, nếu như mà hắn còn ở bên trong, hay xông lên phía trước, một khi Trần Vân Thanh này dùng ra một loại ám khí nào đó, hắn chắc chắn là sẽ phải gặp nguy hiểm rồi. Hào hào. Đợi Hắc Yên Vụ tan đi phải mất một thời gian, khi đó rau dưa đều đã muộn, Trần Tiêu Thiên dùng chân khí dồn vào sóng trường, đem luồng khói đen nơi này đánh tan đi một phần, nương theo khoảng trống đó, chạy lại đối phó với Trần Vân Thanh. Không có. Chết tiệt. Đã để cho Trần Vân Thanh chạy trốn. Trần Tiêu Thiên tay cầm tam giai hạ phẩm yêu binh trường kiếm hơi run rẩy một chút. Hắn là phản ứng rất nhanh, dùng tận thủ đoạn, thế nhưng vẫn là chậm mất một nhịp, lại để cho Trần Vân Thanh dưới mí mắt của mình chạy đi. Hắn hiểu quá rõ, nếu như để cho Trần Vân Thanh chạy thoát lần này, mình sắp đến phải đối mặt với lại nguy cơ khủng bố như thế nào. Khu Ân, Trần Phụ Minh, mày vẫn còn chưa có chết sao? Đang muốn chạy đi xung quanh tìm Trần Vân Thanh, cái âm thanh ho khan kia của Trần Phụ Minh làm cho Trần Tiêu Thiên hắn để ý tất cả tai họa cũng đều là do tên khốn Trần Phụ Minh này mà ra, nếu y không lên tiếng cảnh báo cho Trần Vân Thanh biết, bây giờ Trần Vân Thanh đã chết từ lâu lắm rồi, hắn cũng không phải lúc nào cũng lo ngay ngáy trong lòng như bây giờ. Trước khi đuổi theo Trần Vân Thanh, phải đem cái tên phản phúc này giết đi cho khuất mắt cái đã, dù sao cũng không có mất bao nhiêu thời gian. Sẹt. Tộc trưởng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chúng ta liền có thể tấn công mang. Trần Ấn Văn dùng cực cao thân pháp chạy đến báo cáo cho Trần Tiêu Thiên biết, nhân mà binh khí mình đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần một mệnh lệnh của Trần Tiêu Thiên nữa mà thôi, liền có thể tấn công mang ra, đem mang ra xóa khỏi trấn Nam Thành kể từ hôm nay. Tuy nhiên quan sát thấy gương mặt của Trần Tiêu Thiên không được ổn cho lắm, bên kia còn có thi thể của Trần Tiêu Đông, những gì hắn muốn nói tiếp cũng liền đã ngừng lại. Tộc trưởng, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tình cảnh nơi đây Trần Ấn Văn hắn thật sự không được rõ, nguyên tối hôm nay hắn là đã đi huy động sắp xếp người của Trần gia tấn công mang ra rồi còn đâu. Nhưng nhìn đến ngay cả Trần Tiêu Đông cũng đã thiệt mạng, xem ra đây không phải là chuyện nhỏ gì. Trần Phụ Minh, mày đến nói qua cho Ấn Văn nghe đi. Âm thanh của Trần Ấn Văn cũng liền làm cho Trần Tiêu Thiên từ trong cơn phẫn nộ chấn tỉnh lại đôi chút, ngẫm nghĩ lại thấy giết Trần Phụ Minh vào thời điểm hiện tại không được tích sự gì, cũng không hề có lợi, nên tạm thời để lại một cái mạng cho tên này, không chừng sau này còn có thể dùng đến ý cũng nên. Vâng, tộc trưởng. Trần Phụ Minh đứng được đi lên, cung kính đối với lại Trần Tiêu Thiên thi lễ, sau đó hắn quay sang bên phía Trần Ấn Văn, thuật sơ lại mọi chuyện xảy ra nơi đây một cách đơn giản nhất, cũng là dễ hiểu nhất, tiết kiệm được nhiều thời gian của mọi người. Tộc trưởng, ngài muốn lựa chọn như thế nào? Trần Ấn Văn sau khi nghe xong lời thuật lại của Trần Phụ Minh, trong lòng cũng run sợ không hề nhẹ. Không ai có thể nghĩ, một tên đệ tử bình thường của Trần Phụ bọn họ là Trần Vân Thanh là một đầu thần long, là thiên tài số một trong suốt chiều dài lịch sử của Trần gia. 17 tuổi có thực lực yêu sĩ thất trọng trở lên, xưa nay thật hiếm thấy. Đáng tiếc đây lại không phải là tin tức vui mừng gì, tên cường giả thiên kiêu này lại trở thành địch thủ lớn nhất của Trần gia, để cho Trần Vân Thanh khôi phục thực lực, thêm chút nữa có thời gian trưởng thành, khi đó Trần gia bọn họ có thể phải chịu cảnh diệt tộc mất rồi. Mà nguồn cơn của mọi tai họa cũng là đến từ một phút giây suy nghĩ sai lầm của Trần Tiêu Thiên, người được đánh giá là vị tộc trưởng thành công nhất trong lịch sử của Trần gia, hắn không biết phải nói gì cho phải trong hoàn cảnh này đây. Vậy theo chú có chủ ý gì không? Trần Tiêu Thiên bây giờ cũng khá là đau đầu. Hắn hiện tại đang đứng giữa hai cái lựa chọn, thứ nhất là ý như kế hoạch ban đầu đề ra, tập hợp tất cả nhân thủ của Trần gia lại, tiến đánh mang ra, đem mang ra tiêu diệt, hoàn thành được ý nguyện của không ít bậc tiền bối của Trần gia trước khi chết để lại. Có thể nói trong hoàn cảnh hiện nay, cái kế hoạch này có đến 90% sẽ thành công. Lựa chọn thứ hai, đó là không tấn công mang ra nữa, thay vào đó tập trung toàn bộ lực lượng cùng tài nguyên của Trần gia lại, truy tìm đuổi giết Trần Vân Thanh, đem cái mối nguy cơ tiềm tàng này giết đi. Nếu như bằng không, một khi để cho Trần Vân Thanh trốn thoát được rời đi, ngày sau đối với lại Trần gia cũng là một tai họa ngập đầu, dù diệt được mang ra, thống nhất được Trấn Nam Thành, nhưng có một địch thủ như Trần Vân Thanh, không có người nào có thể kê cao gối ngủ ngon cả. Mỗi quyết định của hắn đều là liên quan đến sự hưng thịnh hay suy tàn của Trần gia, thực sự rất khó để đưa ra quyết định, hắn là muốn nhờ xem Trần Ấn Văn này tư vấn xem như thế nào, cũng không ít lần hắn gặp phải khó khăn, người này đều cho hắn kiến nghị rất hay để có thể thay đổi thế cục, hy vọng lần này trí tìm của Trần Ấn Văn lại có thể phát huy. Tộc trưởng, ngài giao Trần Vân Thanh lại cho tôi sẽ huy động toàn bộ ám tử của Trần gia cùng mình đi tìm kiếm Trần Vân Thanh, sau đó đem hắn giết đi. Còn Trần Tiêu Thiên ông vẫn dựa theo kế hoạch cũ, đem lực lượng mạnh nhất của Trần gia đi đến mang ra đem những người kia giết đi, hoàn thành bá nghiệp bao nhiêu lâu nay của các đời tổ tiên. Ý chính của Trần Ấn Văn hắn là như thế. Hắn hiểu quá rõ ràng trong lòng của Trần Tiêu Thiên bây giờ đang nghĩ gì, một bên là muốn đem Trần Vân Thanh tiêu diệt để trừ hậu họa, một bên cũng là muốn đem mang ra tiêu diệt, hoàn thành đại mục tiêu, cả hai chuyện này, Trần Tiêu Thiên không muốn bỏ qua bất kỳ chuyện gì, nên hắn chỉ có thể đưa ra phương pháp này. Được. Vậy thì theo ý của chú đến tiến hành. Hy vọng đến lúc trời sáng, có thể nhận được tin tốt từ chú. Trần Tiêu Thiên tiến đến vô vai Trần Ấn Văn một cái, nhìn ra được hắn là hài lòng đến mức độ nào với phương pháp vừa rồi mà Trần Ấn Văn nghĩ ra, đúng thật sự cả hai chuyện này hắn không hề muốn bỏ qua bất kỳ chuyện nào, chỉ làm theo cách của Trần Ấn Văn, hắn mới có thể đạt được cả hai mục tiêu chính của mình. Tộc trưởng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trong tay của Trần Ấn Văn hắn có trên dưới 500 ám tử chuyên về điều tra tin tức cũng ám sát địch nhân, nói về điều tra, bọn chúng là nhất lưu rồi. Thực lực đôi khi so lẹ không đều, nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Theo như hắn biết được, hiện tại bây giờ Trần Vân Thanh đang bị thương quá nặng, một tên yêu giả bình thường tên đó chắc cũng không phải là đối thủ, chỉ cần tìm được Trần Vân Thanh đang ở đâu, như vậy liền có thể hoàn thành được kế hoạch lần này rồi. Lạc Hoàng Miếu. Khu. Phúc. Vân Thanh đại ca. Vân Thanh đại ca. Anh không sao chứ? Lại ho ra máu, nhìn gương mặt của Trần Vân Thanh hiện tại, nàng không biết ý còn bao nhiêu máu trong người để mà nôn ra nữa đây. Một khi Trần Vân Thanh không còn, nàng phải làm sao đây? Lần đầu tiên trong đời Dương Tư Tư mong muốn mình có thực lực cường đại đến như vậy. Như mình mạnh hơn, cha nàng cùng tất cả thôn dân sẽ không có chết trong tay người Trấn Nam Đạo. Như mình mạnh hơn, Vân Thanh đại ca cũng không cần bảo vệ mình đến mức bị trọng thương như thế này. Như nàng mạnh hơn, liền có thể giúp Trần Vân Thanh đánh đuổi những kẻ xấu kia đi. Thực lực. Đúng vậy. Nàng cần thực lực cường đại, chỉ có trong tay thực lực cường đại, mới không bị người khác ức hiếp, có thể bảo hộ những người mà mình cần bảo hộ. Chương 481, liều mạng chương 481, liều mạng như nàng có thể thoát được một kiếp này, nàng trong lòng thầm thề, sau này phải liều mạng tu hành, không để cho bất kỳ người nào ức hiếp nàng nữa. Cũng không còn ai dám ức hiếp Vân Thanh đại ca của nàng nữa. Dương Tư Tư nắm chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nghĩ. Tư Tư, an tâm đi, anh không có chuyện gì. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, thật sự là quá khổ cho cô gái này, gia đình không còn, đi theo hắn những tưởng sẽ có những ngày tốt đẹp hơn tại Dương gia trấn, không nghĩ đến lại phải rơi xuống hoàn cảnh sống bữa nay lo bữa mai, không biết lúc nào cái mạng của mình không còn nữa rồi. Hắn thật sự có lỗi với cô gái này quá nhiều. Như trước đây không đưa cô gái này đến trấn Nam Thành, mà đưa cô ấy trở lại Trần gia trang, chắc không phải khổ sở như bây giờ. Lạc Hoàng Miếu, ta với mày cũng thật quá có duyên đi. Trần Vân Thanh được Dương Tư Tư dịu đi vào bên trong Lạc Hoàng Miếu, nhìn khung cảnh nơi đây quá mức quen thuộc, hắn không khỏi là lắc đầu một cái. Lạc Hoàng Miếu ở trấn Nam Thành này có rất nhiều, nhưng để nói có duyên với lại hắn nhất, thì ngoài Tào Miếu ở phía nam nơi đây ra là không còn ngôi miếu nào khác cả. Cũng ở nơi đây, hắn đem gặp Bàng Thống cùng Tô gia Tô Đào đám người, khi không lại dính vào thù oán trời ơi đất hơi với lại Tô gia. Cũng tại nơi đây, hắn là đem mộ táng giết đi. Quên đi của lại, bây giờ hắn lại đến nơi đây, còn là trong tình trạng như thế này nữa, có thể tòa miếu này đem đến vận xui cho hắn, qua đi mình phải đem nó đốt đi mới được. Trần Vân Thanh, đi theo ta một chuyến. Ngồi còn chưa ấm chỗ, Trần Vân Thanh đã lại gặp phiền phải đến, một người đàn ông tầm 40 tuổi, tu vi yêu sĩ lục trọng đi đến trước mắt hắn đây, lên tiếng ra lệnh, dường như người này đã tìm kiếm Trần Vân Thanh từ rất lâu rồi thì phải. Đốt, nhất định phải đem tòa miếu này đốt đi. Trần Vân Thanh trong lòng gầm thét. Hắn không hiểu vì sao, mình cứ đến Lạc Hoàng Miếu thì lại gặp phải chuyện không đâu. Không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện khác, hắn không tin tòa miếu này mang lại vận xui cho hắn cũng là không được rồi. Đại thúc, chú tìm tôi không biết là có chuyện gì chỉ dạy. Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế lại xúc động muốn nhanh chóng đốt đi cái tòa miếu này, hướng về tên trung niên này khách khí hỏi. Đối phương không có ra tay lấy mạng của hắn ngay, có thể tạm thời khẳng định đây không phải là người của Trần gia, người của Trần gia bây giờ nếu mà gặp được Trần Vân Thanh hắn, chỉ có thể là một kiếm chém tới, giết hắn càng nhanh càng tốt, không có nhiều lời như thế này. Đối phương không có ra tay ngay, điều này hắn nghĩ vẫn còn hy vọng. Trước tiên nên biết được thân biết phận lai lịch của đối phương trước đi, sau đó liền nghĩ cách ứng phó sau vậy. Tao là mang tính. Một viên ám tử của mang ra. Nói ra chắc mày đã biết tao đến đây tìm mày là vì cái gì rồi chứ. Mang tính nhàn nhạt lên tiếng. Mang tính hắn là một thành viên của mang ra, mới được phân công tìm hiểu tin tức tại quanh khu vực Lạc Hoàng Miếu nói này, thời gian trước hắn nhận được mệnh lệnh của Tổng quản Mang Hiền Đinh. Ngoài chuyện thu thập tin tức ra, nếu như gặp được một người tên là Trần Vân Thanh, thì lập tức bắt tên này đưa trở lại mang ra để Tổng quản tra hỏi. Ngay cả bức hình của Trần Vân Thanh, ông ta cũng là đã đưa cho hắn luôn, nên vừa gặp được Trần Vân Thanh, hắn liền lập tức nhận ra được ngay. Mang ra. Mang ra. Thì ra là đám người đáng ghét tụi bây. Nếu đối phương là người của Mang ra, như vậy xuất hiện ở nơi đây muốn đưa hắn đi trở về cũng là chuyện quá dễ hiểu. Với ân oán của hắn cùng Mang ra, người Mang ra bây giờ mới đến tìm mình, hắn xem ra cũng là có chút hơi mượn rồi, nên tìm hắn thời gian trước nữa sẽ hợp lý hơn. Mày biết như vậy là được rồi. Nhanh chóng đi theo tao trở lại Mang ra. Mang tính vận chuyển chân khí lên mức cực cao, chỉ cần Trần Vân Thanh dám nói một chữ không, hắn ngay lập tức sẽ ra tay, đem tên này khống chế lại, lôi cổ y về mang ra. Ha ha ha. Trần Vân Thanh. Mày cười cái gì? Mang tính hết sức là không có thích, thằng nhóc Trần Vân Thanh này đã ở trong cái hoàn cảnh này rồi, còn không biết đường lo sợ cầu xin, còn cười lớn chế rêu hắn là có ý gì đây? Mang tính. Tôi cười cho ông. Tôi cười cho mang ra ông. Sắp bị người ta diệt môn đến nơi rồi còn không có biết, lại đi làm mấy việc lông gà vỏ tỏi. Trần Vân Thanh nhìn lại mang tính, giống như đang nhìn một tên ngu ngốc một dạng. Diệt môn. Trần Vân Thanh. Mày đừng nên nói chuyện giật gân, nếu không tao sẽ không cho mày còn nguyên vẹn trở lại mang ra đâu. Mang tính trong lòng run sợ một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền phủ nhận lại đây. Mang ra bọn họ là một đại tộc ở trấn Nam Thành này, nhiều khía cạnh có thể nói là đệ nhất thế lực, bây giờ còn là đã kết thành xui ra với lại Nguyễn Thành Chủ, địa vị hết sức là tôn sùng tại trấn Nam Thành. Nơi này có ai có thể tiêu diệt được mang ra bọn họ, ai lại dám đi diệt mang ra bọn họ. Tên Trần Vân Thanh này chẳng qua là vì quá sợ chết nên mới nói chuyện hoang đường, hắn tuyệt đối không có tin đây là sự thật đâu. Mang tính, tôi không cần phải gặp ông. Trần gia Trần Tiêu Thiên đã xuất quan, huy động tất cả lực lượng tấn công vào Mang gia các ông. Theo tôi suy đoán, bây giờ đã hành động rồi. Trần Vân Thanh không muốn cùng Mang Tính động thủ vào lúc này, thế nên hắn liền đem tin tức trọng yếu này nói cho Mang Tính biết, cũng theo đó, hắn đem tất cả những gì mà mình nghe được bên trong thư phòng của Trần Tiêu Thiên nói ra cho Mang Tính biết. Chuyện này vốn là người bình thường không có khả năng biết, nhưng mà Trần Tiêu Thiên đã có chút khinh thường Trần Vân Thanh hắn, tuy là đứng bên ngoài thư phòng cùng Trần Phụng Minh chờ đợi Trần Tiêu Thiên gọi vào, thế nhưng với tinh thần lực hơn người của mình, những gì mà Trần Tiêu Thiên cùng Trần Ấn Văn bàn luận, hắn đều đã nghe rõ không bỏ sót một chữ nào, chính vì như thế, nên là hắn đã biết được những bí mật này. Trần Tiêu Thiên xuất quan, Tam Dương Quyết là hàng giả. Chuyện này Mang Tính thân hình chấn động dữ dội. Bây giờ hắn là đã tin tưởng vào lời nói của Trần Vân Thành, những chuyện như hai đại gia chủ bế quan đột phá yêu sư hay là chuyện Tam Dương Quyết có điểm yếu, những vấn đề này đều là bí mật cấp cao nhất của hai thế lực, không mấy ai biết bí tân bên trong, bây giờ Trần Vân Thanh nói ra rất rõ ràng, dẫn chứng cụ thể, hắn là không thể nào không tin cho được. Không ai ngờ, thứ mà hai người tộc trưởng tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, lại là hàng giả. Cũng không ai ngờ, Trần Tiêu Thiên có thể bình an thoát thân khi mà tu luyện bộ yêu quyết này. Trần Tiêu Thiên có thể toàn thân lui ra, là vì căn cơ của tên đó quá tốt, còn tộc trưởng bọn họ sẽ không có cái bản lĩnh đó, bây giờ còn không có rời khỏi mất thất. Không lẽ thật sự giống như lời của Trần Tiêu Thiên đã nói, ông ta đã gặp phải chuyện gì bất chắc bên trong rồi? Không giấu gì ông, Trần Vân Thanh tôi vì vô tình nghe được bí mật này, nên đã bị người của Trần gia liên tục truy sát, bị thương thảm trọng phải chạy đến nơi này. Hiện tại bây giờ tôi đã không còn là người của Trần gia nữa rồi. Vì để tăng thêm tính xác thực cho lời nói của mình, Trần Vân Thanh liền nói ra hoàn cảnh bây giờ của mình. Nửa thật nữa là giả, hắn vốn là không phải vì chuyện nghe lén Trần Tiêu Thiên nói chuyện cùng Trần Ấn Văn nên mới bị Trần Tiêu Thiên đuổi giết, nhưng thực sự là Trần Tiêu Thiên có ý định đem Mang gia diệt môn, giờ chắc là đang hành động rồi. Nếu Mang Tính này nhanh chân chạy về hồi báo, có thể còn kịp thời cảnh tỉnh đám người Mang gia còn đang mơ ngủ một chút, nếu như không, bay về một quá, y cũng chỉ là chôn cất thi thể của đám người Mang gia cho tử tế một chút mà thôi. Trần Vân Thanh, hôm nay tao tạm tha cho mày một lần. Đã nói đến bước đường này, Mang Tính không còn có lý do gì mà không có tin tưởng vào lời nói của Trần Vân Thanh nữa cả. Nhiệm vụ cấp bách của hắn bây giờ không phải là bắt Trần Vân Thanh về Mang gia, mà là phải chạy nhanh về báo cáo tin tức này cho Mang Hiển Bình cũng như Mang gia cao tầng biết, để có thể ứng phó với lại đám người Trần gia tấn công. Ông, dầm. Hừ, muốn chạy trở lại Mang gia báo tin, mày cũng đừng có mơ ngộng. Trần Ấn Văn đi vào bên trong, liếc mắt nhìn Mang Tính bị hắn đánh cho như chó chết một bên, hừ lạnh một tiếng kinh thường. Kế hoạch này Trần bọn họ đã ấp ủ bao nhiêu năm, trải qua quá nhiều gian khổ, khó khăn lắm ông trời mới cho bọn họ một cái cơ hội quá tốt như thế nào này, hắn là sao có thể để cho người khác phá hỏng nó cho được. May mà hắn đến được nơi này kịp thời, đúng lúc ngăn cản được Mang Tính, nếu như không công cuộc trinh phạt Mang gia lần này sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Tôi liều mạng với ông. Ông. Chương 482, không lối thoát. Chương 482. Không lối thoát, Mang Tính nuốt một loạt đan dược vào trong cơ thể, đem thương thế tạm thời trấn áp, toàn lực một quyền đánh về phía Trần Ấn Văn. Trong hoàn cảnh này hắn không thể nào không liều mạng cho được, bằng mọi giá hắn phải đánh lui Trần Ấn Văn, hay chí ít cũng có thể để cho hắn nhìn thấy một con đường có thể rời khỏi nơi này, chạy trở về Mang gia báo tin, nếu không tất cả mọi người đều sẽ tiêu tùng rồi. Ong, ầm, phốc, châu chấu đá xe. Một quyền đem Mang Tính đánh bay về phương xa, nhìn Mang Tính đã không thể còn hơi thở ra vào nữa, Trần Ấn Văn nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn là yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ, nhị giai thượng phẩm yêu kỹ cũng có chút nhập môn, thực lực bên trong hàng yêu sĩ bắt trọng cũng xem như là cao thủ tốt đầu. Còn Mang Tính này chỉ là một tên yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, thực lực kém hắn quá xa, dù có dùng đan dược kích phát hết tiềm năng của cơ thể, vẫn là không thể nào bù đắp được sự chênh lệch của đôi bên cho được. Ảnh nhạn kiếm pháp, giết. Mang Tính tình cảnh không được khả quan, Trần Vân Thanh là nhìn thấy rõ, hắn cũng không có ngu gì mà làm ngư ông đắc lợi trong hoàn cảnh này cả. Hừ, đến đúng lúc lắm. Hùng Nguyên Quyền, giết. Trần Ấn Văn tiếp tục hừ lạnh một tiếng. Tuy là đang ra tay đối phó với lại Mang Tính, nhưng mà hắn chưa bao giờ thôi để phòng Trần Vân Thanh. Người này mới là mục tiêu chính của hắn trong chuyến đi đến Lạc Hoàng Miếu nơi này, độ nguy hiểm của Trần Vân Thanh là cao gấp trăm lần Mang Tính. Vì thế cho nên, ngay khi Trần Vân Thanh có động tác bất thường, hắn liền là đã chú ý đến, Hùng Nguyên Quyền mà hắn tích xúc thời gian qua, vốn không phải dành cho một tên vô dụng như Mang Tính, mà chính là dành cho Trần Vân Thanh này đây. Xẹt, ong, phốc, dầm, a, quả nhiên ta đoán không sai. Nhìn cánh tay trái của mình đã bay đi thật xa khỏi thân thể, Trần Ấn Văn gương mặt không khỏi kinh hãi tột cùng. Dù là hắn đã đánh giá cao Trần Vân Thanh, luôn đề phòng Trần Vân Thanh, sử dụng chiêu thức mạnh nhất để đối phó với lại Trần Vân Thanh. Tuy nhiên hắn vẫn không thể nào lường trước được thực lực của Trần Vân Thanh này lại kinh khủng đến như thế này, cánh tay trái của hắn vừa rồi bị mất chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vân Thanh đại ca, Vân Thanh đại ca, anh lại làm sao rồi? Dương Tư Tư nhanh chóng chạy đến, ôm lấy thân thể của Trần Vân Thanh, khóc lóc lên tiếng. Hai, Tư Tư, tôi đã bảo cô chạy đi rồi, cô còn quay lại làm cái gì? Trần Vân Thanh thở dài một tiếng, khó khăn lắm mới lên tiếng trách móc Dương Tư Tư một câu. Cô gái này, không biết phải nói gì với cô ta nữa đây cho phải. Hắn biết quá rõ ràng người mà Trần Ấn Văn này muốn đối phó chỉ có một mình hắn mà thôi, ông ta sẽ không quan tâm đến một yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ như Dương Tư Tư này đâu. Trước đó Dương Tư Tư cũng là đã hứa với hắn rời đi rồi, sao cô ta lại khờ dại đến nỗi quay lại đây chịu chết như thế này? Tư Tư, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ cô được rồi. Ánh mắt của Trần Vân Thanh nặng trĩu, trước khi nhắm lại, hắn lờ mờ trông thấy Trần Ấn Văn gương mặt hết sức dữ tợn đi đến nơi này, hắn là biết đến, mình đã không còn có hy vọng gì có thể sống sót trong hoàn cảnh hiện nay. Có chút đáng tiếc, cũng có một chút xin lỗi vì không thể bảo hộ được Dương Tư Tư an toàn, thôi thì hẹn cô ta kiếp sau, nếu còn có cơ hội, hắn sẽ bù đắp cho cô ta vậy. Ông! Trần Vân Thanh! Mày đi chết đi! Trần Ấn Văn dồn toàn lực cho một chiêu này của hắn đánh đến vị trí của Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư hai người, tuy nhiên hắn không có dám đến gần Trần Vân Thanh phạm vi trong vòng 5 mét, dù Trần Vân Thanh hơi thở đã rất là yếu, còn đã ngất xỉu mất rồi. Đây là vì hắn quá sợ Trần Vân Thanh. Nếu như vừa rồi, Trần Vân Thanh không phải bị thương quá nặng, không thể thi triển được trọn vẹn chiêu kiếm của Tô Gia kia, thì hắn đã mất mạng rồi, mà không phải chỉ mất một cái cánh tay đơn giản như thế. Người này hôm nay nhất định phải chết, nhưng cũng nên đặt bản thân mình vào một cái vị trí an toàn mới được. Ong, ong, rầm, rầm, nguy hiểm. Là ai? Sáng sớm ngày hôm sau, Trần phủ, Mang gia đã bị Trấn Nam đạo tiêu diệt. Kể từ hôm nay Trần gia chúng ta sẽ là bá chủ của Trấn Nam thành này. Ha ha ha, tin tức tốt, lần này Trấn Nam đạo làm rất tốt, ta bắt đầu có hảo cảm với lại bọn người này rồi. Cũng nên trách đám Mang gia quá ngu ngốc, sao lại đi đắc tội với lại Trấn Nam đạo nặng đến nỗi phải bị diệt môn như thế này kia chứ? Một gia tộc rác rưởi như thế mà còn muốn cùng Trần gia chúng ta tranh phong, bọn chúng cũng xứng hay là sao? Mới sáng sớm, Trần gia thấp thì là đệ tử ngoại môn, cao lên đến ngoại viện trưởng lão. Tất cả đều tụ tập lại từng khu vực nhìn tấm giấy thông báo mà gia tộc vừa mới phát ra tức thì. Trên đó ghi vô cùng rõ ràng, Mang gia đêm qua là bị người của Trấn Nam đạo tập kích, tất cả mọi người bên trong Mang gia đều là đã bị diệt ngay trong đêm, ngay cả Mang phủ cũng là khói lửa nghi ngút, biến mất ngay trong đêm. Tất cả đều sôi nổi nghị luận về chuyện này, nhưng phần đông trên gương mặt người nào người nấy đều là hiện lên thần sắc vui mừng, đón nhận tin tức này hết sức là tích cực, không có bất kỳ người nào đi thương xót hay hỏi thăm đôi chút về Mang gia còn có hậu nhân để lại hay không cả. Đương nhiên rồi, Mang gia từ trước đến nay vẫn là đối thủ chuyển kiếp của Trần gia bọn họ. Trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại, không có lúc nào mà Mang gia không gây ra phiền toái cho Trần gia, số người Trần gia bị Mang gia ám toán lên đến hàng ngàn người hàng vạn người qua năm tháng. Không những vậy, Mang gia còn là thế lực cướp đoạt nhiều tài nguyên của Trần gia bên mình, làm cho tài nguyên tu hành gia tộc chu cấp cho bọn họ hàng tháng tu luyện ngày càng giảm sút, tất cả điều này đã làm cho Trần gia người đối với Mang gia có cái nhìn thành kiến vô cùng sâu đậm, hận không thể đem cái gia tộc này giết đi. Bây giờ thì tốt rồi, Mang gia ấm đầu đi đắc tội với lại Trấn Nam đạo, làm cho bang chủ bọn chúng dẫn theo nhân mã đến diệt môn, đây là bọn chúng đáng phải nhận. Không có người nào đi thương xót cho kẻ thù của mình cả. Trần Lâm, theo anh nghĩ chuyện này như thế nào? Ở một nơi khác, có một đám khoảng hơn 10 người, tất cả đều là đệ tử nội viện, thực lực cao. Như đám Trần gia đệ tử có mặt tại khu vực này, chắc chắn sẽ nhận ra được, đây là những cao thủ đứng đầu của nội viện, đồng thời là những người đã xuất sắc đánh bại rất nhiều đệ tử nội viện khác, giành được danh ngạch đi đến Mân Việt quận thành tham gia khảo hạch lần này, trong đó trừ Trần Tuyết Tùng cùng mấy người dòng chính nhất của Trần gia gia, những người còn lại đều là có mặt đông đủ ở nơi đây. Ngoài chuyện nó quá giống với Tô gia gia, ta không có nhìn ra nó có gì khác biệt. Trần Lâm nhàn nhạt mỉm cười trả lời. Tô gia bị diệt môn lúc trước, Trần gia cũng gián thông báo nói cho mọi người bên trong phủ biết là do Trấn Nam đạo gây ra. Đến hôm nay Mang gia bị diệt, cũng là một kịch bản tương tự. Thêm một điểm chung nữa là cả hai lần mấy gia tộc kia diệt môn, người được lợi ích luôn là Trần gia. Lần trước Trần gia cùng Mang gia chia đều địa bàn mà Tô gia để lại, lần này Trần gia hốt đậm hơn, không có ai đứng ra chia cắt tài nguyên của Mang gia với Trần gia nữa cả, chân chính đã đem Mang gia nuốt sạch. Lần nuốt sạch này còn quan trọng hơn lần trước quá nhiều, Mang gia đã chiếm gần một nửa địa bàn lớn bên trong Trấn Nam thành, đem Mang gia địa bàn nuốt vào. Đồng nghĩa với lại đem toàn bộ địa bàn của Trấn Nam thành nơi đây lấy hết, từ nay về sau, Trấn Nam thành đã không còn thế lực nào dám cùng Trần gia bọn họ tranh giành nữa cả, Trần gia hiện tại là chân chính bá chủ của Trấn Nam thành rồi. Giống nhau thật, nhưng đối với lại Trần gia chúng ta là một chuyện tốt. Trần Phiên An cũng là mỉm cười rất tươi lên tiếng. Chuyện Trấn Nam đạo diệt Mang gia một chuyện, chỉ lừa được những người không hiểu biết, ai dùng đầu óc một chút, liền có thể nghĩ ra được, chuyện này có đến 90% là do Trần gia ra tay, đem Mang gia diệt đi. Sau đó liền đổ tội cho Trấn Nam đạo. Dù sao từ trước đến nay, Trấn Nam đạo luôn là một cái mục tiêu thích hợp cho bất kỳ thế lực nào muốn thoát khỏi tội lỗi do mình làm ra. Cũng phải nói thêm, hắn thật sự rất là bội phục thực lực của Trần gia, có thể đem một cái thế lực không kém hơn mình là bao Mang gia cấp diệt tộc, không để lại dấu vết gì. Thực lực cường đại của Trần gia ẩn giấu trong bóng tối bao nhiêu năm nay có thể nhìn thấy được luống đốn. Có một cái cường đại như vậy gia tộc đứng phía sau chống lưng, bọn họ ra bên ngoài cũng có tự tin lớn hơn rất nhiều. Chương 483, được người cứu đi chương 483, được người cứu đi không sai. Không cần biết nó là Trấn Nam đạo làm hay Trấn Bắc đạo làm, đối với lại chúng ta đều là chuyện tốt. Những người phía sau gật đầu lia lịa, phụ họa lời nói vừa rồi của Trần Phiên An. Một khi bọn họ Trần gia làm bá chủ của Trấn Nam thành, địa vị Trần gia tại Mân Việt quận sẽ vô tận tăng lên, có thể sánh ngang với lại Liệt gia tại Liệt thành, Hổ gia ở Ba Hoa thành. Khi bọn họ đến Mân Việt quận thành, nhiều người sẽ nhìn Trần gia đệ tử như bọn họ bằng một cặp mắt khác. Đó chính là cái lợi thứ hai. Còn nhiều điều lợi mà bọn họ chưa thể cân đo đong đếm hết. Nhưng nói chung, Mang gia bị diệt, Trần gia thống nhất được Trấn Nam thành hoàn toàn là một chuyện tốt. Nói không chừng gia tộc sắp tới sẽ mở tiệc ăn mừng, mừng lấy chiến tích lần này, làm dạng danh của Trần gia trong thời gian tới hoàn toàn là xóa thể, cái mà bọn họ cần làm là tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tham gia lễ hội mà thôi. Tộc trưởng thư phòng bên trong, không hề có buổi lễ tiệc mừng công nào sắp chuẩn bị, những đại nhân vật đứng đầu của Trần gia hiện tại gương mặt rất nghiêm trọng. đặc biệt là Trần Tiêu Thiên, thân hình hắn đang run nhẹ nhẹ, ánh mắt thi thoảng có một tia sợ hãi thoáng qua đâu đây. Loại không khí này hoàn toàn không hề giống với lại những người vừa mới tiêu diệt được mang ra, làm bá chủ của Trấn Nam Thành hiện tại như Trần gia. Ấn Văn, chú nói Trần Vân Thành đã được người khác cứu đi. Dù đã nghe qua Trần Ấn Văn thuật lại chuyện đêm hôm qua ở Lạc Hoàng Miếu một lần, thế nhưng Trần Tiêu Thiên vẫn là còn chưa thể nào tin được sự thật này, quyết tâm lên tiếng hỏi thêm một lần nữa. Đây là chuyện rất hiếm gặp, trước giờ Trần Tiêu Thiên chỉ cần nghe qua một lần, sẽ không đi hỏi lần thứ hai, bây giờ vi phạm nguyên tắc của mình, điều này chứng minh được, hiện tại trong lòng của hắn là đang lo sợ đến chừng nào. Trần Tiêu Thiên hắn không những đang lo sợ, mà còn là khủng hoảng nữa. Trần Ấn Văn vừa rồi nói, Trần Vân Thanh mặc dù bị thương nặng, vẫn có thể đem một cánh tay của Trần Ấn Văn chém đi. Nên biết rằng Trần Ấn Văn là yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, tại Trần gia cũng có thể xếp 10 vị trí đứng đầu tồn tại, không phải là hạng người đầu đường xó chợ như người ta vẫn thường nghĩ. Trần Vân Thanh kia đang bị thương mà còn lợi hại như vậy, nếu như tên này hoàn toàn khôi phục, không phải nói có thể ngang bằng với hắn, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Đáng sợ nhất một điểm là tên này còn quá mức trẻ tuổi, chút tuổi đó mà đã có thực lực cùng với hắn không phân cao thấp, thêm một chút thời gian nữa, không chỉ hắn, chỉ e là toàn bộ Trần gia hợp lại cũng không thể ngăn cản được người này. Tộc trưởng, đúng thật là Trần Vân Thanh đã bị người khác cứu đi. Trần Ấn Văn gật đầu, một lần nữa đính chính lại câu chuyện vừa rồi mình thuật lại không có sai lầm gì. Nhớ lại chuyện đêm hôm qua, Trần Vân Thanh rõ ràng đã ngất xỉu, trước mắt hắn chỉ còn một cô gái không có bao nhiêu thực lực là Dương Tư Tư. Một quyền kia xuất ra của hắn cũng là toàn lực, theo tính toán của hắn, quyền khí kia chắc chắn sẽ đem cùng một lúc Trần Vân Thanh với Dương Tư Tư giết đi. Ai mà ngờ được đến cuối cùng, có người ra tay đem quyền khí của hắn đánh tan, mang Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư rời đi. Càng không thể nghĩ đến đó là, người mà cứu đi hai người kia là ai, mặt mũi ra làm sao, hắn đến bây giờ cũng không có nhận ra được, thứ mà hắn biết, đó là đối phương thực lực không có thua kém mình quá xa mà thôi. Phải làm sao đây? Trần Tiêu Thiên bây giờ trong lòng cực kỳ là rối loạn. Trần Vân Thanh người này quá nguy hiểm, một khi tên đó quay trở lại Trần phủ này tìm hắn, chỉ e là hắn không có chút năng lực nào đánh trả, chỉ có thể đưa cổ trở chết. Chưa có khi nào, kể từ ngày hắn tiếp nhận chức vị tộc trưởng từ người cha quá cố của mình, hắn lại phải lâm vào một hoàn cảnh lo sợ bất an như thế này. Nếu mà biết trước như thế, hắn liền đã bỏ qua chuyện đem mang ra tiêu diệt đêm hôm qua, tập trung toàn bộ lực lượng đem Trần Vân Thanh tiêu diệt cho rồi. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta cần làm là phải nhanh chóng tìm ra Trần Vân Thanh, sau đó đem tên này tiêu diệt, trước khi tên này có thể khôi phục lại thực lực. Trần Đình Cương nãy giờ vẫn đứng yên lặng nghe hai người Trần Tiêu Thiên đối thoại, đến lúc này hắn cũng có được cái nhìn đại khái về toàn bộ câu chuyện, cũng như nguy nan mà gia tộc mình sắp phải đối mặt trong tương lai sắp tới. Đại trưởng lão, ông có cao kiến gì? Trần Tiêu Thiên ánh mắt sáng ngời, như người chết đối vớ được cọng rơm cứu mạng, rất là sốt sắng. Ân đoán của hắn cùng Trần Vân Thanh vốn chỉ là thuộc về riêng hai người, hắn tự tin mình có thể giải quyết được, không muốn kinh động đến quá nhiều người, nhất là người được xem là đối thủ tiềm tàng cho ngôi vị tộc trưởng của hắn như Trần Đình Cương. Đúng là như thế, nhưng đó là chuyện trước đây kia, bây giờ hoàn toàn khác. Hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Trần Vân Thanh, gây ra họa rất là lớn, lớn đến nỗi một mình hắn cũng không thể nào giải quyết được, nên cần nhiều người chung tay góp sức giải quyết nguy nan hiện nay. Trần Đình Cương là một trong số đó, còn là nhân vật quan trọng nhất. Tộc trưởng, trước mắt chúng ta tạm thời không cần truy đuổi hay sáp nhập địa bàn mang ra vào Trần gia, cần thiết nhất là đem toàn bộ lực lượng bên trong gia tộc tản ra khắp nơi tại Trấn Nam Thành, truy tìm Trần Vân Thanh tung tích. Họa lần này là do Trần Tiêu Thiên ngu xuẩn gây ra, theo lý Trần Đình Cương hắn không nhất thiết phải nghĩ mọi cách giúp đỡ cho Trần Tiêu Thiên. Tên này bị Trần Vân Thanh giết đi thì càng tốt, hắn liền quang minh chính đại lên làm tộc trưởng. Đáng tiếc, chuyện lần này đã vượt qua ân oán cá nhân của Trần Tiêu Thiên mất rồi, nó liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Trần gia. Không có một ai dám nói chắc chắn, một khi Trần Vân Thanh đem Trần Tiêu Thiên giết đi xong, không có tiện tay đem Trần gia hủy đi luôn. Mà một khi Trần Vân Thanh làm như thế, làm một cái Trần gia thành viên, nhân vật quan trọng, Trần Tiêu Thiên hắn sẽ là người đứng mũi chịu sào đầu tiên, nên hắn không thể không nghĩ cách trợ giúp Trần Tiêu Thiên. Một nguyên nhân nữa đó là hắn cần sự giúp đỡ của Trần Tiêu Thiên, hay nói đúng hơn là con của hắn cần sự trợ giúp của Trần Tiêu Thiên. Ai cũng hiểu bây giờ Trần Tố Nga đang được cổ cự cao để ý, cổ nhị thiếu còn cam đoan, lần này Trần gia đệ tử tham gia khảo hạch trên Mân Việt học viện, y sẽ sắp xếp cho tất cả mọi người qua cửa, còn hắn chính là một người trong số đó, nó không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Đúng vậy, phải làm như vậy. Trần Tiêu Thiên gật đầu, thật là người trong cuộc u mê, người bên ngoài thì sáng suốt, chuyện nhỏ như thế này, nếu như là trước đây, hắn là đã nghĩ ra cách giải quyết từ sớm, chẳng qua bây giờ hắn là người trong cuộc, lại mang tâm trạng vô cùng sợ hãi, thế cho nên không đủ sáng suốt để đưa ra mọi quyết định phù hợp nhất. Trần Đại Hùng, ông đi thông báo cho những thế lực muốn dựa vào Trần gia chúng ta, lập tức huy động tất cả mọi người, phải tìm cho ra bằng được Trần Vân Thanh. Nếu thế lực nào làm được, sẽ được nhận 1/3 địa bàn của mang ra để lại. Nếu như không đi làm, Trần Tiêu Thiên đã trở nên bình tĩnh hơn trước đây, vì vậy trí tuệ của một tiêu hùng trải qua mấy chục năm mưa gió cũng đã trở lại, những lời nói cũng như mệnh lệnh của hắn bây giờ, mới thật sự đi vào trọng tâm của vấn đề. Hắn đã nghe qua ám tử truyền về tin tức, hoàn toàn không thấy Trần Vân Thanh được người ta đưa ra khỏi Trấn Nam Thành, như vậy có thể hiểu, Trần Vân Thanh vẫn còn lẫn trốn tại bên trong Trấn Nam Thành, còn là đang dưỡng thương nữa. Hắn nghĩ huy động toàn bộ nhân mã của Trần gia đi tìm Trần Vân Thanh vẫn còn chưa đủ, Trần gia bọn họ tuy mạnh, nhưng Trấn Nam Thành này quá lớn, đám người mình còn chưa mạnh đến trình độ có thể một tay che trời. Trong tình cảnh này, cần thiết có thêm đồng minh giúp bọn họ làm việc, hiện tại bây giờ, trên danh nghĩa Trần gia bọn họ đã là bá chủ của Trấn Nam Thành này, những thế lực nhỏ trước đây phụ thuộc vào mang gia, hay những thế lực còn đứng tại vị trí trung lập, sẽ lũ lượt kéo đến gia nhập vài Trần gia, đây là một cổ thế lực rất lớn, ảnh hưởng đến mọi ngành nghề bên trong Trấn Nam Thành, có bọn chúng gia nhập, tìm kiếm Trần Vân Thanh tung tích trong một thời gian ngắn sẽ nhanh hơn một chút. Tộc trưởng an tâm, tôi sẽ làm tốt chuyện này. Trần Đại Hùng ôm quyền cung kính lui ra. Nếu lần này có thế lực nào không đi làm, hay làm không ra sức, kết quả không cần Trần Tiêu Thiên nói ra, trong lòng của hắn cũng là ngầm hiểu rõ. Nghĩ đến chắc cũng không có thế lực nào ngu si không đi làm theo ý của Trần gia bọn họ đâu, có tấm gương của Mang gia cùng Tô gia nơi đó, không người nào dám đi thử. Hơn nữa còn có phần thưởng là 1/3 địa bàn của Mang gia kia mà, có điên mới không đi làm. Chương 484, toàn thành truy sát. Chương 484, toàn thành truy sát. Quá nhiều thế lực tham gia tìm kiếm, dường như toàn bộ những thế lực bên trong trấn Nam thành sẽ tham gia tìm kiếm, hắn cũng không tin là không thể nào tìm ra được tung tích của Trần Vân Thanh. Tộc trưởng, Trần Tuyết Tùng bên kia ngài tính xử lý như thế nào? Còn một vấn đề mà Trần Tiêu Thiên chưa có tính đến, đó là những bằng hữu của Trần Vân Thanh, ngoài Trần Hàn Sương cùng Trần Kim Tiền không thấy tung tích ra, vẫn còn có một người là Trần Tuyết Tùng nữa. Tên này nghe nói mấy ngày gần đây đi lại với Trần Vân Thanh rất gần, còn liên tục đến nhà của Trần Vân Thanh chơi, không thể nào không để phòng trường hợp này, nếu mà khi bọn họ có tin tức gì, tên tiểu tử đó lại làm tay trong, báo cáo lại cho Trần Vân Thanh biết, như vậy bao công sức của bọn họ liền sẽ đổ sông đổ biển rồi. Đem tên đó giam vào đại lao trước đi. Một thiên tài hiếm có như Trần Tuyết Tùng, hắn hết sức yêu thích, ngay cả tuyệt học của Trần gia hắn cũng đem cho tên đó tu luyện, đủ thấy hắn kỳ vọng cùng đặt niềm tin vào Trần Tuyết Tùng đến trình độ nào, nói không hoa sau này Trần gia mình còn cần đến sự giúp đỡ của một đại thiên kiêu như là Trần Tuyết Tùng. Đáng tiếc tình thế xoay chiều, Trần Vân Thanh ngang trời xuất thế, thiên phú của Trần Vân Thanh cao hơn Trần Tuyết Tùng gấp trăm lần có hơn. So sánh lại, Trần Tuyết Tùng không là cái thứ gì cả, hai người đó lại có quan hệ bạn bè không rõ, vào giờ phút Trần gia bọn họ cùng Trần Vân Thanh đang là từ thù một mất một còn như thế này. Một nhân tố không thể nào kiểm soát được như Trần Tuyết Tùng cần phải khống chế lại, chờ sau khi đem Trần Vân Thanh tiêu diệt, khi đó mới giải quyết chuyện của Trần Tuyết Tùng sau. Ấn Văn, chú dẫn theo một đám nhân mã, đi đến Trần gia trấn, đem phụ thân của Trần Vân Thanh bắt về đây. Trần Tiêu Tiên liếc mắt nhìn xuống Trần Ấn Văn đang thấp thỏm bất an dưới kia, nhẹ nhàng lên phân phó. Trần Ấn Văn lần này không có hoàn thành nhiệm vụ, nên là trách phạt mới đúng. Nhưng đây là người trung thành nhất với hắn bên trong Trần gia, thường giúp hắn làm không ít công việc đại sự. Bây giờ còn vì truy sát Trần Vân Thanh phải mất đi một cánh tay, hắn không nỡ phạt người này, còn tạo điều kiện cho y lập công chuộc tội nữa. Hắn đối với lại Trần Ấn Văn cũng xem như chọn tình chọn nghĩa rồi, hy vọng lần này Trần Ấn Văn sẽ làm tốt công việc này. Tộc trưởng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Trần Ấn Văn không còn nói là mình sẽ cố gắng hết sức như đêm hôm qua nữa, mà là lời khẳng định. Đối thủ đêm hôm qua của hắn Trần Vân Thanh khi đó vẫn còn đang tìm kiếm, có thể tìm được hay không cũng khó nói, chưa tính đến chuyện thực lực của Trần Vân Thanh cũng cực kỳ cao siêu. Nhưng phụ thân của Trần Vân Thanh thì lại khác. Tin tức truyền lại cách đây không lâu nói cho hắn biết, đây là một nhân vật bình thường mà thôi, người còn mang thương thế, tu vi chỉ yêu sĩ nhất trọng, loại thực lực yếu kém như thế này, nếu hắn còn không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ nữa, chỉ còn cách quăng gươm tự sát đi cho rồi. Ân, nhớ là nên bắt sống y thôi, tạm thời chưa cần giết nội. Sợ Trần Ấn Văn vì nóng lòng trả thù chuyện bị mất đi cánh tay liền làm vậy, thế nên Trần Tiêu Thiên phải căn dặn thêm một câu nữa. Vâng, tộc trưởng. Trần Ấn Văn hơi giật mình, hắn đúng là có ý định đó không lâu, không có lời nói của Trần Tiêu Thiên, hắn thật sự đã tìm tốt một cái cớ đem cha của Trần Vân Thanh giết đi mất rồi. Ngẫm nghĩ lại ý nghĩa bên trong lời nói của Trần Tiêu Thiên, Trần Ấn Văn vẫn còn cảm thấy Trần Tiêu Thiên còn chưa được tự tin cho lắm, ông ta là sợ đem Trần Thiên Tâm giết đi, nhưng không thể giết luôn được Trần Vân Thanh trong thời gian ngắn, đó sẽ là đại họa. Để lại Trần Thiên Tâm, sau này lỡ như có bất trắc gì xảy ra, Trần Vân Thanh có thể thoát được vòng đây, quay về trả thù, trong tay của Trần Tiêu Thiên vẫn còn con bài Trần Thiên Tâm để mang ra mặc cả với lại Trần Vân Thanh. Đây chính là những gì Trần Tiêu Thiên tính toán. Đương nhiên, nếu mà Trần Vân Thanh đã chết trong chiến dịch lần này, như vậy Trần Thiên Tâm cũng không nhất thiết còn sống để mà làm cái gì, cũng nên chuẩn bị thêm một con đường nữa mới được. Tất cả mọi người đã lui cả về sau để làm nhiệm vụ của mình. Còn lại Trần Tiêu Thiên, hắn vẫn không mấy an tâm, quyết định chuẩn bị thêm một bước nữa, ánh mắt của hắn bây giờ nhìn về một phương hướng, như mà có người ở lại đây, chắc chắn sẽ nhận ra được, phương hướng mà Trần Tiêu Thiên vừa nhìn là Mân Việt quận thành phương hướng. Cơ hội tốt, lập tức ra lệnh cho người Minh gia chúng ta dừng lại mọi công việc đang làm, lập tức truy tìm cho bằng được Trần Vân Thanh tên này. Bên trong Minh gia nghị sự phòng, Minh gia gia chủ Minh Thành đôi mắt sáng như hai ngọn đèn, nhìn vào bức chân dung của Trần Vân Thanh cùng mệnh lệnh bên dưới do Trần gia phát ra, quá mức là hưng phấn. Minh gia bọn họ trước giờ vẫn luôn đi theo Mang gia, như một con chó trung thành mở dạng, Mang gia chỉ nơi nào, bọn họ sẽ đánh nơi đó, hoàn toàn không hề lo nghĩ đến hậu quả. Chính vì vậy đã đắc tội với lại không ít thế lực lớn nhỏ bên trong trấn Nam thành này, trong đó có cả Trần gia. Thế nhưng mà ngày tháng tốt lành của bọn họ đã kết thúc từ sáng hôm nay, khi nghe tin Mang gia bị trấn Nam đạo tiêu diệt. Tin tức này truyền lại, Minh Thành hắn có cảm giác như trời đất sụp đổ trước mắt. Người sáng mắt liền nhận ngay được, Mang gia chẳng phải do trấn Nam đạo gì diệt, mà chính là do Trần gia ra tay. Chính đám người Trần gia diệt đi Mang gia, sau đó đem tất cả tội danh đổ lên đầu của trấn Nam đạo. Mang gia đã không còn, như vậy Minh gia của bọn họ cũng sắp sửa theo bước chân. Trước đây Minh gia vì nghe lời Mang gia đắc tội với lại Trần gia cũng không hề ít, đám người Trần gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn đã dự tính, nhân lúc bây giờ là ban ngày, Trần gia cũng còn đang chỉnh lý lại địa bàn của Mang gia, mình sẽ nhân cơ hội này đưa toàn bộ gia tộc người rời khỏi trấn Nam thành này. Địa phương này bây giờ đã thuộc về Trần gia, không còn đất cho những thế lực như bọn họ sinh sống nữa. Nhưng không nghĩ đến, bây giờ mọi chuyện lại có biến, Trần gia cho người đưa đến mệnh lệnh này, bọn họ nếu hoàn thành, như vậy mọi lỗi lầm trước đây của bọn họ xem như được xóa bỏ, từ đây về sau, Minh gia mình vẫn có thể ở lại trấn Nam thành này làm ăn được. đây không thể nào là tin tức vui mừng hơn đối với Minh gia được nữa. Như không phải bất đắc dĩ mà nói, có ai lại muốn bỏ quê hương của mình đi tha hương cầu thực đâu? Cơ hội lần này quá tốt rồi, hắn cùng Minh gia nhất định phải nắm lấy mới được. Tù gia, 1/3 địa bàn của Man gia. Lần này Trần tộc trưởng ra tay cũng thật rộng rãi. Tù gia chúng ta nhất định phải đem miếng thịt mỡ này nuốt vào mới được. Tù Bạch, tộc trưởng của Tù gia, ngay sau khi nhận được thông báo này của Trần gia đưa đến, hắn đã triệu tập toàn bộ cao tầng của Tù gia lại, vui mừng thông báo. Không giống như Minh gia lo sợ bị diệt vong, Tù gia bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn đi theo Trần gia để mà kiếm ăn. Thế nên Man gia có bị Trần gia diệt môn thì cũng không có liên quan gì đến đám người mình, không như vậy, có thể nhân cơ thể này vớt được không ít chỗ tốt. Ngay khi mấy cái gia tộc phụ thuộc vào Tô gia hay Man gia lo lắng bất an, chỉ mong tìm được Trần Vân Thanh để bàn giao với Trần gia, không bị Trần gia tính sổ nữa thì Tù gia bọn họ mong muốn cao xa hơn, đám người mình là nhắm vào 1/3 địa bàn mà Trần gia hứa ban thưởng cho bọn họ kia kìa. Nếu nuốt được khối địa bàn này, ngày sau Tù gia bọn họ sẽ phát triển vượt bậc, tuy không thể thay thế được Man gia làm đối trọng của Trần gia, nhưng mà tại trấn Nam thành này, ngoài Trần gia ra, không có thế lực nào có thể cùng Tù gia bọn họ tranh phong cả. Không được, miếng bánh này Tù gia hắn đã định sẵn rồi, không thể để nó rơi vào tay của người khác cho được. Tù Bạch hết sức là quyết tâm, muốn dốc hết toàn lực của Tù gia đánh một ván bài lớn. Hơn ai hết, hắn hiểu được thế lực trước đây dựa vào Trần gia không chỉ có một mình Tù gia hắn đây, còn có nhiều thế lực mà thực lực còn mạnh hơn Tù gia mình nhiều lắm, nếu mà để cho bọn họ tìm được Trần Vân Thanh trước, Tù gia mình sẽ không còn có ngày có thể trở mình được rồi. Trấn Nam Tiểu Lâu, Kỳ huynh, anh có nhận thấy được gì qua tờ thông báo này của Trần gia hay không? Tiêu Thủ nhẹ nhàng nâng lên chung trà uống cạn, sau đó chỉ vào tờ giấy thông báo mà mình vừa mới nhận được không lâu, cùng Kỷ Nguyên bàn luận. Chương 485, thưởng thụ mỹ nhân chương 485, thưởng thụ mỹ nhân Tiêu Thủ, Kỷ Nguyên, hai người đều là tộc trưởng của hai đại gia tộc là Kỷ gia cùng Tiêu gia, hai gia tộc khá hùng mạnh tại bên trong trấn Nam thành này. Tuy không thể nào so sánh được với lại những đại tộc có thâm niệm như Mang gia hay Trần gia, nhưng bên trong gia tộc cũng là có yêu sĩ cựu trọng cường giả tọa trấn. Nói lâu xa, hai người Tiêu Thủ cùng Kỷ Nguyên chính là hai tôn yêu sĩ cựu trọng cường giả. Nơi này trấn Nam thành, nếu hai gia tộc bọn họ liên minh lại với nhau, ngay cả những đại tộc như Trần gia cũng phải kiên kỵ ba phần. Thực tế là bọn họ đã làm như thế, bao nhiêu năm qua, vì đề phòng sự bành trướng cùng uy hiếp của tam đại gia tộc, Kỷ gia cùng Tiêu gia đã liên minh, hai bên thường có những cuộc hôn nhân mang tính chính trị cao, nhằm củng cố niềm tin nơi nhau. Lần này hai người bọn họ cùng nhau uống trà bàn chuyện ở nơi đây, đều là vì chuyện Mang gia vừa mới bị Trần gia diệt, cùng với lại mệnh lệnh mới nhất của Trần gia sai bảo bọn họ đi truy tìm tung tích của Trần Vân Thanh. Đây là những chuyện hết sức là hệ trọng, vì nếu chỉ cần quyết định sai một ly, đổi lại hai gia tộc bọn họ sẽ phải đi vang dặm, mà không phải một dặm như trước nữa. Nhận ra, từ bên trong tờ thông báo này, tôi có thể đoán được Trần gia đang sợ hãi. Kỳ Nguyên gật đầu, đây đều là chuyện mà hai người bọn họ đều đã nhìn ra từ trước, muốn hỏi cũng chỉ là để xác nhận thêm một chút cái nhìn của đôi bên mà thôi. Vậy ý của anh là gì? Là nghe theo sự sai bảo của Trần gia, dốc hết toàn lực để truy tìm Trần Vân Thanh, sau đó liền có thể bình an sống qua ngày, hay là có cái ý nghĩ khác nữa? Hắn cũng là rất muốn biết Kỳ Nguyên quyết định như thế nào. Trần gia bây giờ thế lực rất mạnh. Kỳ Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó đưa ra nhận định. Trần gia sau khi đem cả Tô gia cùng Mang gia tiêu diệt, đã không còn nghi ngờ gì nữa là bá chủ chân chính của trấn Nam thành nơi đây. Hiện tại tất cả thế lực bên trong trấn Nam thành đã không còn ai khu phục, cũng không còn người nào dám chống đối. Nếu như Trần gia muốn, không cần tự mình ra tay, chỉ cần sai bảo các thế lực khác, cũng đã đủ đem hai gia tộc mình tiêu diệt, cho nên hắn nói, Trần gia bây giờ thế lực rất mạnh, mạnh đến nỗi không ai dám phản kháng. Bọn họ liệu có bỏ qua cho chúng ta? Tiêu Thủ cũng nhàn nhạt tiếp lời. Dương bên cạnh, sao có thể cho người khác cùng ngủ? Kỳ gia bọn họ cùng Tiểu gia không phải là những gia tộc yếu kém như Minh gia hay Tù gia, mà là những gia tộc có đủ thực lực chống lại được Trần gia, nếu cả hai liên thủ lại, đã không thể kém hơn Mang gia. Một cái uy hiếp tiềm tàng như vậy, không sớm hay muộn, Trần gia cũng sẽ nghĩ cách đối phó. Theo như hắn dự đoán, chậm nhất là khi bọn họ đã đem Mang gia tiêu hóa xong, giải quyết một số chuyện khó nhằn của mình, cũng là lúc Trần gia đem hai gia tộc mình xóa tên, từ giờ đến khi đó, cần phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được. Trần gia cũng không phải không có điểm yếu. Kỳ Nguyên cũng gật đầu, nhìn qua bức ảnh của Trần Vân Thanh, ánh mắt đầy thâm ý không sai. Trần gia đã lộ ra điểm yếu cho chúng ta nắm lấy. Tiêu Thủ cũng hết sức là đồng ý sự vội vàng của Trần gia, sự lo lắng của Trần gia khi huy động toàn bộ thế lực của trấn Nam thành đi tìm Trần Vân Thanh, cái tên thiếu niên kém bao nhiêu tuổi này. Điều đó chứng minh Trần gia đang hết sức kiên kỵ người thanh niên này, cũng có thể là trong tay người thanh niên này có thứ mà Trần gia cần. Nói tóm lại, Trần Vân Thanh này chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hy vọng, giúp bọn họ chống lại được Trần gia, xem ra phải điều tra kỹ hơn về tên thanh niên này một chút mới được rồi. Chúng ta vẫn còn một cái phủ thành chủ nữa để trông cậy vào. Kỳ Nguyên nở một nụ cười bí hiểm. Ha ha ha, thật đúng là như vậy. Tiêu Thủ cười lớn một tiếng gật đầu. Phủ thành chủ không có xen vào chuyện ân oán của các thế lực bên trong phạm vi quản hạt của mình, nhưng đừng có quên, Nguyễn thành chủ cùng Mang gia có quan hệ thông gia. Trong thời điểm này, Trần gia đem Mang gia tiêu diệt, đây là không có nể mặt của phủ thành chủ rồi, mà người trọng mặt mũi như Nguyễn thành chủ sẽ khó có thể nuốt trôi cơn giận này. Chờ mà xem, Trần gia sẽ không có an ổn làm được bá chủ của trấn Nam thành này đâu. Tạ Thủy Cơ, số 500 biệt viện bên trong. Nơi này là thiên đường hay địa ngục? Trần Vân Thanh mí mắt có chút chớp giật, lờ mờ mở ra được một, có thể quan sát được một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn lẩm nhẩm lên tiếng nói nhỏ. Nhớ lại trước khi ngất xỉu một màn, mình cùng Dương Tư Tư đang rơi xuống tay của Trần Ấn Văn, tên đó còn ra tay cực nặng trước khi mình không còn chi giác nữa, trong hoàn cảnh đó mình chắc chắn là đã chết rồi. Có điều không biết khi chết mình có thể lên thiên đường, hay phải xuống lại địa ngục, thậm chí được đi đầu thai làm lại kiếp khác, cái này hắn cũng không được rõ ràng cho lắm. Vân Thanh đại ca, anh đã tỉnh lại. Thật tốt quá. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Đang ở bên giường chăm sóc cho Trần Vân Thanh, Dương Tư Tư nghe được âm thanh phát ra từ miệng của Trần Vân Thanh, liền làm mừng rơi cả nước mắt, tiến lại ôm lấy hắn, như là sợ hắn một lần nữa không tỉnh lại mở dạng. Khu. Tư Tư, bình tĩnh lại. Dương Tư Tư ôm hắn quá chặt, đôi gò đồng to lớn kia làm cho hắn hít thở có chút không thông, suýt nữa liền đã chết ngạt mất rồi. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng Trần Vân Thanh hắn lại không thích loại cách nói này, vừa có thể hưởng thụ mỹ nhân, lại không cần phải chết, đó mới là mục tiêu mà hắn hướng đến. Không đúng, mình vẫn còn chưa có chết. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm giật mình. Dương Tư Tư ôm hắn rất chặt, làm hắn khá khó thở, ban đầu hắn có chút mơ hồ, nhưng mà tỉnh táo lại, hắn nhận ra một sự thật làm hắn vui mừng đến phát điên, đó là mình vẫn còn chưa có chết. Nếu như người đã chết, sẽ không phải có hơi thở, cũng không thể nào có cảm đau đớn toàn thân như thế này được, cũng sẽ không có cảm giác ấm áp mềm mại như bây giờ. Nhưng sao có thể? Trong hoàn cảnh đó mình sao có thể thoát chết cho được? Nên nhớ tên Trần Ấn Văn kia mục tiêu muốn giết hắn về nhận thưởng còn lớn hơn tất cả. Vân Thanh đại ca, thật xin lỗi. Âm thanh của Trần Vân Thanh làm cho Dương Tư Tư từ trong cực độ vui mừng quay về hiện thực, nhìn lại tư thế mình ôm Trần Vân Thanh, nàng la đỏ hồng gương mặt như là một trái táo chín, nhanh chóng buông ra Trần Vân Thanh. Thật quá xấu hổ, không biết vừa rồi Trần Vân Thanh trong lòng có nghĩ nàng là một người con gái quá tùy tiện hay không nữa đây. Tư Tư, không có chuyện gì. Nói xin lỗi cũng là nên để cho Trần Vân Thanh hắn nói mới đúng, vừa rồi hắn là chiếm quá nhiều tiện nghi của người ta. Ân, cái hương thơm tuyệt mỹ kia, đến giờ hắn vẫn còn lưu luyến không thôi, lúc này hắn là có chút hối hận khi lên tiếng quá sớm một chút đâu, nếu mà mượn. Tư Tư, đây là nơi nào? Trần Vân Thanh rất nhanh đem mọi tạp niệm trong lòng của mình dẹp bỏ đi, nên quay lại thực tế một chút, hắn rất là muốn biết, nơi mình đang ở đây là nơi nào. Còn nữa, đêm hôm đó thực ra đã xảy ra chuyện gì? Mình cùng Dương Tư Tư sao có thể tránh thoát được ma thủ của Trần Ấn Văn cho được? Tất cả những thứ này cần được làm rõ ràng, để xem hắn đã thực sự thoát được nguy hiểm hay chưa, còn biết đường tính toán cho tương lai sau này. Vân Thanh đại ca, chúng ta đang ở nơi đây gọi là Tạ Thủy Cư. Dương Tư Tư cũng là đã bình tĩnh lại, đến gần bên cạnh Trần Vân Thanh, đưa cho hắn một chén trà nhỏ, sau đó lên tiếng trả lời. Tạ Thủy Cư. Trần Vân Thanh nhớ lại, đây không phải là khu vực biệt viện dành cho những người giàu có nhất Trấn Nam Thành sinh sống hay là sao? Hắn còn nhớ, mình đã từng đến qua khu vực này một lần rồi, kia là thời điểm mà hắn đem Trần Túng Quyền giết đi, cũng là đến Tạ Thủy Cư nơi này, chỉ là nơi đây chắc chắn không phải là căn biệt viện của Trần Túng Quyền trước đây, hắn chắc chắn là như thế, không biết được mình đang ở căn biệt viện số bao nhiêu đây. Còn chủ nhân nơi này là ai nữa? Đúng vậy. Tinh Tinh tỷ tỷ đã có nói qua với em, đây là Tạ Thủy Cư khu vực. Dương Tư Tư gật đầu. Biệt viện nơi đây bố trí thanh nhã, nó còn xuất sắc hơn cả căn biệt viện mà trước đây không lâu nàng cùng Trần Vân Thanh ở tại Trần Phủ nước kia. Hỏi ra nàng mới hay, đây là nơi dành cho những người giàu có bậc nhất của Trấn Nam Thành sinh sống, ở bên trong này, nàng cũng xem như mình đã đưa thân vào tầng lớp thượng lưu của Trấn Nam Thành rồi. Chương 486, ánh mắt đầu tư chương 486, ánh mắt đầu tư Tinh Tinh tỷ tỷ. Trần Vân Thanh dường như đã đoán được đôi chút manh mối vì sao mình ở nơi đây. Có điều Tinh Tinh tỷ tỷ trong lời nói của Dương Tư Tư làm cho hắn rất khó nghĩ, hắn lục lại trí nhớ xem mình đã từng gặp qua người con gái nào họ lại hay là chưa. Ân, không lẽ là cô ta? Trần Vân Thanh hơi chút giật mình, cuối cùng hắn cũng là đã nghĩ ra được, người con gái họ lại mình từng quen biết là ai. Du, Vân Thanh đệ đệ, chúng ta mới chia tay không bao lâu, cậu lại đem tôi quên mất rồi hay sao? Lại Tinh Tinh đi vào gian phòng, nhìn Trần Vân Thanh ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng xuất hiện, không khỏi lên tiếng giễu cợt một chút. Nàng là đã đến gian phòng này từ lâu rồi, cụ thể là lúc Dương Tư Tư kêu lên, có điều nàng cũng chỉ đứng tại bên ngoài, không có đi vào đội, cũng là nên để cho đôi tình nhân trẻ này có cơ hội âu yếm một chút mới được có phải hay không? Trải qua sinh tử thời khắc kia, hai người chắc chắn là sẽ có nhiều điều muốn nói lắm. Tinh Tinh tỷ, đa tạ ân cứu mạng của chị. Trần Vân Thanh đi xuống giường, thật sâu ôm quyền cung kính bái tạ lại Tinh Tinh. Nơi đây là nhà của lại Tinh Tinh, mình cũng xuất hiện tại đây, không cần đoán cũng là biết, người mà tối hôm đó ra tay cứu hắn cùng Dương Tư Tư chắc chắn là lại Tinh Tinh rồi. Ân, yêu sĩ bắt trọng sơ kỳ, người con gái này tiến bộ cũng là quá kinh dị một chút. Mới mấy tháng trước hắn gặp lại Tinh Tinh, khi đó cô gái này chỉ có tu vi yêu sĩ lục trọng hậu kỳ mà thôi, qua một thời gian ngắn như thế, lại có thể vượt hai cái cảnh giới lớn, thật sự không hề đơn giản. Nghĩ cũng phải, nếu mà lại Tinh Tinh không có cái thực lực này, làm sao có thể từ trong tay của Trần Ấn Văn cứu hắn đi ra cho được? Trần Ấn Văn tuy đã bị hắn chặt đứt một cánh tay, tuy nhiên đối phương dù sao cũng là yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, không phải hạng người nào cũng có thể trong tay của ông ta cứu người đi. Vân Thanh đệ đệ, chị đây chỉ là đang đầu tư mà thôi. Lại Tinh Tinh tiến lại gần Trần Vân Thanh, rất tự nhiên mà ôm hắn một cái, như hai người khá là thân thuộc một dạng, kỳ thực cả hai vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không hề thân quen cho lắm đâu. Thương thế của tên tiểu tử này khôi phục cũng thật là nhanh. Lại Tinh Tinh trong lòng âm thầm kinh hãi. Nàng nhớ khi mình cứu Trần Vân Thanh trở về, Trần Vân Thanh chỉ còn một hơi thở khá là mong manh, tùy thời điểm có thể đứt gánh ra đi. Khi đó dù nàng đã cho tên này dùng đến tam giai hạ phẩm trị thương đang ăn dược, tuy nhiên theo suy đoán của nàng, Trần Vân Thanh muốn tỉnh lại vẫn cần đến mấy ngày thời gian, còn như đi lại được như bây giờ, 10 ngày nửa tháng nữa thì mới may ra. Không ngờ chỉ qua một đêm, tên này lại có thể đi lại được như trước, xem ra trên người tên tiểu tử này có không ít bí mật mà nàng chưa được biết đâu. Đây cũng là chuyện đương nhiên rồi, nếu mà không có bí mật lớn tại thân, sao có thể tại trong một thời gian ngắn thực lực lại tăng tiến vượt bậc như thế. Nàng đã nhìn ra, đêm hôm qua nếu mà không phải Trần Vân Thanh bị thương từ trước, chỉ sợ là Trần Tiêu Thiên đã mất mạng trong tay của y mất rồi. Đến Lạc Hoàng Miếu, dù chỉ còn một hơi, nhưng vẫn có thể đem cánh tay của một yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ chặt đi, điều mà dù đang toàn thịnh lại tinh tinh nàng, cũng chưa chắc có thể làm được. Cũng chính vì trông thấy sự bất phàm đến mức yêu nghiệt của Trần Vân Thanh, thế nên nàng mới mạo hiểm đắc tội với lại Trần gia cũng phải đem Trần Vân Thanh cứu đi ra. Nàng có dự cảm, thành tựu sau này của Trần Vân Thanh sẽ không thể nào đong đếm cho được, có khi sau này, lại tinh tinh nàng còn phải cần đến sự trợ giúp của Trần Vân Thanh này cũng nên. Đầu tư. Khi không được người đẹp ôm vào trong lòng, hương thơm trên người của lại tinh tinh cũng làm cho Trần Vân Thanh hắn có chút mê say, nhất là đôi gò đồng của cô gái này, nói thật là lớn nhất mà hắn từng nhìn thấy qua, trước đây hắn muốn thưởng thức một chút mà không có cơ hội, bây giờ lại tinh tinh đưa đến tận cửa, không hưởng thụ một chút cũng thật có lỗi với bản thân. Khu, khu, nha, tư tư mội mội lại đến rồi. Lại tinh tinh khá là tỉnh táo, nghe âm thanh ho khan, nàng liếc mắt qua bên cạnh cách đó không xa Dương Tư Tư đang đeo gây gương mặt vì giận dữ, cũng liền đã hiểu vấn đề gì xảy ra. Không có, không có. Tinh tinh tỉ tỉ. Chị cùng Vân Thanh đại ca cứ nói chuyện tiếp. Dương Tư Tư trong lòng rất là không thoải mái, cực kỳ không thoải mái, không hiểu thế nào, nhìn Trần Vân Thanh cùng cô gái khác kề cận, nàng lại giận sôi gan, dù người đó chính là người đã cứu mình cách đây không lâu lại Tinh Tinh cũng là như thế. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này nàng cũng không thể tự nhận mình ghen theo lời của lại Tinh Tinh cho được, nên nhớ nàng cùng Trần Vân Thanh vốn cũng không có gì cả, mình chẳng phải là bạn gái Ilya, càng không phải là hôn thê của Ilya, sao có thể đi ghen ghét vô cớ cho được. Tinh Tinh tỷ, nếu sau này chị có chuyện gì cần đến Vân Thanh giúp đỡ, Vân Thanh sẽ hết sức mình giúp chị một lần. Dương Tư Tư đã rời đi, Trần Vân Thanh cũng không lại gần kề lại Tinh Tinh thêm nữa. Thần thái của hắn đối với lại Tinh Tinh trước cùng sau khi Dương Tư Tư rời đi cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, không ai có thể hiểu được chân chính trong lòng của Trần Vân Thanh hiện tại đang là nghĩ gì. Được, tôi chờ chính là câu nói này của cậu. Trần Vân Thanh buông nàng ra, nàng có chút ngạc nhiên, cũng có chút thất vọng, tâm tư nàng cũng khá là phức tạp. Nhưng nghĩ lại, mình cứu Trần Vân Thanh không phải là vì nghĩ đến chuyện sau này sẽ nhờ y giúp đỡ mình giải quyết khó khăn hay là sao? Nàng là một người buôn bán, đương nhiên sẽ không làm chuyện gì làm ăn lỗ lã cho dường như. Ân. Chính là như thế, quan hệ hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nàng là đang đầu cơ trục lợi mà thôi. Vân Thanh, tôi thấy cậu Diễm Phúc cũng thật sự là không hề nhỏ a. Đem theo một cô nương xinh như hoa như ngọc như Dương Tư Tư bên cạnh, bộ cậu không sợ Linh Nhi cô nương không vui hay sao? Cũng không chấp nhận được Trần Vân Thanh không đặt mình nặng ở trong lòng, lại Tinh Tinh lại lên tiếng giễu cợt. Nói thật lòng ra, nàng cũng không thể không bội phục bản năng sát gái của Trần Vân Thanh, trước đây khi gặp Trần Vân Thanh, nàng nhìn thấy bên cạnh Trần Vân Thanh là một cô gái rất xinh đẹp tên Nghiêm Linh Nhi. Thoáng qua một chút thời gian, Nghiêm Linh Nhi không thấy đâu. Bây giờ bên cạnh Trần Vân Thanh lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp không kém là Dương Tư Tư, cũng không biết tên Trần Vân Thanh này tiếp trước ăn ở thế nào, bên cạnh của y luôn luôn không thiếu mỹ nhân. Có điều Diễm Phúc này, nàng thấy Trần Vân Thanh cũng không dễ dàng gì hưởng thụ được đâu, cả Dương Tư Tư cùng Nghiêm Linh Nhi đều là những cô gái không dễ dàng gì đối phó. Nhất là con nha đầu Nghiêm Linh Nhi kia, lần trước hại nàng mất không ít hạ phẩm linh thạch, nhìn cái cách trừng trị Trần Vân Thanh trong lúc cô ta ghen tuông kia, nghĩ đến thôi nàng cũng là sợ hãi mấy phần. Nhìn về Trần Vân Thanh, nàng không khỏi thương hại, nếu mà cô gái Nghiêm Linh Nhi kia mà biết bên cạnh Trần Vân Thanh có Dương Tư Tư thế này, hậu quả kia. Tinh Tinh tỷ, chị đến đây không phải là chỉ muốn nói đến chuyện này thôi chứ? Trần Vân Thanh cười trừ, có điều hắn sau gáy cũng có chút lạnh, nhắc đến nha đầu Nghiêm Linh Nhi kia, hắn trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng, cô gái kia mà biết hắn mang theo Dương Tư Tư, đúng thật là khá không xong. Có điều hắn sợ gì chứ, hắn cùng Dương Tư Tư là hoàn toàn không có chuyện gì, hơn nữa mình cùng Nghiêm Linh Nhi chỉ là bạn bè bình thường, cô ta làm sao lại đi ghen tuông cho được? Ừ, chắc chắn là như vậy. Trần Vân Thanh hắn trong lòng hiện tại cũng chỉ tự an ủi mình một chút thôi. Vân Thanh, cậu xem qua tờ thông báo này đi. Lại Tinh Tinh hiểu Trần Vân Thanh không muốn đề cập đến chuyện riêng tư của mình, nàng cũng khá là biết ý không muốn đề cập đến nữa, cũng nên đi vào chính sự rồi. Thử. Trần Tiêu Thiên hành động cũng thật nhanh. Trần Vân Thanh xem qua thông báo bên trong sau, nhẹ nhàng đem tờ giấy này hủy đi, thử lạnh một tiếng. Bên trong đó ngoài việc thông báo cho các thế lực bên trong Trấn Nam Thành truy tìm tung tích của hắn ra, không còn ý gì khác nữa. Theo như thông báo này liền suy đoán, với tầm ảnh hưởng của Trần gia bây giờ, nhiều thế lực sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của Trần gia mà thôi. Hiện tại bên ngoài khắp nơi đang có người truy tìm hắn, ló mặt đi ra thì sẽ có người xông lên bắt hắn lại đưa về Trần gia lĩnh thưởng. Chỉ sợ đứng nơi đây cũng chẳng mấy an toàn, các thế lực kia thế nào cũng có lúc tìm đến được nơi này. Trần Tiêu Thiên lần này làm việc cũng rất là hay, phản ứng cũng rất là nhanh chóng. Trần Vân Thanh hắn có chút bội phục người này rồi. V.S. 50 Tết đến, Lao Ma xin chúc các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, tiền sẽ vào như nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện trong thời gian qua. Chương 487, tôi là Trần Vân Thanh. Chương 487, tôi là Trần Vân Thanh, đúng là nhanh thật. Lại Tinh Tinh gật đầu, không như vậy, thủ đoạn của Trần Tiêu Thiên đưa ra đối với lại các thế lực nàng thấy cũng khá tuyệt. Đối với lại những thế lực trước đây không theo mình, tên này dùng chính sách uy hiếp, còn với lại những thế lực lớn, lại dùng lợi ích đến dụ hoặc. Như là La Lâm Thương hội của nàng, Trần Tiêu Thiên chính là đưa ra nhiều chỗ tốt, để có thể làm cho La Lâm Thương hội động lòng. Tuy nhiên, dù Trần Tiêu Thiên có đưa ra điều kiện tốt như thế nào, thì bên phía Trần Tiêu Thiên kia nàng cũng thấy không đáng để đầu tư. Một người ngay cả thiên tài tuyệt thế như Trần Vân Thanh cũng không có nhìn ra, còn là ngu xuẩn đi đắc tội, kết cục của Trần Tiêu Thiên cùng Trần gia sau này không cần nói cũng hiểu. Trong khi Trần Vân Thanh tương lai sẽ không có giới hạn tại một cái nơi hẻo lánh trấn Nam thành này, một ngày nào đó nàng đây cũng phải ngước nhìn lên. Đặt cược vào Trần Vân Thanh, dĩ nhiên là lợi hơn đặt cược vào Trần Tiêu Thiên quá nhiều, dù Trần phía sau có cổ gia chống lưng, nàng cũng không mặn mà cho lắm. Phải rồi, Trần Tiêu Thiên đã hạ lệnh cho Trần Ấn Văn đi đến Trần gia trang đem phụ thân của cậu bắt lại. Lại tinh tinh nhớ đến một chuyện quan trọng nữa, liền lên tiếng nói lại cho Trần Vân Thanh để cho hắn biết đường ứng phó. Tin tức này nàng mới nhận được sáng hôm nay mà thôi, khi nhận được tin tức kia, nàng muốn ra tay giúp đỡ nhưng cũng khó lòng làm được. Duy nhất nàng có thể làm được lúc bấy giờ là cho người âm thầm đến Trần gia trang báo lại tin tức này cho phụ thân Trần Vân Thanh biết, để ông ta biết trước mà chuẩn bị chạy trốn, còn nàng chỉ có thể đến nơi này cùng Trần Vân Thanh nói chuyện mà thôi. Hừ, tự tìm cái chết. Nghe được tin tức này, Trần Vân Thanh không những không lo lắng, còn là hết sức khinh thường. Nếu như đám người kia tìm đến Trần Vân Thanh hắn, trong tình cảnh hiện tại, hắn đúng thật là khó có thể chống lại được. Nhưng nếu bọn chúng đem mục tiêu nhắm đến lao tía của hắn, như vậy đó là tự đi tìm con đường chết. Nơi đó không chỉ có người được lao tia hắn huấn luyện đầy đủ, mà còn có một cổ khôi lỗi chiến lược tương đương với lại yêu sư thất trọng. Ngay cả cường đại như Tiếu Nhất Hồng cũng chẳng dám đến đó gây sự, một chút sâu kiến như Trần gia còn muốn chạy đến sinh sự, đó là tự tìm đường chết. Vậy bây giờ cậu có dự tính gì? Nhìn thân sắc của Trần Vân Thanh bây giờ khá là tự tin, có lẽ ở bên kia Trần gia trấn, tên này đã có chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng không cần để tâm đến bên đó nữa, hiện tại nàng muốn biết Trần Vân Thanh có chuẩn bị gì hay không, nếu như cần đến nàng, nàng sẽ không ngần ngại giúp đỡ ý trong khả năng có thể. Ân, đây cũng xem như là một cách đầu tư lâu dài a dự tính. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút. Hắn hiện tại vẫn còn thương thế tại thân, nếu ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ gặp đám người Trần gia để ý, cách tốt nhất vẫn là ở nơi đây điều dưỡng tốt thương thế của mình, chờ thực lực khôi phục lại như cũ, vậy thì không cần phải lo lắng đến Trần gia tìm đến nữa rồi. Có điều liệu Trần Tiêu Thiên có cho mình thời gian để khôi phục lại hay không cũng khó mà nói. Vân Thanh, nếu sau này cậu muốn đối phó với lại Trần gia, Kỳ gia cùng Tiểu gia cậu có thể liên kết với bọn họ được. Một tin tức nữa mà nàng muốn nói cho Trần Vân Thanh biết. Hai gia tộc này trước đây vẫn đứng tại vị trí trung lập trong các cuộc phân tranh của những gia tộc lớn. Thế nhưng bây giờ tất cả đối thủ mạnh đã bị Trần gia tiêu diệt hết, mục tiêu tiếp theo có thể là hai gia tộc này, bây giờ bọn họ chắc chắn không ở yên chờ chết, nếu như lợi dụng tốt chuyện này, đối với Trần Vân Thanh sẽ rất có lợi. Tinh Tinh tỷ, tôi muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Trong khoảng thời gian này, mong chị có thể chiếu cố cho Tư Tư đôi chút. Đối với hai gia tộc mà lại Tinh Tinh vừa nói, Trần Vân Thanh cũng không có hy vọng gì vào bọn họ có thể giúp đỡ mình, hay nói đúng hơn là hắn không cần thiết đến hai gia tộc này trợ giúp mới có thể đối phó Trần gia. Hắn đã có kế hoạch, một mình hắn cũng đã đủ đem Trần gia diệt môn, hắn chỉ chờ một chút ít thời gian, chỉ cần mình khôi phục thực lực như trước đây, liền có thể tiến hành được rồi. Cậu muốn rời khỏi nơi đây? Lại Tinh Tinh hết sức là ngạc nhiên. Trần Vân Thanh hiện tại tuy là đã tỉnh lại, nhưng thực lực chỉ bằng không, nếu như bây giờ ra bên ngoài, gặp phải người của Trần gia hay đám chó săn kia, Trần Vân Thanh chắc chắn phải chết. Trong hoàn cảnh này nên ở nơi đây dưỡng thương mới đúng, chạy ra bên ngoài để tìm chết hay sao? Tinh Tinh tỷ, yên tâm đi, trong lòng của tôi tự có tính toán. Trần Vân Thanh gương mặt hết sức tự tin chắc chắn nói, nếu như Trần Vân Thanh hắn mà muốn không cho người khác nhận ra được mình, hắn có rất là nhiều cách để làm được chuyện này. Hắn hiện tại cần ra bên ngoài để mà làm một chút việc cần thiết, nếu chậm có thể không xong. Việc này chỉ có thể một mình hắn tự mình đi làm, đem theo Dương Tư Tư rất là bất tiện, cũng sẽ làm cho nhiều người để ý hắn cần một người đến chăm sóc cho Dương Tư Tư, hiện tại ngoài lại Tinh Tinh ra, thật sự hắn không tìm được người nào thích hợp hơn. Như cậu đã quyết định, vậy thì cứ đi đi. An tâm, Dương Tư Tư cứ giao lại cho tôi có thể cam đoan với cậu sẽ bảo vệ cô ấy không có chuyện gì. Trần Vân Thanh rất là tự tin, đây là tín hiệu mà nàng có thể bắt được từ trên gương mặt cũng như lời nói của Trần Vân Thanh. Nếu mà Trần Vân Thanh đã có lòng tin như vậy, nàng cũng không có giữ lại làm gì nữa, chỉ có thể tin tưởng người thanh niên này, chờ ý trở lại là được rồi. Vậy làm phiền chị thêm một lần nữa. Chị an tâm đi, nhiều nhất 10 ngày, tôi sẽ quay trở lại. Trần Vân Thanh cảm ơn lại Tinh Tinh một lần nữa, lên tiếng hứa hẹn, sau đó liền chuẩn bị một chút, rời khỏi căn biệt viện nơi này. Vân Thanh đại ca, yên tâm đi, em phải tin tưởng vào Vân Thanh đại ca của mình chứ. Lại Tinh Tinh cười nhạt, muốn đi theo Trần Vân Thanh á? Chút ít bản lĩnh kia của Dương Tư Tư, chỉ tổ làm liên lụy đến Trần Vân Thanh mà thôi. Trấn Nam thành quảng trường. Người kế tiếp, một tên quan quân ghi tên họ của một tên tán tu vừa mới báo danh xong, sau đó đưa cho y một cái thẻ bài, liền là hô vang tên tiếp theo. Đại nhân, tôi là Mã Đạt, tán tu đến từ khu thành Đông. Mã Đạt đi đến, cung kính báo ra tên họ của mình, sau đó như thường lệ nhận lấy thẻ bài thuộc về mình, đứng qua một bên. Đại nhân, tôi là Trần Vân Thanh. Đến lượt của mình, Trần Vân Thanh đi đến, rất ngay thẳng báo ra tên họ của mình. Trần Vân Thanh. Doãn Chính tay đăng ký tên họ cho Trần Vân Thanh mà hơi ngẩn ngơ, tay đưa tấm thẻ bài lên dừng lại trên không trung đôi chút. Vãi luyện, tên đó là Trần Vân Thanh. Liệu có phải trùng tên trùng họ hay là không? Chính là hắn, tôi đã từng nhìn qua thông báo do Trần gia phát ra, người trong bức thông báo kia cùng người bây giờ giống nhau như hai giọt nước. Nghe Trần Vân Thanh báo ra tên họ sau, nơi đây một đám tán tu kịch liệt lên tiếng nghị luận, giống như ong vỡ tổ một dạng. Trấn Nam thành ngày hôm nay có hai đại sự quan trọng, thứ nhất là chuyện mang ra bị diệt, làm đảo lộn cách cục bấy lâu nay của Trấn Nam thành. Thứ hai nữa là Trần gia ra thông báo muốn tìm một tên đệ tử phản tộc tên là Trần Vân Thanh, nếu người nào hay thế lực nào tìm được Trần Vân Thanh, sẽ được Trần gia trọng thưởng. Mấy người bọn họ nghe được tin này cũng là chú ý một chút rồi thôi, ai trong lòng cũng nghĩ, nhiều thế lực như vậy tìm Trần Vân Thanh, tên này sẽ không có đến phiên mấy tên tán tu như bọn họ, không ai nghĩ đến, bây giờ Trần Vân Thanh lại có thể xuất hiện tại quảng trường nơi này một cách quang minh chính đại đến như thế. Thật không biết tên Trần Vân Thanh này đến đây bằng cách nào. Một tên có tu vi yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ tán tu trầm ngâm lên tiếng nói. Lời nói của tên này thốt ra, cũng liền làm cho rất nhiều người xung quanh gật đầu, trầm tư suy nghĩ lên. Tin tức Trần gia muốn tìm Trần Vân Thanh đã công khai hóa mất rồi, dường như tại trấn Nam Thành nơi đây, ai cũng có thể nghe thấy đến, nhiều người cũng là nhận ra được Trần Vân Thanh dung mạo. Nếu như tên này vừa xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ bị người của các thế lực khác chộp lại ngay, đem về Trần gia lấy thưởng. Tuy nhiên bây giờ tên Trần Vân Thanh này xuất hiện ở đây không có chuyện gì, đây là một chuyện hết sức lạ đời, trừ phi Trần Vân Thanh này đã xuất hiện ở đây từ rất lâu rồi, mới có thể thoát được Tiên La Địa Vong do Trần gia cùng các thế lực phụ thuộc răng ra, nhưng cái khả năng này không có cao. Vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất là Trần Vân Thanh cũng giống như bọn họ, từ bên ngoài đi vào quảng trường nơi đây, có thể tránh qua bao nhiêu ánh mắt của những đại thế lực như thế, bản lĩnh của Trần Vân Thanh này thật sự không hề bình thường. V.S. Năm mới hạnh phúc tràn đầy các bạn chương 488, liều thì ăn nhiều chương 488, liều thì ăn nhiều chương. Nếu bây giờ chúng ta ra tay đem Trần Vân Thanh này giết chết, đem đầu của y đi nhận thưởng thì thế nào ta? Một tên yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh có chút kỳ dị, tham lam thấy rõ. Những người khác quan sát được tu vi của Trần Vân Thanh cũng là một bộ háo hức muốn thử. Yêu sĩ tam trọng cảnh mà thôi, ở nơi đây trong hàng tán tu tham gia liệp đạo đoàn này là thuộc tầng cuối tồn tại, tuy không có đứng chót, cũng không kém bao nhiêu. Bất kỳ người nào cũng có thể đem Trần Vân Thanh giết đi, từ đó đưa đầu của Trần Vân Thanh đến Trần gia nhận thưởng. Trần gia có nói qua rồi, phần thưởng cho người bắt được hay giết được Trần Vân Thanh là ba thành sản nghiệp của Mang gia. Chỉ cần có nó trong tay, bọn họ có thể lập ra một cái gia tộc hạng khá bên trong trấn Nam Thành, từ nay không cần phải sống theo kiếp sống tán tu nữa, đây là một cái dụ hoặc vô cùng lớn á hử. Bọn mày đã quên nguyên tắc bên trong quảng trường này do Nguyễn Tướng Quân lập ra rồi sao? Một tên tán tu khác có tu vi yêu sĩ lục trọng, nhìn đám người xung quanh như một đám sói đói trực chờ nhào lên đem Trần Vân Thanh giết đi, không khỏi hừ lạnh một tiếng lên tiếng cảnh báo. Nguyên tắc bên trong quảng trường. Nghe đến lời nói này của tên yêu sĩ lục trọng hậu kỳ kia, đám người muốn lao lên đem Trần Vân Thanh giết đi trong lòng cũng là lạnh hơn phân nữa. Lần này thành chủ phủ ra thông cáo chiêu mộ tán tu đi diệt trấn Nam Đạo, phần thưởng là 20 cái danh ngạch đi Mân Việt học viện khảo hạch cùng rất là nhiều phần thưởng có giá trị khác. Ai muốn tham gia thì tới nơi đây quảng trường đăng ký, lấy lệnh bài chờ khởi hành. Tuy nhiên bên trong quảng trường này cũng có nhiều quy định do phủ thành chủ ban ra, mà cụ thể ở đây là do Thiên Phu trưởng Nguyễn Anh Đức đại nhân đã ban ra. Có nhiều điều luật, nhưng bọn họ chú ý nhất là hai cái, thứ nhất đã tham gia vào chiến dịch lần này, người tham gia sẽ được sự bảo hộ của trấn Nam thành quân đội. Cái gì gọi là bảo hộ, tức là một khi tham gia, trong thời gian diễn ra chiến dịch, bọn họ thân phận sẽ giống như là quân đội dự bị, trừ quân đội ra, không thế lực nào dám làm gì bọn họ, nếu thế lực nào dám xông đi vào gây sự, như vậy sẽ cùng triều đình quân đội chống đối. Thiết nghĩ tại bên trong lãnh thổ của Lạc Việt Vương quốc, ngoài phần tử phản tặc ra, không có thế lực nào dám cùng triều đình chống lại. Thứ hai nữa là trong thời kỳ tham gia chiến dịch, không được tàn sát lẫn nhau, tạm thời phải xem nhau như anh em trong quân đội một dạng. Nếu bị phát hiện tàn hại lẫn nhau, hay cố tình làm loạn, như vậy thì cứ theo quân quy đến hàng xử. Mà theo quân quy, đó chỉ có thể là con đường chết, thế nên hiện tại sẽ không có ai dám làm gì Trần Vân Thanh cả. Ừ, chỉ là bên ngoài sáng không có thể làm thôi, bên trong tối ta sẽ có thể làm rất nhiều thủ đoạn. Nhiều người bị quân quy dọa lui, không dám đánh tiếp chủ ý lên Trần Vân Thanh nữa. Tuy nhiên cũng có nhiều người tài cao gan lớn, không muốn bỏ qua cho cơ hội trăm năm có một để có thể thoát khỏi kiếp sống tán tu này, đều đang lên kế hoạch muốn làm lớn một phen. Mặc kệ nó, tán tu bên trong đã lưu truyền, liều nhiều thì ăn nhiều, liều ít ăn ít, không liều mà muốn có ăn thì chỉ có thể ăn phân của người khác. Tán tu bọn họ không có cái gì cả, ngoài một cổ liều mạng kiếm sống ra, không có gì khác, muốn hơn người, phải liều mạng. Muốn sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy thì liệu mà thôi. Cơ hội trước mắt đổi đời quá lớn lại không chịu nắm lấy, như vậy nên trở về nhà lấy vợ sinh con, làm một người bình thường sống hết kiếp cho rồi. Doãn Chính, đã thống kê được bao nhiêu người tham gia vào liệp đạo quân lần này chưa? Nguyễn Anh Tài đang ở trên một cái đài cao, quan sát bên dưới quảng trường đám tán tu đông đảo bên dưới, thấy Doãn Chính đi đến, liền đối với Doãn Chính lên tiếng hỏi. Hồi bách phu trưởng đại nhân, đến hôm nay chúng ta ghi nhận tổng cộng 8.200 người gia nhập liệp đạo quân. Doãn Chính lên tiếng hồi báo. Đây cũng là ngày kết sổ của đợt chiêu mộ tán tu tham gia chiến dịch lần này, qua hôm nay bọn họ sẽ không còn nhận thêm người nữa như đã thông báo, vì ngày mai tất cả đều phải xuất phát đi vào trấn Nam Đại Sơn tiêu diệt trấn Nam Đạo mất rồi. Hôm nay nếu mà người nào không đi đăng ký, như vậy xem như là mất đi cơ hội của mình. 8.200 người, cũng không có tệ lắm. Nguyễn Anh Tài gật đầu. Có số người này, thêm vào 1.500 quân chính quy của trấn Nam thành bọn họ, như vậy là đã gần 10.000 người rồi. Nhân số này đã nhiều hơn trấn Nam Đạo tổng thể nhân số, nên nhớ trấn Nam Đạo tuy nói có trên 10.000 người. Tuy nhiên qua chiến dịch hơn 10 ngày trước của trấn Nam thành quân đội, bọn chúng là đã chết đi mất quá nhiều, trong thời gian ngắn khó có thể kiếm thêm người gia nhập. Thêm một điểm nữa là thực lực lần này của bọn họ cũng là vượt lên rất nhiều so với trấn Nam đạo. Bên trong trấn Nam đạo thực lực từng người so lẻ không đồng đều, yêu giả chiếm gần 1/2, trong khi chuyến này bọn họ tuyển chọn người tu vi thấp nhất cũng có yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, cao nhất lên đến yêu sĩ thất trọng. Thực lực vượt trội như thế, nếu còn không thể đem trấn Nam đạo tiêu diệt, đúng là không có thiên lý. Đại nhân, Trần Vân Thanh cũng là có gia nhập vào Liệp đạo quân lần này. Ngập ngừng một chút, Doãn Chính cuối cùng cũng là đem chuyện này nói cho Nguyễn Anh Tài biết. Vậy phái thêm 50 binh sĩ đến nơi này bảo đảm an ninh đi. còn cần phải cảnh cáo các thế lực bên ngoài không cần làm điều gì thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ tự lánh lấy hậu quả. Nguyễn Anh Tài trong lòng thầm thêm một chút tính toán. Trần Vân Thanh người này bây giờ đã là danh nhân của toàn bộ Trấn Nam Thành rồi, Nguyễn Anh Tài hắn không chú ý tin tức này cũng là rất khó. Hiện tại bên trong thành chủ phủ, chú của hắn cũng là đang rất bất mãn với cách làm không kiên nể ai cả của Trần gia. Nhất là cái chiêu huy động toàn bộ thế lực bên trong Trấn Nam Thành làm việc cho Trần gia kia, chú của hắn càng thêm phản cảm. Người ngoài không hiểu còn cho là ở Trấn Nam Thành nơi đây Trần Tiêu Thiên là thành chủ mà không phải là chú của hắn Nguyễn Văn Du đâu. Trong khoảng thời gian này chú của hắn cũng như thành chủ phủ tất cả mọi người đều tập trung đem mọi sự chú ý vào công cuộc đem Trấn Nam đạo diệt đi. Chờ sau chuyện này thành công, liền sẽ quay lại tính sổ với lại Trần Tiêu Thiên cũng như Trần gia cũng không có mượn. Thế nhưng bọn họ cũng không thể không làm gì, đem Trần Vân Thanh bảo hộ lại cũng là một trong số đó. Tất cả trong lòng đều hiểu Trần gia muốn tiêu diệt Trần Vân Thanh, như vậy hắn đây liền làm ngược lại, đem Trần Vân Thanh cứu lại, xem Trần gia có gan xông vào bên trong quảng trường này để mà cướp người hay không. Thật ra hắn trong lòng cũng rất hy vọng Trần gia sẽ không kiên nhẫn được ra tay hành động, khi đó bọn họ sẽ lấy một cái cớ hoàn mỹ này để san bằng Trần gia. Ân. Trước khi đi vài trấn Nam Đại Sơn đem Trần gia diệt đi cũng không có tệ, vừa có thể trấn nhiếp mọi người, cũng có thể để đầm tán tu này được dịp rèn luyện thêm đôi chút, đây là một chuyện tốt, chỉ sợ đám người Trần gia không cho mình cơ hội đó mà thôi. Đại nhân, vậy còn bên trong quảng trường này, việc điều thêm người đến nơi đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn lo lắng, chống bên ngoài, bên trong lại thủng. Nhìn ra ai cũng thấy, trong đám tán tu bên dưới, nhiều người là có ý định đen tối muốn đem Trần Vân Thanh giết đi, đến Trần gia lĩnh hưởng. Trong khi bọn họ trên người có quá nhiều chuyện cần phải lo lắng, thật sự không có khả năng ngày đêm túc trực bảo hộ cho tên Trần Vân Thanh kia. Hơn nữa hắn còn cảm giác được, sự có mặt của Trần Vân Thanh ở bên trong Liệp Đạo Quân, rất có thể sẽ gây ra nhiễu loạn vô cùng lớn đối với đại cục chung, xử lý không khéo không chừng lần này có khả năng to lớn. Hừ, không cần quan tâm bên trong, tất cả đều phải dựa vào bản thân của Trần Vân Thanh đi. Nguyễn Anh Tài phất tay, không muốn chú ý bên trong quảng trường một chuyện. Trần Vân Thanh đến nơi này, như hắn đoán không có sai, mục đích chỉ có hai, thứ nhất là lợi dụng lực lượng quân đội của Trấn Nam Thành, tránh đi sự truy sát của Trần gia. Thứ hai là muốn tham gia lần này chiến dịch, lấy được một cái danh ngạch đi Mân Việt Học viện tu hành mà thôi. Chuyện thứ nhất tên đó đã dự đoán đúng, Trấn Nam Thành quân đội sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào dám làm sằng làm bậy bên trong quảng trường. Giữ lại binh tôm tướng cua, như vậy thì phải nên do Trần Vân Thanh tự mình giải quyết. Nếu không được, vậy thì chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, Trấn Nam Thành quân đội bọn họ không có khả năng đi làm bảo mẫu cho ý được. Chương 489, lãnh đủ hậu quả chương 489, lãnh đủ hậu quả nhưng theo hắn đoán, những tán tu bên trong quảng trường này sẽ khó lòng làm khó được Trần Vân Thanh. Tên này ngay cả Trần gia cũng phải kiên kỵ đến nỗi phát ra thông báo tiền thưởng hậu hĩnh như vậy để lấy cái mạng của mình. Như vậy chắc chắn là Trần Vân Thanh có chỗ hơn người. Hơn nữa nếu không có bản lĩnh gì, tên này cũng không dám đến nơi đây đăng ký tham gia diệt đi Trấn Nam đạo chiến dịch lần này. Nếu mà hắn suy đoán sai, vậy thì mất đi một quân cờ đối phó với lại Trần gia cùng Trấn Nam đạo thôi, không có gì to tất cả. Bên ngoài quảng trường Trấn Nam Thành vài trăm mét, gia chủ, thành chủ phủ vừa đưa thêm 50 binh sĩ đến quảng trường nơi đây duy trì trật tự. Minh Thuận cũng khó đối với lại Minh Thành báo cáo tình báo mới nhất mình nhận được. Khốn kiếp hết sức. Minh Thành nắm chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn vào bên trong quảng trường kia căm phẫn lên tiếng. Minh gia bọn họ là đã cho tất cả mọi người ngừng hết công việc, tập trung toàn lực đi tìm Trần Vân Thanh, ngay khi nhận được tin tức Trần Vân Thanh ở nơi này, liền là lập tức kéo nhân mã chạy đến. Nhưng đến nơi đây rồi thì không thể nào làm gì được, Trần Vân Thanh hiện tại bây giờ đã gia nhập Liệp Đạo quân chống lại Trấn Nam đạo, thân phận tạm thời hiện tại của Trần Vân Thanh là một quân nhân dự bị. Dù là dự bị nhưng dù sao cũng là quân nhân, nếu bây giờ đi vào bên trong đó đem Trần Vân Thanh giết, như vậy không khác gì cùng quân đội chống lại. Cùng quân đội của Vương quốc chống lại, đừng nói là Minh hắn, ngay cả bá chủ bây giờ của Trấn Nam thành là Trần gia cũng không có lá gan đó. Thằng khốn Trần Vân Thanh lần này dùng chiêu này, thật sự là rất tuyệt, dù biết chính xác ý đang ở đâu, người của mình cũng không thể làm được gì. Gia chủ, bên trong quảng trường Nguyễn Anh Tài còn truyền ra tin tức, nếu thế lực nào dám đi vào quảng trường làm loạn, sẽ cùng quân đội là địch. Sợ Minh Thành trong lúc nóng giận làm điều đó thiếu suy nghĩ, Minh Thuận lên tiếng nói thêm. Mục đích Trấn Nam Thành quân đội điều thêm người đến nơi đây là quá rõ ràng, bên đó bảo hộ cho những người tán tu kia là giả, đem Trần Vân Thanh bảo hộ lại mới là thật. Chiều tối hôm nay, cũng có vài thế lực không tin tưởng quân đội sẽ thật sự ra tay đối phó với mình, nên cả gan xông vào bên trong. Kết quả những người đó đều đã bị quân đội cùng Liệp Đạo quân giết chết sạch sẽ, gia tộc còn lại người hiện tại cũng đều bị người của Trấn Nam Thành áp giải vào đại lao. Đây xem như là một chiêu giết gà dọa khỉ đi, có mấy tấm gương đi trước, Minh Thuận hắn rất là không muốn Minh gia mình cũng phải tiếp bước đi sau. Mày có cách gì tốt hơn không? Minh Thành đương nhiên là hiểu ý của Minh Thuận. Nhưng để bỏ qua cho Trần Vân Thanh thì hắn lại không có cam tâm, thật vất vả lắm mới có cơ hội lấy lòng Trần gia, ở lại Trấn Nam Thành này, mắt thấy cơ hội ngay trước mắt, chỉ cách mình vài trăm mét mà thôi, nhưng mình không làm gì được, loại cảm giác này thật bức bối khó chịu a, cách không phải là không có. Có điều chúng ta phải chi ra số tiền lớn. Minh Thuận dường như đã biết trước Minh Thành thế nào cũng không cam tâm bỏ qua, nên hắn là đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Tiền không có quan trọng, chỉ cần có thể lấy được cái đầu Trần Vân Thanh, ra bao nhiêu tiền cũng được. Minh Thành phất tay phải của mình lên, không có quan tâm lắm đến chuyện tiền nong. Chỉ cần ở lại Trấn Nam Thành, muốn Minh gia hắn bỏ ra bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ bỏ ra. Chỉ cần không phải đem hết gia tài ra là được rồi. Mà dù có là hy sinh toàn bộ tiền tài trong gia tộc, hắn cũng chấp nhận. Nên nhớ số tiền này không phải là bọn họ bỏ ra, mà là Trần gia bỏ ra. Hắn không tin Minh gia mình lập được công lao lớn đến như thế này, Trần gia lại không có ban thưởng gì cả. Phía đông quảng trường, hồi tộc trưởng, đối phương yêu cầu 100.000 viên hạ phẩm linh thạch mới có thể ra tay. Tù gia tổng quản Tù Mông cung kính hồi báo lại tình hình mới nhất cho tộc trưởng của mình là Tù Bạch biết. 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đám rác rưởi này mở miệng cũng quá rộng đó chứ. Tù Bạch hừ lạnh một tiếng bực tức nói, 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, đây là tương đương với một nửa tài sản của Tù gia bọn họ rồi. Nếu lấy nó ra, Tù gia trong một thời gian dài sẽ không thể nào phát triển lên được. Con số lớn đến như thế này, đám tán tu chết tiệt kia vẫn có thể mở miệng được, thật là không biết tốt xấu là gì. Tộc trưởng, theo như bọn họ nói là vì Trần Vân Thanh kia thủ đoạn không đơn giản. Tù Nông theo đúng tin tức nhận được trả lời. Lần này bọn họ Tù gia liên lạc là cái Giang Liệp yêu đoàn, một nhóm tán tu có thực lực khá mạnh, chuyên liệp sát yêu thú lấy tài nguyên tu hành. Khi người của bọn họ tiến đến liên hệ, muốn cái Giang Liệp yêu đoàn trừ khử Trần Vân Thanh, bọn họ cũng là gật đầu đồng ý, nhưng cũng đưa ra mức giá trên trời. Nguyên nhân được đám người đó đưa ra là vì Trần Vân Thanh này thực lực không đơn giản, trong suốt từ chiều tối cho đến tận bây giờ có đến mấy chục người bí mật đi vào căn lều hẻo lánh kia của Trần Vân Thanh nhằm giết chết ý nhận lấy tiền thưởng của nhiều thế lực. Nhưng đáng tiếc tất cả đều không có người nào trở ra, cá biệt có một người tu vi lên đến yêu sĩ lục trọng hậu kỳ. Thế nên bọn chúng nói, công việc làm ăn này khá nguy hiểm, cần phải tăng lên tiền gấp 5 lần bình thường, nếu không liền không cần bàn luận tiếp nữa, đám người đó không muốn mạo hiểm. Đồng ý với bọn chúng đi. Nói cho bọn chúng biết, nếu như lần này bọn chúng không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải chịu sự truy sát của Tù gia chúng ta cũng như là Trần gia. Tù Bạch rất nhanh đi đến quyết định. Dù ra tiền, nhưng hắn cũng phải xiết thêm cái vòng kim cô lên trên đầu của đám người đó, nếu bọn chúng không nhiệt tình làm việc, bất chấp tất cả để làm việc, như vậy sau khi rời khỏi chiến dịch tiêu diệt Trấn Nam đạo lần này, đám người đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hắn muốn nói cho người ở Trấn Nam thành này hiểu, không phải khi nào cũng có thể uy hiếp được Tù gia bọn họ. Phía tây quảng trường, Kỳ Minh, nơi đây càng lúc càng náo nhiệt rồi. Tiêu Thủ đứng tại một cái tiểu lâu khá cao tại bên ngoài Trấn Nam thành quảng trường này, nhìn ra xung quanh hoàn cảnh, nhất là mới nhận được tin báo mới nhất của người trong gia tộc đến hội báo, không khỏi nở nụ cười. Khắp xung quanh quảng trường nói đây, có không ít 30 thế lực lớn kéo đến, ngay cả anh cả Trấn Nam thành là Trần gia cũng phái người đến, mục đích không cần nói rõ ràng ai cũng hiểu, đó là muốn đem Trần Vân Thanh giết đi mà thôi. Hắn nghĩ nếu như mà không phải kiên kỵ quân đội một phía mà nói, bây giờ đám người kia đã lao đi bảo đem Trần Vân Thanh chém thành 100.000 mảnh rồi. Đúng là náo nhiệt. Bên trong cũng là náo nhiệt không kém. Kỳ Nguyên cũng cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía xa có thể nhận thấy bên trong quảng trường này hiện tại người người đã yên giấc, rất ít khi nghe thấy động tĩnh gì. Nhưng mà hắn thấy nơi đó mới là sóng gió mạnh liệt nhất. Nhất là vị trí căn lều của Trần Vân Thanh, người đến cũng không ít, rất nhiều thế lực đã và đang dùng cách này hay cách khác để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Chỉ là hiện tại căn lều nhỏ của Trần Vân Thanh vẫn đang sáng đèn, xem ra những thế lực bên ngoài kia vẫn chưa có đạt được mục tiêu của mình rồi. Ân, đến bây giờ tôi có phần nào hiểu vì sao Trần gia lại muốn diệt được Trần Vân Thanh này cho bằng được rồi. Tiêu Thủ nụ cười trên gương mặt đã dần tắt đi, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Tin tức thám tử do hắn cài vào bên trong Liệp Đạo Quân truyền lại tin tức, từ lúc chạm vạng tối đến bây giờ đã là nửa đêm, có tổng cộng hơn 200 người có thực lực khác nhau đến tìm Trần Vân Thanh, nhưng không một ai có thể trở đi ra ngoài được. Điều đó chứng tỏ người thanh niên Trần Vân Thanh này thực lực không hề đơn giản, không muốn nói là rất mạnh. Nếu tên này đã vượt qua được thử thách của chúng ta, như vậy chúng ta cũng nên giúp đỡ y một tay. Kỳ Nguyên cũng là gật đầu một cái. Trong vòng một đêm đem 200 người giết chết, trong đó có không ít yêu sĩ lục trọng cảnh giới, loại thực lực này đã rất là cường đại rồi, như mình ở vào hoàn cảnh của Trần Vân Thanh, cũng chỉ làm được đến như thế này là cùng. Nếu Trần Vân Thanh càng mạnh, đối với hai gia tộc mình càng có lợi, một khi tên trưởng thành thêm chút nữa, sẽ rất khó đối phó. Mà người đau đầu nhất là Trần Tiêu Thiên cùng Trần gia. Đám người đó đã và đang miệt mài tìm cách trừ khử đi Trần Vân Thanh, nếu tên này qua được kiếp này, hậu quả Trần gia sẽ phải lãnh đủ rồi. Chương 490, chạy đến nạp mạng chương 490, chạy đến nạp mạng đây là một quân bài tốt, tục như nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu đã là bạn thì nên giúp đỡ lẫn nhau, đây là nguyên nhân chính làm cho hai người bọn họ có mặt tại nơi đây. Dĩ nhiên bọn họ cũng phải xem người bạn này thực lực thế nào, có đáng để đầu tư hay là không. Qua mấy tiếng đồng hồ đêm nay, hai người bọn họ đều là có chung nhận định, Trần Vân Thanh này rất xứng đáng cho hai người mình bỏ vốn đi vào. Bình thường Trấn Nam đạo phỉ 1 điểm, cao cấp đạo phỉ 10 điểm, chấp sự đạo phỉ 30 điểm, đà chủ 60 điểm, đường chủ 80 điểm, đương ra 100 điểm, diêm bang chủ tiếu nhất hồng 1.000 điểm. Quy tắc này, Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên nhìn Mạo Hành một cái. Vân Thanh huynh đệ, đây chính là thông báo thứ hai mà thành chủ phụ dự định thông báo đi ra vào sáng mai, khi chúng ta xuất phát đi vào Trấn Nam Đại Sơn. Mạo Hành gật đầu một cái xác nhận. Tin tức này là do thành chủ cùng thiên phu trưởng đại nhân bàn luận đưa ra không lâu. Kể sát ngày đưa ra cái thông báo tuyển chọn tán tu tham gia chiến dịch tiêu diệt Trấn Nam đạo. Nó vốn chưa được truyền rộng rãi ra bên ngoài, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà, nhất là tin tức này cũng không phải dạng cơ mật gì. Những người có tu vi yêu sĩ thất trọng cảnh giới trở lên như hắn đây được ưu tiên biết trước. Nơi đâu cũng là như vậy thôi, nắm đấm mạnh luôn là có lợi thế. Cách phân chia điểm cống hiến này có chút không ổn a. Trần Vân Thanh nhíu mày thật sâu. Theo như hắn biết, cấp bậc đạo phỉ bên trong Trấn Nam đạo cũng không khác mấy đại gia tộc là mấy, trừ những tên yêu giả là bình thường đạo phỉ ra, bên trên đều là yêu sĩ trở lên cường giả. Tuy nhiên không nói đến chấp sự đạo phỉ, chỉ nói cao cấp đạo phỉ bên trong cũng có phân chia mạnh yếu rất lớn, thực lực sẽ dao động từ yêu sĩ nhất trọng cho đến yêu sĩ tam trọng. Giết đám cao cấp đạo phỉ này, bất kể là yêu sĩ nhất trọng hay yêu sĩ tam trọng, điểm cống hiến cũng chỉ được đồng nhau là 10 điểm. Như gặp phải yêu sĩ nhất trọng thì cũng may, có thể đem tên đó giết đi một cách dễ dàng, nếu là yêu sĩ tam trọng cảnh giới, như vậy ngoài những người có thực lực yêu sĩ trung kỳ ra, yêu sĩ tam trọng trở xuống sẽ khá là khó nhằn. Trong khi điểm số đạt được khi giết yêu sĩ tam trọng cảnh giới chả khác yêu sĩ nhất trọng là mấy, như thế sao có thể gọi là công bằng cho được. Lên đến chấp sự hàng ngũ cũng là như thế, bên trong đó cũng có mạnh yếu phân chia, yếu thì là yêu sĩ tứ trọng, mạnh thì lên đến yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, tán tu mà gặp phải những tên yêu sĩ lục trọng kia, chỉ có nước ăn hành. Nên nhớ gia nhập Liệp Đạo Quân lần này, trừ một số ít là yêu sĩ trung kỳ cùng giải rắc vài ba tên yêu sĩ thất trọng như tên mạo hành này ra, đại đa số là yêu sĩ sơ kỳ cả. Tán tu thì có được bao nhiêu tài nguyên, làm sao có thể sánh ngang với các gia tộc người được. Vân Thanh huynh đệ, vấn đề này ta cũng không được rõ cho lắm. Mạo Hành cũng gật đầu. Hắn dĩ nhiên đã nhìn ra được sự không hợp lý về cách phân chia điểm cống hiến khi tiêu diệt Trấn Nam Đạo Phỉ lần này. Như hắn tính không sai, sáng mai khi tin tức này truyền ra bên ngoài, đại đa số người chỉ nhắm đến những tên có thực lực thấp kém trong hàng đạo phỉ để chém giết, mạnh hơn sẽ được nhiều người tránh xa. Đương nhiên rồi, cùng một số tiền thưởng như nhau, trong khi công việc nặng nhẹ khác nhau, ai cũng sẽ chọn công việc nhẹ nhàng mà vẫn có tiền thưởng bằng người phải làm nhiệm vụ nặng nhọc hơn rồi. Vân Thanh huynh đệ, cậu thấy lời đề nghị của tôi vừa rồi như thế nào? Chờ cho hỏa hầu cũng đã đủ. Mạo Hành nhìn qua 18 người anh em còn lại của cái răng Liệp yêu đoàn của mình một cái, sau đó đối với lại Trần Vân Thanh mỉm cười lên tiếng. Mục đích hắn đến đây ngoài chuyện đưa cho Trần Vân Thanh xem cái thông báo này ra, còn một chuyện nữa là muốn mời Trần Vân Thanh nhập bọn chung với cái răng Liệp yêu đoàn bọn họ. Nguyên nhân không có gì khác hơn ngoài trừ 20 cái danh ngạch mà thành chủ phụ ban thưởng lần này. Quy tắc lần này rất đơn giản, nếu như người nào đem Trấn Nam Đạo Phỉ diệt nhiều hơn, điểm số nhiều hơn, người đó sẽ được ban thưởng một cái danh ngạch. Tổng cộng có 20 cái, được ban ra cho 20 người có điểm số cao nhất. Thế nên đám tán tu bây giờ đều là tìm người tổ đội lại với nhau, một nhóm thường sẽ có 20 người, tính ra cũng có vài chục nhóm rồi. Cái răng Liệp yêu đoàn bọn họ cũng không muốn đứng bên ngoài cuộc chơi này, vì bọn họ biết thực lực mình tuy mạnh, nhưng quân số không phải quá nhiều, nên cần người để tương trợ. Rất may mắn, cái răng Liệp yêu đoàn bọn họ danh tiếng tốt, chỉ mới đưa ra lời hiệu triệu, đã có thêm 5 người gia nhập, không những là gia nhập vào lần này chiến dịch, mà là gia nhập luôn cái răng Liệp yêu đoàn. Thành viên chính của bọn họ hiện tại đã có 19 người, như vậy còn thiếu một người nữa sẽ đủ bộ, thế nên đêm hôm khuya khoắt bọn họ mới tìm đến Trần Vân Thanh nơi đây. Đơn giản vì bọn họ đánh giá cao thực lực của tên Trần Vân Thanh này. Xin lỗi, từ trước đến nay tôi chỉ quen làm việc một mình, ý tốt của các vị tôi chỉ có thể để trong lòng. Trần Vân Thanh gấp tờ giấy thông báo mà Mạo Hành vừa mới đưa cho trả lại cho Yiye, sau đó lắc đầu từ chối tham gia cùng cái răng Liệp yêu đoàn cho chiến dịch lần này. Hắn có kế hoạch riêng của mình, cũng hết sức tự tin vào thực lực bản thân, nên sẽ không cần đi tham gia vào bất kỳ tổ chức nào khác. Huống chi trên người của hắn cũng có chứa bí mật không hề nhỏ, càng nhiều người thì bí mật trên người của hắn sẽ có nguy cơ lộ ra, thế nên hắn vẫn từ chối lời mời của Mạo Hành thì là hợp lý hơn. Nếu đã như vậy, mày nên đi chết đi. Nhân lúc nhận lại tờ giấy từ trong tay của Trần Vân Thanh, Mạo Hành quyết đoán ra tay, trong tay của hắn không biết khi nào đã xuất hiện một thanh chùy thủ dài tầm 20 cm, ánh sáng trên cây chùy thủ này khá xanh. Như ai am hiểu thì sẽ nhận ra được ngay, trên cây chùy thủ này vốn đã thoa sẵn một loại cực độc hết sức khủng bố. Chỉ cần chạm nhẹ đi vào, cũng có thể làm cho người ta phải chết ngay lập tức. Rõ ràng Mạo Hành dùng chiêu này là không muốn cho Trần Vân Thanh có bất kỳ con đường sống nào cả. Không, không chúng sao? Kiếm đâm ra, đáng lý phải có âm thanh va chạm vào thân thể. Tuy nhiên thanh kiếm nhỏ của hắn không phát ra âm thanh gì, dù nó rõ ràng đã đâm xuyên qua thân thể của Trần Vân Thanh. Kinh nghiệm bao năm vào sinh ra tử nói cho hắn, nhiều khả năng thứ mà hắn đâm trúng chỉ là cái bóng của Trần Vân Thanh mà thôi. Đối phương di chuyển quá mức nhanh chóng, làm cho hắn có ảo giác mình vừa rồi đã đâm trúng đối phương rồi. Các anh em, vì 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, chúng ta cùng nhau xông lên đem Trần Vân Thanh chém giết đi. Mạo Hành không hổ là đoàn trưởng của một Liệp yêu đoàn có tiếng bao nhiêu năm qua ở Trấn Nam Thành này, ngay khi nhận ra được sự không ổn, hắn không có kinh hãi lâu, lập tức làm ra phản ứng. Trước tiên rút thanh kiếm mà mình mang trên người ra, chỉ về phía Trần Vân Thanh, đồng thời hô hào mời tâm người anh em còn lại, hiệp lực với mình đem Trần Vân Thanh diệt sát. Mục đích của hắn đến đây quá rõ ràng, không phải là vì đưa tờ thông báo này cho Trần Vân Thanh, cũng không phải là muốn mời Trần Vân Thanh gia nhập vào trận doanh của cái răng Liệp yêu đoàn bọn họ, mục đích chính của hắn chỉ có một, đó là cái đầu trên cổ của Trần Vân Thanh mà thôi. Đương nhiên rồi, tù gia hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này liền sẽ trao tận tay 100.000 viên hạ phẩm linh thạch cho bọn họ. Số tài nguyên này trước đây mình xó nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, dù có liệp sát yêu thú cả đời, cũng chưa chắc dư được số tiền lớn đến như thế kia. Vì số tài nguyên đó, bọn họ rất là xứng đáng để mà thử một lần. Cơ hội bây giờ đã đến, dù Trần Vân Thanh có thoát được chiêu đánh lén vừa rồi của hắn thì có thể thế nào. Nơi đây bọn họ có 19 người, ai cũng là tinh anh trong giới tán tu, thực lực yếu nhất cũng có yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ, cao thì yêu sĩ lục trọng hậu kỳ có mấy người, thêm vào yêu sĩ thất trọng hậu kỳ hắn đây, không tin không thể đem Trần Vân Thanh giết đi. Các anh em, các người làm sao vậy? Mạo Hành ngạc nhiên, mình đã ra hiệu cho 18 người này hơn 10 giây rồi mà, đám người mình trước khi vào nơi đây đã bàn bạc xong xuôi. Nếu mà hắn đánh lén thất bại, tất cả mọi người sẽ liên hợp lại vừa lên tấn công Trần Vân Thanh ngay lập tức, sao bây giờ bọn họ vẫn cứ ngồi yên bất động như thế kia, còn nhìn hắn với ánh mắt bất đắc gì nữa? Không lẽ? Không đâu. Chương 491, trong lòng lạnh run chương 491, trong lòng lạnh run di hình kiếm pháp. Giết. Mạo Hành ra tay, dùng hết thực lực của mình vào trong bộ kiếm pháp này, quyết chí một mất một còn với Trần Vân Thanh. Hắn không thể nào chờ đợi lâu thêm được nữa, hắn vừa rồi đã bị ý nghĩ của mình dọa sợ mất mật, nếu như còn không ra tay, hắn sợ mình không còn có dũng khí để ra tay nữa rồi. Dầm. Phúc. 19 người này thực lực đều không có kém, hy vọng có thể giúp mình khôi phục thêm nhiều thực lực. Phong hình bộ di chuyển, Trần Vân Thanh rất nhanh đem Mạo Hành đánh cho không còn sức hoàn thủ, nhìn xung quanh đám người bị hắn dùng định thân thủ pháp khống chế cả lại này, ánh mắt của hắn liền có chút phát sáng lên. Vân Thanh sư minh, tha mạng. Là do tù gia uy hiếp tôi đến nơi này giết anh, tôi hoàn toàn không có ý mạo phạm anh. Xin anh tha mạng a. Mạo Hành bây giờ thật sự sợ, trong lòng hắn hết sức khủng hoảng khi nhìn thấy ánh mắt yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt người của Trần Vân Thanh. Hắn khủng hoảng vì suy đoán của mình hoàn toàn là sự thật, những người anh em của hắn không phải không muốn nghe theo lời của hắn, mà kỳ thật bọn họ không thể nào cử động được, tất cả đều đã bị Trần Vân Thanh không cả lại mất rồi. Chỉ trong vòng có một tích tắc ngắn ngủi thôi, vừa có thể thoát được chiêu thức đánh lén của hắn, lại còn có thể cùng lúc đem 18 cao thủ khống chế lại, ngay cả hắn cũng là không có hề hay biết Trần Vân Thanh đã ra tay từ khi nào. Thực lực kia quá mức đáng sợ, hắn không hiểu một tồn tại khủng bố như Trần Vân Thanh, sao còn bị đám người Trần gia đuổi giết như chó nhà có tang, còn phải vào đến tận nơi đây để mà lánh nạn nữa, hại hắn quá mức là thê thảm đi mà. 212 người vào nơi đây giết ta trước khi chết bọn chúng cũng nói những lời không khác gì mày cho lắm. Trần Vân Thanh cười nhạt, hắn còn tính rất chuẩn xác trước khi 19 người mạo hành này vào đây giết hắn có tổng cộng là bao nhiêu người nước kia. Những người đó sau khi thất bại, đều nêu ra lý do y hệt như vậy, bọn chúng nói cho hắn nghe tường tận những thế lực thuê bọn chúng đến đây giết hắn, tính ra cũng trên dưới 20 cái thế lực gì đó, số tiền ra cũng càng ngày càng cao. Nhưng đặc biệt lần này phá lệ nhiều hơn. Trần Vân Thanh hắn nghĩ lại cũng không có sai. Phía trước hắn đã có một số lượng người khá lớn một đi không trở lại rồi, những người như Mạo Hành này cũng có suy đoán thực lực của hắn không tầm thường, nếu mà ra giá quá thấp sẽ không có ai mạo hiểm tính mạng của mình đi làm công việc này cả. Vân Thanh. A. Vì công cuộc khôi phục thực lực của tao, mày nên đi chết đi. Trần Vân Thanh ánh mắt thâm trầm, cũng không có cho Mạo Hành nói thêm bất kỳ lời nói cầu xin nào nữa, tay phải đưa ra, đặt lên đỉnh đầu của Mạo Hành, dùng Dung Thiên Quyết đem một thân tinh khí thần của đối phương hấp thụ sạch sẽ, gia tăng việc khôi phục thương thế cũng như thực lực của bản thân mình. Hắn là yêu ma. 18 người cái răng liệp yêu đoàn nhìn thấy một màn này, bọn họ trong lòng là khiếp đảm. Có người còn sợ đến nỗi tè dầm cả da, nếu như không phải bị Trần Vân Thanh phong bế luôn âm thanh, tất cả đều sẽ cố sức gào thét cầu mong có người đến cứu mình, hay chí ít cũng là để cho mọi người đều biết con người thật sự của Trần Vân Thanh, biết tên này là đang tu hành loại tà công đáng sợ đến như thế nào. Đáng tiếc hiện tại không có người nào có thể cử động, cũng như chẳng có người nào phát hiện ra được chuyện đang xảy ra tại nơi này cả. Ông, yêu sĩ thất trọng sơ kỳ, cũng không có tệ lắm. Đem tất cả 18 người còn lại cắn nuốt sạch sẽ, Trần Vân Thanh cảm nhận lại thực lực của mình, không khỏi gật đầu một cái. Trong cơ thể của hắn hiện tại thương thế đã biến mất không còn chút gì, đường chân mạch thứ 7 cũng đã thông lại 1/3, như vậy hiện tại hắn đã khôi phục lại cảnh giới yêu sĩ thất trọng, cách yêu sĩ cựu trọng cũng không còn xa nữa. Đường nội mạch thứ 10 trong cơ thể đã không còn chỉ nuốt mà không thả như trước, bây giờ nó đã bắt đầu bung ra với số lượng lớn kết hợp với năng lượng mà hắn thôn vệ được của hơn 200 người vừa rồi, giúp đỡ cho hắn càng nhanh chóng khôi phục thực lực. Hắn có cảm giác, lần này đường nội mạch thứ 10 thả ra năng lượng không chỉ giúp hắn khôi phục thực lực đơn giản như vậy đâu, còn có điều kinh hỉ mà hắn cũng không ngờ đến đang chờ đợi mình phía trước. Lần này đến nơi đây là một quyết định quá đúng rồi. Ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay, Trần Vân Thanh khá là hài lòng với quyết định rời bỏ Tạ Thủy Cư của Lại Tinh Tinh đi đến nơi đây, giả sử hắn không đến nơi đây. Có nhiều người cam lòng nguyện ý dâng lên năng lượng của bản thân cho hắn căn ướt. Làm sao hắn có thể khôi phục thực lực nhanh đến như thế này đây, có khi bây giờ hắn đã bị đám người Trần gia phát hiện, vây giết nơi đó rồi cũng nên đó chứ. Nếu như đi ra bên ngoài, đem thêm một đám tán tu nữa căn ướt, như vậy thực lực của mình có thể khôi phục nhanh hơn. Trần Vân Thanh vẽ cầm một cái, bắt đầu đánh chủ ý với lại những tán tu xung quanh. Qua chuyện cái răng liệp yêu đoàn lần này, mấy nhóm tán tu chắc đã bị dọa cho phá gan, sẽ không có dám đến nơi đây tìm hắn để giết lấy phần thưởng nữa đâu. Nhưng mà bọn chúng không đến tìm mình, không có nghĩa là mình không thể đi tìm bọn chúng. Đem thêm một đám người nữa giết đi, nghĩ đến cũng không ảnh hưởng gì đại cục tiêu diệt Trấn Nam Đạo của phủ thành chủ. Với lại bọn chúng nhiều người là đánh chủ ý lên người của hắn, bọn chúng có chết cũng không oan uổng gì. Bỏ đi, chờ một cái cơ hội khác vậy. Suy nghĩ lại một chút, Trần Vân Thanh liền là lắc đầu, từ bỏ đi ý định tìm những người tán tu bên ngoài đó giết sát. Hắn tuy không phải người tốt lành gì, nhưng làm bất kỳ chuyện gì vẫn luôn thủ vững nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Đám người ngoài kia tuy trong bụng có ý nghĩ muốn giết hắn, chỉ là bọn họ không có ra tay, không có trắng trợn như đám người mạo hành này, không có cớ đi giết bọn chúng, làm trái nguyên tắc của bản thân, vậy hắn có khác gì đám người bất chấp thủ đoạn Trấn Nam Đạo kia đâu. Nên thôi, bọn chúng không có hành động, mình cũng không nhất thiết đuổi cùng giết tận làm gì, cơ hội khôi phục thực lực của mình còn nhiều mà. Kiên nhẫn một chút là được rồi. Tại hạ Kỳ Hàn, tại hạ Tiểu Thang, xin được gặp qua Vân Thanh công tử. Ân, lại có thêm hai con mồi nữa đến nạp mạng. Trần Vân Thanh đang muốn tắt đi ngọn đèn tiếp tục dưỡng thần chờ ngày mai tiếp tục hành động thì nghe đến âm thanh bên ngoài của hai người truyền đến, nghe âm thanh này, hắn thiệt là vui mừng quá xa rồi. Những tưởng sau khi mình đem một cổ thế lực rất mạnh là cái răng liệp yêu đoàn giết đi, đám tán tu này sẽ dùng mình kết sợ, không còn dám đánh chủ ý lên người của mình nữa. Nhưng hắn có chút đánh giá thấp sự can đảm hay nói đúng hơn là sự tham lam vô bờ của đám người này. Dù biết thực lực của hắn không có tầm thường nhưng vẫn chui đầu vào chịu chết, đã như vậy hắn nên thành toàn cho đối phương mới phải. Vào đi. Cảm ơn Vân Thanh công tử. Kỳ Hàn cùng Tiểu Thang trong lòng vui mừng, cảm tạ Trần Vân Thanh một cái, nhanh chóng đi vào bên trong. Xẹt. Khục. Vân Thanh công tử. Chúng tôi đến đây không phải muốn giết ngài. Cổ họng bị Trần Vân Thanh nắm giữ, Kỷ Hàn cũng như Tiểu Thang phải khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời như vừa rồi. Dầm. Vậy hai đứa tụi mày đến đây để làm gì? Trần Vân Thanh đem tên Kỷ Hàn cùng Tiểu Thang này quăng qua một bên, lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Đối phương thực lực quá kém, một người là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, một người còn lại khá hơn chút, yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ. Lấy loại thực lực này mà muốn đến đây giết hắn thì đúng thật có chút không hợp tình hợp lý thật. Hắn cũng muốn biết xem, hai tên này đến đây là có mục đích gì. Nếu hai tên này trả lời không thông, hắn không ngại đem đối phương nuốt luôn, dù gì mỗi nhỏ cũng là thịt, bỏ qua cũng có chút phí. Đáng sợ thật. Kỳ Hàn cũng Tiểu Thang trong lòng lạnh run liếc nhìn nhau một cái. Đến bây giờ thì bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng, những cao thủ hàng đầu như Mạo Hanh là do Trần Vân Thanh chính tay giết, mà không phải là dựa vào một vài thủ đoạn âm tàn như nhiều người đang đồn thổi bên ngoài. Từ trên thân thể của Trần Vân Thanh, hai người bọn họ cảm nhận được một loại khí tức hết sức cường đại, không hề thua kém tộc trưởng của mình bao nhiêu cả, chỉ e là cường đại hơn. Thật sự là không biết tên Trần Vân Thanh này tu luyện như thế nào nữa, nhìn tuổi tác còn kém hơn hai người mình khá lớn, nhưng tu vi thì cao hơn hai người mình không biết bao nhiêu mà lần. Chương 492, độ máu lạnh chương 492, độ máu lạnh Vân Thanh công tử. Xin mời ngài xem qua cái này. Kỳ Hàn hai người đứng lên, mỗi người trên tay cầm lấy một cái túi không gian, cung kính dâng lên cho Trần Vân Thanh. Ân, hai người tuổi bây có ý gì? Đưa thần niệm vào bên trong hai cái túi không gian, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Mỗi một cái túi không gian bên trong đều có chứa 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, cả hai túi không gian hợp lại, vị chi là 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Nếu là trước đây, Trần Vân Thanh hắn trên thân có vài triệu là không có để trong lòng. Thế nhưng bây giờ khác xưa, hắn là một người nghèo khó chính cống, dù đem hơn 200 tên tán tu giết đi, lấy hết tài nguyên trong tay bọn họ, hắn tính ra cũng không đến 20.000 viên hạ phẩm linh thạch. Thế nên nói số hạ phẩm linh thạch này với hắn hiện tại cũng khá là lớn. Vấn đề là hắn không hiểu hai tên này có mục đích gì khi mà đưa số tiền lớn như vậy cho mình, không biết được mục đích thật sự của đối phương, hắn là sẽ không có đi nhận lấy. Vân Thanh công tử, số hạ phẩm linh thạch này là do tộc trưởng của Kỳ gia cùng Tiểu gia dâng tặng cho công tử, hy vọng nó có thể giúp đỡ cho công tử ít chuyện trong khoảng thời gian này. Kỳ Hàn tiến lên một bước, ổn quyền cung kính đối với lại Trần Vân Thanh nói. Kỳ gia, Tiểu gia. Trần Vân Thanh nhíu mày, nhớ lại một chút. Hắn nhớ ra được mình đã nghe qua tên của hai gia tộc này từ miệng của Lại Tinh Tinh rồi thì phải, nghe đâu hai gia tộc này cũng không có yếu, Trấn Nam Thành cũng xếp hạng bậc trung trở lên. Nhưng cùng lúc lấy ra nhiều tài nguyên như thế này, cũng sẽ thương gân động cốt trong một khoảng thời gian nhất định. Ta đã biết. Hai người lui ra đi. Trần Vân Thanh nhắm mắt suy nghĩ một chút xíu, liền cũng là phất tay đuổi hai người này lui ra bên ngoài. Kỳ huynh, chúng ta sao có thể rời đi như thế này được? Ra bên ngoài căn lều của Trần Vân Thanh, Tiểu Thang khá là khó hiểu lên tiếng hỏi Kỳ Hàn một câu. 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, đây là số tiền quá lớn đối với lại hai gia tộc bọn họ. Mình đã ra một cái giá lớn như vậy, đáng lý tên Trần Vân Thanh kia cũng nên hứa hẹn này nọ, hay chí ít cũng là nên cảm ơn một tiếng mới phải. Đằng này y chỉ nói một tiếng đã biết liền đuổi cổ hai người mình ra bên ngoài như hai tên đầy tớ, hắn thật là không có phục cá Tiểu Thang. Chú còn muốn thế nào? Kỳ Hàn cười nhạt. Trước khi chuyển số tài nguyên này đến tay của hắn, tộc trưởng có dặn, chỉ cần trao nó cho Trần Vân Thanh là được rồi, ngoài ra không cần nói bất kỳ chuyện gì, mình báo ra thế lực phía sau đã là vi phạm chủ ý của tộc trưởng rồi. Nếu như còn nhiều lời, chờ đợi hắn sẽ là tộc quy đến hỏi thăm. Hừ, nhưng tôi thấy không có đáng. Tiểu Thang vẫn nuốt không trôi cơn giận này. Mấy năm thu nhập vào của tiểu gia mình, cứ như vậy đưa cho người khác, người ta không thèm nói một tiếng cảm ơn, như là ai cũng cảm thấy bực mình. Tiểu Thang, Trần Vân Thanh đã tỏ thái độ rồi, chuyện này không cần bàn lại nữa. Kỳ Hàn là biết người anh em này của mình cũng không phải là một người hồ đồ như thể hiện bên ngoài, nếu không ý cũng không thể được tiểu tộc trưởng xem trọng giao cho công việc này như thế, lời nói vừa rồi đa số chỉ là nói cho vui là chính. Nếu thật sự không cam lòng, y liền đã lấy lại túi không gian ngay khi Trần Vân Thanh đuổi cổ bọn họ ra bên ngoài rồi. Hắn dám chắc khi đó nếu Tiểu Thang nói ra muốn lấy lại, Trần Vân Thanh sẽ không thiết tha gì mà không đưa lại túi không gian cho y đã không nói, còn ra đây hờn mát với hắn, bên trong này là có vấn đề rất lớn rồi. Mà thôi, hai gia tộc mình đang trong thời gian hợp tác với nhau, một chút chuyện nhỏ không cần phải truy cứu đến cùng làm gì. Trần Vân Thanh, hy vọng anh không có làm cho chúng tôi thất vọng. Tiểu Thang dừng lại bước chân, quay mặt về căn phòng của Trần Vân Thanh thầm nói một tiếng. Hắn sợ là sợ Trần Vân Thanh không nhận tài nguyên của hai gia tộc mình, nếu y đã nhận, như vậy đối phó với lại Trần gia bên kia, Trần Vân Thanh đã nhận lời. Chỉ ít ngày sau nếu có thành tựu, nhớ đến ân tình ngày hôm nay của hai gia tộc mình, Trần Vân Thanh cũng là sẽ không vô ân bạc nghĩa đi đối phó với lại bọn họ. Đây là ý chính của hai vị tộc trưởng khi bỏ ra số tiền lớn đến như vậy để giao hảo với lại Trần Vân Thanh. Hai người này lại có thể bình an rời đi. Dù không còn dám có ý định đối phó với lại Trần Vân Thanh nữa, nhưng nhiều người vẫn là chú ý đến nhất cử nhất động bên phía căn lều của Trần Vân Thanh. Nhìn đến hai người Tiểu Thang đi bài bên trong, đại đa số người là không cho rằng hai người này còn có thể toàn mạng trở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả yêu sĩ thất trọng Mạo Hành dẫn nguyên một đám cái răng liệp yêu đoàn đi vào còn không có người toàn mạng trở ra, hai tên này chỉ là yêu sĩ tam trọng, tứ trọng có thể sống sót được mới là chuyện lạ. Có điều chuyện lạ này lại có thật, hai người này thật sự không có chết. Nếu ta đoán không nhầm, hai người này không phải đến giết Trần Vân Thanh. Một tên tán tu đã có tuổi từng trải không biết bao nhiêu chuyện đời liền là nói ra suy đoán của mình. Tất cả đám người mình vẫn luôn bị ràng buộc tại một tư tưởng, cứ có người vào bên trong thì người đó sẽ đi giết Trần Vân Thanh, và sẽ bị Trần Vân Thanh giết. Nhưng không ai lại đi suy nghĩ ngược lại, nếu đối phương không phải là vào để giết Trần Vân Thanh, mà là muốn kết giao với Trần Vân Thanh thì thế nào? khi đó sẽ không có lý do gì Trần Vân Thanh lại đi giết người được cá hình hình nghị không sai. Chúng ta đã có phần hiểu lầm hai người này. Một người khác cũng là gật đầu đồng ý với lại suy đoán của vị tán tu cao tuổi kia. Hai người đó là Kỷ gia dòng chính cùng Tiểu gia dòng chính đệ tử. Hai gia tộc này không lẽ muốn kết giao với lại Trần Vân Thanh, đối phó Trần gia. Đi theo chiều hướng này suy nghĩ, có rất nhiều người đi tìm hiểu gốc gác của Tiểu Thang cùng Kỷ Hàn hai người, không ít người nhận ra lai lịch của bọn họ. Kết hợp với lại tình cảnh hiện tại nơi Trấn Nam Thành này, rất nhiều suy đoán được đưa ra, phần đông người đều có nhận định, Kỷ gia cùng Tiểu gia lần này là không muốn thần phục Trần gia, bọn họ muốn phản kháng lại. Nếu theo xu hướng này, Trấn Nam Thành xem ra cũng sẽ không xó bình yên như những gì nhiều người nghĩ ngao sau khi mang, tô hai nhà bị diệt đâu. Rất nhiều người có ý nghĩ khác nhau trong thời điểm này, nhưng có một điểm chung, đó là không có một người nào dám đi vào bên trong căn lều nhỏ kia của Trần Vân Thanh, cho dù là nguyên nhân kết bạn hay là muốn lấy đầu của Trần Vân Thanh đi nhận thưởng. Tất cả đều hiểu rõ ràng, tên Trần Vân Thanh này là một con hổ chuyên đi giả heo chính cống, tu vi yêu sĩ nhất trọng mà tên đó thể hiện ra bên ngoài, hoàn toàn là muốn lừa gạt tất cả mọi người, để người khác nghĩ mình là kẻ yếu, là quả hờ mềm, kết quả đi vào chỉ có thể nạo mạng cho con hổ âm hiểm kia. Còn một điều nữa, nơi đây mọi người vô cùng khiếp sợ với mức độ tàn độc của Trần Vân Thanh, hơn 200 người, trong đó có nhiều cao thủ đứng đầu trong nhóm tán tu, vậy mà tên Trần Vân Thanh kia không một chút nương tay, đem những người đó chém giết sạch sẽ. Độ máu lạnh vô tình này, chỉ sợ Trấn Nam đạo đám người cũng chỉ đạt đến mức độ đó. Hiện tại nên nghĩ không phải làm sao tìm Trần Vân Thanh chém giết nhận tiền thưởng từ Trần gia, thứ quan trọng nhất là phải nghĩ cách làm sao để trốn tránh Trần Vân Thanh kia tìm đến. Nếu mà tên đó nổi đi lên, tìm đám người mình tính sổ, khi đó số phận của đám người mình không khác gì với cái răng liệp yêu đoàn những người kia. Tất cả đều rút lui hết. Thù con của ta đến khi nào mới có thể được báo đây? Một góc kín đáo bên trong quảng trường, Trần A Phủ ánh mắt nhìn chằm chằm vào túp liều nhỏ của Trần Vân Thanh bên kia, ánh mắt là tràn đầy một nỗi tuyệt vọng. Từ Trần gia Trần hắn rời bỏ quê hương của mình tha hương cầu thực, gia nhập vào Liệp đạo quân lần này tiêu diệt Trấn Nam đạo, mục đích chính là muốn kiến công lập nghiệp, đi vào quân đội dòng chính một thành viên. Chờ thời cơ chín muồi, mình sẽ lợi dụng lực lượng quân đội đem Trần Vân Thanh giết đi. Kế hoạch của hắn vẫn đang tiến hành ổn thỏa, nhưng Trần Vân Thanh này xuất hiện ở đây liền phá đi mọi tính toán của hắn. Nếu tên đó nhận ra được hắn mà nói, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, thù của con thì không cần phải nói đến làm gì nữa. May thay nữa đường xuất hiện tin tức Trần gia muốn huy động toàn bộ lực lượng để đối phó với lại Trần Vân Thanh, ở bên trong quảng trường này mua chuộc rất nhiều người, cao thủ là không hề ít. Hắn đứng ở nơi đây chống mắt muốn nhìn xem Trần Vân Thanh chết thê thảm như thế nào. Chương 493, tiến đánh Trấn Nam đạo. Chương 493, tiến đánh Trấn Nam đạo. Đáng tiếc chờ suốt cả đêm dài chỉ nhận lại một chuỗi thấy vọng não nề. Người đi tìm Trần Vân Thanh tất cả đều chết sạch hết, những người còn lại cũng không có người nào dám ra tay nữa. Hắn đã là thất vọng toàn tập rồi, không thể dựa vào quân đội. Như vậy mình liền dựa vào Trấn Nam đạo vậy. Trần A Phủ ánh mắt lóe lên một vết độc ác. Không biết trong lòng của hắn dự tính làm cái gì, chỉ là ngay sau câu nói đó, hắn liền rời khỏi nơi này, rời khỏi Liệp đạo quân, nhắm hướng Trấn Nam đại sơn thẳng tiến. Trận pháp, lại là trận pháp. Cũng may Trần Hàn Dương ta không có mạo hiểm ra tay. Người có thủ án với lại Trần Vân Thanh không chỉ có Trần Á Phủ, mà còn có Trần Hàn Dương hắn đây. Dù đã khôi phục thương thế, thực lực hiện tại cũng đã đột phá yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ, nhưng hắn lại không có dám đi tìm Trần Vân Thanh tính sổ, mặc dù bọn họ hai người cách nơi ở của nhau cũng không quá xa. Đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định không đi tìm Trần Vân Thanh thanh toán ân oán của mình, dù hắn nhìn ra được Trần Vân Thanh vốn trong người có thương thế. Đừng có nên nhìn căn lều vài nơi vị trí của Trần Vân Thanh ở là nơi hẻo lánh không có gì lạ mà xem thường. Nơi đó vốn là được bao quanh bởi một loại trận pháp cực cao, loại trận pháp đã làm cho hắn chút nữa mất mạng tại trận phủ bên đó, nó được gần vài bên trong một cái ảo trận tinh vi nữa, tên nào ngu ngốc đi vào, trừ khi có yêu sư tam trọng trở lên mới may ra thoát thân, còn lại chỉ có một con đường chết. Nhận ra được Trần Vân Thanh sắp xếp sát cục khủng bố thế này, nơi đây trừ hắn là thánh giả trùng sinh mới nhận ra được ra, những người khác đoán chắc không có ai biết. Trần Vân Thanh có mặt tại nơi đây, như vậy mình có chút phiền phải rồi. Trần Hàn Dương nhìn lại căn lều nhỏ của Trần Vân Thanh thêm một lần nữa, trong ánh mắt chứa khá nhiều điều phức tạp. Hai người bọn họ đều là có mục tiêu tham gia Liệp đạo quân lần này để lấy Mân Việt học viện tu hành danh ngạch. Sẽ cùng nhau đồng hành thời gian cũng không có ngắn, xác suất mà cả hai chạm mặt vẫn là có chứ không phải không. Khi đó sẽ không thể tránh được một phen động thủ. Vấn đề ở đây là hắn trong lòng không có nắm chắc có thể thắng được Trần Vân Thanh, nội thổ long yêu kỹ của tên đó cũng đủ cho hắn uống một hồ rồi, đừng nói đến trận pháp xuất thần nhập hóa của y ở đám khốn kiếp ngu xuẩn Trần gia kia, vì sao lại muốn đi tìm đường chết đến như vậy chứ? Trần Hàn Dương tâm trạng vô cùng bực mình. Muốn tránh Trần Vân Thanh nên hắn phải chui vào Liệp đạo quân này để chiếm lấy một cái danh ngạch. Theo như lệ thường, Trần Vân Thanh có được danh ngạch của Trần gia sẽ không đến nơi đây tham gia Liệp đạo quân làm cái gì. Nhưng đám người Trần gia ngu ngốc kia một hai phải ép tên đó đến đây. Bây giờ thì hay rồi, Trần gia không bao lâu sẽ khó tồn tại, còn về phần Trần Hàn Dương hắn, lúc nào cũng phải lo lắng để phòng tên Trần Vân Thanh này phát hiện ra bản thân đang ở đây, thật sự là quá khốn kiếp đi mà. Được rồi, đến khi nào thì hay khi đó đi. Trần Hàn Dương lắc nhẹ đầu, rời khỏi nơi này. Hắn đã quyết định, vẫn sẽ tiếp tục tham gia Liệp đạo quân lần này, cũng sẽ tận lực tránh cùng Trần Vân Thanh tiếp xúc, như không may hai người chạm mặt, xảy ra động thủ. Dù phần thắng của hắn không cao, nhưng muốn rời đi, Trần Vân Thanh cũng không có khả năng ngăn cản, tạm thời cứ tiếp tục như vậy đi. Sáng sớm quảng trường, ông yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ, xem ra chỉ cần một ngày nữa mình liền có thể khôi phục lại thực lực như lúc trước. Trần Vân Thanh từ bên trong trạng thái tu luyện mở mắt ra, cảm nhận được đường chân mạch thứ 8 đã hoàn toàn thông suốt, hắn trên miệng không khỏi nở một nụ cười tự tin. lần này xem như Trần Vân Thanh ta nợ hai gia tộc các người một cái nhân tình đi. Trần Vân Thanh đứng lên, ánh mắt nhìn về phương xa, nhàn nhạt lên tiếng nói nhỏ. Trong vòng có 4 tiếng đồng hồ, hắn tự yêu sĩ thất trọng hậu kỳ khôi phục lại yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, đây hoàn toàn là dựa vào 100.000 viên hạ phẩm linh thạch mà hai người Kỳ Hàn cùng Tiểu Thang đưa đến. Mục đích của những người đứng sau hai người này đó là không có gì khác ngoài chuyện lợi dụng hắn đi đối phó với lại Trần gia, từ đó hai gia tộc này có thể đứng phía sau ngư ông đắc lợi thôi. Dù biết trong lòng đám người đó tính toán, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng không ngại, không có hai gia tộc này phía sau giở trò, hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho Trần gia, thêm nữa chuyện này đối với hắn không có thiệt hại gì, còn thêm được 100.000 viên hạ phẩm linh thạch để khôi phục tu vi, tội gì mà không làm. Sau này chỉ cần hai gia tộc đó không có ý định tìm hắn gây phiền toái, vậy thì cứ mặc xác bọn chúng thôi. Trần Tiêu Thiên, ân oán của chúng ta nên kết thúc rồi. Trần Vân Thanh nhìn về hướng Trần gia, ánh mắt hết sức là âm trầm, sát khí phát ra bốn phía xung quanh. Trước đây hắn nhẫn nhục chịu đựng sự ức hiếp đến từ Trần Tiêu Thiên, thậm chí bị tên này truy sát suýt nữa thì toi mạng, không dám đánh trả. Đó là vì từ trước đó hắn đã bị Tiếu Nhất Hồng đánh trọng thương, thực lực đã bị suy giảm đến mức độ thấp nhất, nên không thể làm gì. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã khác, thực lực của hắn còn chưa thể khôi phục lại như lúc cao nhất trước đây, nhưng cũng không kém quá xa, thêm vào yêu kỹ cùng những thủ đoạn khác, 10 tên Trần Tiêu Thiên cũng không thể nào làm đối thủ của hắn cho được. Cũng là đã đến lúc đi tìm tên khôn kiếp kia cùng Trần gia tính sổ rồi. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống tập hợp. Vừa muốn bước chân rời khỏi quảng trường nơi đây, âm thanh phát ra từ tiếng trống làm cho Trần Vân Thanh tạm dừng bước chân. Thôi được, để cho ông sống thêm ít ngày đi. Trần Vân Thanh thu hồi lại ý muốn đến Trần gia vào lúc này, thay vào đó hắn quay xe, đi đến quảng trường trung tâm tập hợp theo hiệu lệnh từ tiếng trống kia. Trấn Nam đạo cùng Trần gia, cả hai Trần Vân Thanh hắn đều có thù oán thâm sâu, nhưng Trấn Nam đạo kia hắn hận nhiều hơn một chút. Vì bọn chúng hắn mới cùng Ngô Tiểu Diễm chia tay, cũng là vì Tiếu Nhất Hồng mới hại Dương Tư Tư nhà tan cửa nát, còn vô số tội danh trời đất không tha Trấn Nam đạo đã làm ra trong suốt thời gian tồn tại của mình. Nên trong lòng hắn, diệt Trấn Nam đạo vẫn là ưu tiên lớn hơn. Đây là một cái cơ hội quá lớn, thật hiếm khi thành chủ phủ lại có quyết tâm muốn tiêu diệt Trấn Nam đạo một cách lớn lao đến như thế này, bỏ qua cơ hội lần này, cũng phải mất một thời gian khá lâu mới có thể tiêu diệt được Trấn Nam đạo, chắc phải đến lúc hắn từ Mân Việt quận thành trở lại cũng nên. Thế nên thôi, trước hết đem Trấn Nam đạo tiêu diệt, còn Trần gia khi trở lại sẽ tính toán sau với bọn chúng vậy. Trưa ngày hôm sau, Trấn Nam Đại Sơn, giết, giết, bên kia có người của Trấn Nam đạo, chúng ta giết đi lên. Hơn 8 tán tu sau khi đi vào bên trong Trấn Nam Đại Sơn liền có thể mặc sức tìm Trấn Nam đạo người để mà tiêu diệt. Đây là chủ ý của Thiên Phu trưởng đại nhân Nguyễn Anh Đức. Ông ta muốn trước tiên dọn dẹp mọi chướng ngại tại phần phía bên ngoài trước, chặt đi mọi hai mắt của Trấn Nam đạo. Từ đó tổng tấn công lên Đại Cao Phong Sơn, đem toàn bộ đám người còn lại của Trấn Nam đạo tiêu diệt sạch sẽ. Tán tu hội nhóm hay riêng rẽ cũng rất là ưa thích chuyện này, bọn họ tự do tự tại đã quen. Giờ đi theo bên cạnh Nguyễn Anh Tài, phải chịu đủ mọi sự quản thúc của quân đội, rất là không được thoải mái. Cứ như vậy, hơn 8.000 người từng nhóm nhỏ tản đi ra, tìm kiếm những nơi có Trấn Nam đạo người ở đem bọn chúng tiêu diệt. Đây là cơ hội kiếm lấy điểm cống hiến, nhưng nhóm Trấn Nam đạo bên ngoài này thực lực cũng không có cao lắm, giết bọn chúng là dễ dàng, nếu đi lên hang ổ Đại Cao Phong Sơn, sẽ không còn đơn giản như thế này nữa. Khoan hãy nói về kết quả cuối cùng, nói về hiệu quả hiện tại nhiều người sẽ bội phục quyết định sáng sớm của Nguyễn Anh Đức. Tán tu đám người thường ra vào Trấn Nam Đại Sơn săn bắt yêu thú, đối với lại Trấn Nam Đại Sơn bên ngoài nhiều nơi bọn chúng còn thông thuộc hơn tình báo quân đội quá nhiều. Thêm vào nữa trước đây luôn bị Trấn Nam đạo ức hiếp, ép phải giao ra tài nguyên nếu muốn được thuận lợi ra vào Trấn Nam Đại Sơn. Nên tán tu vốn đã khốn lại càng khó, nhiều người trước đây trong lòng đối với Trấn Nam đạo oán hận chồng chất, nhưng vì kiên kỵ dâm uy của Trấn Nam đạo, không nhiều người dám phản kháng. Hiện tại cơ hội đã đến, tán tu của Trấn Nam thành phần lớn tụ lại dưới sự hiệu triệu của thành chủ phủ, làm ra một thế lực quá lớn không gì cả nổi, giờ cũng là lúc mà bọn họ tính toán cả vốn cùng lại với đám người Trấn Nam đạo này rồi. Chương 494, tàn sát lẫn nhau chương 494, tàn sát lẫn nhau đại nhân. Để đám người này làm loạn như vậy, Nguyễn Anh Tài hơi nhíu mày, tin tức hắn nhận được, đám tán tu này sau khi tản ra thì mỗi nhóm hành động một kiểu, không ra thể thống gì. Có những đám người gặp chút khó khăn liền ngay lập tức bỏ chạy tán loạn, nếu ở trong quân đội, những tên như vậy đã bị xử tử hết rồi. Cứ tình cảnh này, chỉ sợ lên đến được Đại Cao Phong Sơn, sẽ không còn lại bao nhiêu người. Không cần quan tâm bọn chúng. Nguyễn Anh Đức lắc nhẹ đầu. Bản chất của đám tán tu này vốn là không muốn chịu quản chế, muốn để bọn chúng giống như quân đội của mình một dạng, răm rắp nghe theo mệnh lệnh là điều không tưởng. Chí ít cũng phải quản giáo trong vòng vài năm mới may ra, bên hắn lại không có nhiều thời gian đến như thế. Cứ để bọn chúng làm theo ý của mình, mục đích của hắn chỉ là mong những tên này tạo ra quấy rối đủ lớn với Trấn Nam đạo, chứ trông chờ đám ô hợp này giúp mình đánh bại Trấn Nam đạo thì không hy vọng gì. Vâng, đại nhân. Nguyễn Anh Tài hiểu ý, cũng không thiết tha truy cứu đến cùng nữa. Nếu mà đám tán tu này muốn đạt được Mân Việt học viện tu hành danh lệnh, như vậy cũng chỉ có con đường chạy đến Đại Cao Phong Sơn mà thôi, khi đó hy vọng bọn người này tạo ra hỗn loạn đủ lớn, trợ giúp quân đội chính quy của bọn họ. Phải rồi, đám gia tộc kia là chuyện gì vậy? Nguyễn Anh Đức nhìn tình báo mới nhất nhận được, không khỏi nhíu mày một cái. Bên trong nói, lần này ngoài tán tu tổ lộ ra, còn có mấy chục cái gia tộc lớn nhỏ cũng tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Trấn Nam đạo lần này. Điều này khá là lạ lùng, mấy cái gia tộc này trước đây vốn theo tôn chỉ lợi ích tối thượng, lại không ngứa gì triều đình, bọn chúng là rất ít khi trợ giúp cho triều đình cả. Lần trước hắn cũng có mời bọn chúng tham gia, nhưng không có ai ủng hộ, lần này sao lại có nhiều gia tộc tham gia đến thế kia? Không lẽ bọn ngư này cũng là vì danh ngạch đi đến Mân Việt quận mà đến đây, cũng khá phải là không được à, lần trước không có đưa ra lợi ích đủ lớn nên không người tham gia, lần này có lợi ích quá lớn thì nhảy vào, bản chất của những thế lúc này luôn là như vậy. Nhưng lần này bọn chúng đã tính nhầm một chút rồi thì phải, thành chủ đã có nói, danh ngạch trong chiến dịch lần này chỉ trao cho tán tu hay người không có thế lực gì, những tên này chạy theo sẽ toi công mà thôi. Đại nhân, đám người này là muốn đi giết Trần Vân Thành. Nguyễn Anh Tài ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nên nói cho cha mình biết về mục đích lần này của những thế lực kia đến nơi đây. Bọn chúng giúp mình diệt đi một đám Trấn Nam đạo, chỉ là tiện tay mà thôi, mục tiêu chính của bọn chúng vẫn là đem Trần Vân Thành tiêu diệt. Hiện tại như hắn đoán không sai, rất nhiều thế lực đang dừng lại công việc chém giết Trấn Nam đạo, đi tìm kiếm tung tích của Trần Vân Thành rồi. Sao cậu không kết giao với người này một chút? Nghe xong Nguyễn Anh Tài thuật lại mọi chuyện liên quan đến Trần Vân Thành trong ngày hôm qua, Nguyễn Anh Đức không khỏi lên tiếng trách cứ. Kết giao? Nguyễn Anh Tài hơi có chút ngạc nhiên. Mình là Nguyễn gia đệ tử, còn là quan lại triều đình, có kết giao thì cũng nên tìm những người thuộc tầng lớp thế gia để mà kết giao mới hợp lý. Trần Vân Thanh có chút bất phàm, nhưng thân phận của y cũng chỉ là dân đen không hơn không kém, cùng người như vậy kết giao, không phải sẽ bị người trong giới thượng lưu chê cười sao? Cậu, lên đường. Nguyễn Anh Đức chỉ tay vào Nguyễn Anh Tài một chút, như là muốn mắng cho y một trận, nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như vậy, ra lệnh cho 2000 binh sĩ lập tức lên đường. Một đêm có thể đem hơn 200 yêu sĩ tiêu diệt, trong đó có không ít người là yêu sĩ hậu kỳ, thực lực như thế, đã không thua gì một tôn yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ mất rồi. Quan trọng nhất người này vẫn còn quá trẻ, tương lai còn sẽ tiến xa hơn bây giờ rất nhiều, ngay cả đứa con của mình cũng chưa chắc gì đã với tới. Một đại thiên kiêu như thế kia, thằng con của mình lại không chịu kết giao, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, hắn thật sự cũng không còn gì để nói nữa rồi. Xem như ra môn bất hạnh đi. Mình đã làm sai rồi sao? Nguyễn Anh Tài đứng tại nơi đó ngâm nghĩ một mình. Cuối cùng hắn cũng nhận ra mình sai ở nơi nào, cũng hiểu vì sao cha mình lại dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép như thế. Đúng thật là lần này hắn đã sai, người như Trần Vân Thanh vậy, nếu không có giữa đường chết non, sau này thành tựu sẽ hơn mình xa. Nếu có cơ hội, cũng nên kết giao với người này một phen, bây giờ vẫn không muộn lắm, nên nhớ hồi đêm hắn cũng vô tình giúp đỡ Trần Vân Thanh không ít chuyện a. Thác nước cao thiên. Thù gia chủ. Trần Vân Thanh là do gia tộc bọn tôi phát hiện ra trước, ông không thể tranh giành với lại Minh gia chúng tôi. Minh Thành mặt không đổi sắc, đối với sự uy hiếp của Tù Bạch không hề xóa một chút nhân nhượng ý tứ. Trần Vân Thanh này giảo hoạt như con hồ ly, phải khó khăn lắm Minh gia bọn họ mới có thể phát hiện ra được hành tung của y, chạy đến bao vây lại. Thế nhưng Tù Bạch này bỗng nhiên xông ra, đòi muốn lấy mạng của Trần Vân Thanh về Trần gia nhận thưởng, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế, Minh gia hắn tuyệt đối không phục. Cùng lắm thì hai gia tộc mình đại chiến một phen mà thôi, Minh gia nhà hắn trừ những gia tộc đứng đầu như Trần gia, chưa đến giờ chưa hề sợ qua ai ở Trấn Nam Thành này. Ông, Minh gia chủ, dựa vài thực lực của tôi cao hơn ông. Tù Bạch toàn thân phát ra khí thế, yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới làm cho không ít người phía sau phải lùi lại vài bước mới trụ vững được. Ha ha ha. Luận về thực lực cá nhân chúng tôi hơn ông, luận về nhân số chúng tôi cũng gần gấp đôi các ông còn gì để nói nữa không? Tù Nông đám người phía sau kinh hỉ đầy mặt, không ngờ trong một thời gian ngắn như thế này, gia chủ của mình từ yêu sĩ bắt trọng trung kỳ đã đột phá lên làm yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ. Cảnh giới này là hơn Minh Thành bên kia hai cái tiểu cảnh giới, thêm vài quân số của bọn họ là 300 người, bên Minh gia chỉ chưa đến 200. Trận chiến này có diễn ra thì Tù gia bọn họ cũng sẽ nắm chắc được phần thắng trong tay. Các vị gia chủ, Tù gia thực lực quá mạnh, chúng ta liên minh lại chống lại Tù gia trước, sau đó diệt Trần Vân Thanh, thành quả chúng ta chia đều. Các vị thấy thế nào? Minh Thành nhìn tổng quan thực lực đôi bên, tự biết Minh gia mình không có đường thắng, nhưng muốn hắn bỏ qua chuyện giết đi Trần Vân Thanh lấy lòng Trần gia, hắn cũng là không có cam tâm, thế nên hắn liền nghĩ ra được một kế. Hỏng rồi. Tù Bạch trong lòng thầm hô không tốt. Hay tin Trần Vân Thanh đến nơi này không chỉ có hai gia tộc bọn họ, mà còn hơn chục cổ thế lực lớn nhỏ bên trong Trấn Nam Thành. Những người này nếu riêng từng nhóm, mình là không có ngán bất kỳ ai, nhưng bọn chúng liên kết lại, Tù gia mình không phải là đối thủ, nhất là có thêm thế lực không yếu là Minh gia cầm đầu, vậy thì càng không xong. Nếu Minh gia chủ có ý như vậy, Hình gia chúng tôi nguyện đi theo. Lạ gia chúng tôi cũng nguyện đứng bên Minh gia chủ. Nam Hùng hội cũng nguyện ý cùng Minh gia chủ sánh vai. Tù gia. Không lâu sau lời hiệu triệu của Minh Thành, xung quanh những thế lực mới đến liền là đi lại bên Minh gia một phía, đồng tâm chống lại Tù gia. Có thể lên làm chủ một thế lực, không ai là người ngu cả, tình thế trước mắt Tù gia quá mạnh, đánh bại Minh gia là chuyện sớm hay muộn. Một khi Minh gia bại trận, không có thế lực nào có thể ngăn cản được Tù gia, như vậy đám người mình lặn lội vất vả từ Trấn Nam Thành đến nơi đây bỗng nhiên thành công cốc. Không ai lại muốn tay trắng trở lại cả, nên liên kết lại chống lại Tù gia trước mới là hợp lý. Sau khi đánh đuổi xong Tù gia, tất cả đem Trần Vân Thanh tiêu diệt, đưa đầu của y đến Trần gia lãnh hưởng, tiền thưởng chia đều ra, đó mới là cách làm thông minh hơn cả. Gia chủ, Tù Nông khá là lo lắng đến bên cạnh Tù Bạch nói nhỏ. Thế trận chuyển biến quá nhanh, hiện tại bên cạnh Minh gia đã tập trung được hơn 400 người, thêm vào Minh gia nhân mã, đã hơn gấp đôi Tù gia của mình. Nếu như xảy ra chiến đấu thật, phần thiệt hại lớn sẽ thuộc về Tù gia của mình, cần tìm một biện pháp tốt hơn để xử lý thì hay hơn, tốt nhất không cần động thủ là đẹp nhất. Các vị, chúng ta trước tiên đem Trần Vân Thanh giết, sau đó liền nghĩ cách phân chia tài nguyên nhận được từ Trần gia. Các vị thấy thế nào? Tù Bạch cũng là không có ý định cùng đám người này động thủ, như thế quá thiệt hại cho Tù gia. Tất cả mọi người đều vì diệt Trần Vân Thanh mà đến đây, là vì lợi ích mà Trần gia ban ra mới đến đây, chưa hoàn thành được nhiệm vụ lại đi tàn sát lẫn nhau, như vậy người được lợi lớn nhất cũng chỉ có Trần Vân Thanh mà thôi. Chương 495, diệt sạch tất cả. Chương 495, diệt sạch tất cả. Chủ ý của Tù gia chủ không tồi, chúng ta trước tiên đem Trần Vân Thanh giết chết trước đi. Mấy tên cầm đầu liếc mắt nhìn nhau một chút, trao đổi qua ánh mắt một ít thời gian, sau đó liền là đồng ý với lại lời nói của Tù Bạch. Vừa rồi tù gia quá ngang tàng, nên bọn họ mới phải liên kết lại chống lại tù gia mà thôi. Bây giờ Tù Bạch đã xuống nước, cũng không có thế lực nào muốn tiếp tục cùng tù gia không qua được. Nên nhớ tù gia trước giờ vẫn là dòng chính đáng tin cậy của Trần gia, nếu mà đắc tội với tù gia quá nặng, chẳng khác nào không cho Trần gia mặt mũi cả. Nên trước tiên là đem Trần Vân Thanh diệt trước cái đã, lợi ích sau này các thế lực mình từ từ phân chia đi. Không xong, Trần Vân Thanh đâu mất rồi? Không thể nào. Tù gia ta đã cho người nhìn vào Trần Vân Thanh rất kỹ, làm sao có thể biến mất cho được? Thật không có. Lập tức tản ra đi tìm cho ta. Một phen gà bay chó chạy xảy ra, khi mà các thế lực muốn quay đầu lại đối phó với lại mục tiêu chính yếu của lần hành động này là Trần Vân Thanh, quay đầu nhìn lại, đã không ai nhìn thấy Trần Vân Thanh ở nơi nào cả. Dù rất ngạc nhiên không ai biết Trần Vân Thanh sử dụng loại thủ nào để rời khỏi nơi đây, nhưng tất cả đều hiểu tên đó sẽ rời đi không xa, cần thiết phải tìm được y trước khi y rời khỏi nơi này mới được. Xẹt, xẹt, xẹt. A a a, có kiếm khí. Mọi người cẩn thận. Hàng trăm luồng kiếm khí không rõ xuất phát từ nơi nào xuất hiện, trong nháy mắt đã làm cho mấy chục người bị thương nặng. Diễn biến quá bất ngờ này không khỏi làm cho mấy tên gia chủ cả kinh thất sắc, tất cả đều lấy ra thủ đoạn bảo mệnh của mình, đề phòng cẩn mật tứ phương, sợ lại bị đánh lén như vừa rồi nữa. Kỳ lạ, sao khi không lại xuất hiện sương mù? Trần Đình Cương từ nơi ẩn náu không xa thác nước Cao Thiên liền đi ra, chăm chú quan sát bên dưới một chút, cũng không hiểu bên trong là đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa rồi hắn quan sát thấy bên kia cả gần ngàn người đang chuẩn bị đem Trần Vân Thanh chém giết cơ mà, quay đi một chút, khung cảnh đã thay đổi, sương mù hiện tại quá dày đặc, hắn dù tập trung tinh thần lại cũng không nhìn thấy được gì bên dưới. Chuyện này thật là không bình thường an nguy rồi. Tất cả đều đã rơi vào trong trận pháp. Trần Đình Cương linh quang chợt lóe lên, hắn như đã đoán được phía dưới có chuyện gì xảy ra rồi. Sau một loạt Trần gia cao tầng bị người thần bí dùng trận pháp giết chết, nhất là gần đây tại nội viện nơi Trần Hàn Sương mất tích cũng có dấu vết trận pháp để lại, Trần Đình Cương hắn đã chịu khó tìm hiểu về trận pháp một đạo này nhiều hơn. Dù không thể nào làm được nhất giai trận pháp sư, nhưng hiểu biết của hắn về trận pháp cũng không còn yếu, chí ít là không còn cái gì cũng không có hiểu như trước đây nữa. Tình cảnh bây giờ quá giống với những gì trong sách nói, đó là nơi đây đã bị một loại trận pháp che mắt, bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong, còn những người bên trong nếu như không có am hiểu trận pháp, cũng rất khó có thể rời đi ra bên ngoài này. Trận pháp? Nói như vậy, Trần Đình Cương vừa có một cái ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu. Như đây thực sự là trận pháp, vậy người làm ra trận pháp này nhiều khả năng sẽ là Trần Vân Thanh. Nếu như vậy, những trường hợp trưởng lão của bọn họ chết đi trước đây, rất lớn khả năng đều là do Trần Vân Thanh làm ra. Tên này che giấu thực lực chân chính của mình, không quá bất ngờ khi y biết trận pháp, đem nó ẩn tàng đi, không cho người khác biết. Đi, rời đi khỏi nơi này. Trần Đình Cương trong lòng rung động mãnh liệt. Trần Vân Thanh nếu như có thực lực cường đại thôi, hắn dù kiên kỵ, nhưng hợp lực nhiều người lại vẫn có thể đem Trần Vân Thanh chém giết. Nhưng nếu Trần Vân Thanh mà có thêm thân phận trận pháp sư nữa thì là khác. Những trận pháp sư luôn có những thủ đoạn thần bí khó lường, dù cao hơn mấy cấp cường giả cũng không người nào muốn đi treo chọc loại người này cả, gặp phải nên chạy trốn đi thì hơn. Sẹt. Đại trưởng lão, thật là hiếm khi mới có thể gặp được ông, sao ông lại bỏ đi nhanh như vậy? Chỉ là chuyện không có được như Trần Đình Cương nghĩ, ngay khi hắn muốn quay đầu rời đi, trước mắt của hắn liền hoa lên một cái, một người thanh niên đã xuất hiện, trên môi nở một cái nụ cười nửa miệng, hòa nhã lên tiếng nói: Trần Vân Thanh. Trần Đình Cương khẽ dùng mình một cái, lùi lại phía sau vài bước. Xuất hiện chính là Trần Vân Thanh, người mà Trần Tiêu Thiên đã ra lệnh cho hắn đến nơi đây chỉ huy đâm gia tộc kia đem tên này tiêu diệt, đương nhiên hắn là nhận ra được đối phương ngay lập tức rồi. Trần Vân Thanh, nếu mày đã xuất hiện tại nơi đây, vậy thì mày nên đi chết đi. Trần Đình Cương sau một chút khủng hoảng, liền ngay lập tức chấn định lại, rút ra yêu binh trường kiếm trong tay, tấn công về phía Trần Vân Thanh. Hắn quyết định như vậy vì hắn nhìn ra được thực lực của Trần Vân Thanh, hiện tại tên này chỉ là yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ, đây chắc chắn không phải là do Trần Vân Thanh ngụy trang mà ra, mà thực sự thực lực đối phương chính là như thế. Trước đây lo sợ là hắn sợ mình rơi vào trận pháp của Trần Vân Thanh, bây giờ Trần Vân Thanh đã rời khỏi cái trận pháp kia, thực lực cũng không có che giấu gì hiện ra trước mắt của hắn, hắn còn sợ cái gì nữa kia chứ? Nên nhớ hắn là yêu sĩ cựu trọng trung kỳ, yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ hắn từng giết qua không phải chỉ một hai tên, cần gì phải kiên kỵ Trần Vân Thanh làm gì? Dầm. Phúc. Không biết tự lượng sức của mình. Chỉ dùng phong hình bộ di chuyển đôi chút, nhẹ nhàng tung ra một cước, Trần Đình Cương đã là bay xa hàng chục mét có hơn, xương cốt nghe ra cũng là đã gãy không ít cái. Trần Tiêu Thiên. Khu. Phúc. Thực ra mày đã đắc tội với loại quái vật nào vậy? Trần Đình Cương ngửa mặt lên trời, cất tiếng oan than. Người mà hắn trách cứ ở đây không phải là Trần Vân Thanh, người vừa đánh cho mình không có chút xíu lực hoàn thủ nào cả. Một người chỉ đang ở yêu sĩ bắt trọng lại có thể đem yêu sĩ cựu trọng trung kỳ hắn đánh cho tơi tả. Người ta còn là một vị trận pháp sư. Người như thế này Trần gia nên lấy lễ đối đãi còn không kịp, Trần Tiêu Thiên ngược lại tốt, ra sức đem đối phương trừ đi mới được. Tên ngu ngốc đó chết đã đành, có khi còn đem cả Trần gia chôn vùi vì quyết định ngu xuẩn của y. Đi biết sớm như thế này, hắn đã nên nghe lời các trưởng lão khác, liên kết lại đạp Trần Tiêu Thiên đi xuống vị trí gia chủ, thậm chí giết y luôn cho sảng khoái. Nếu mà Trần Tiêu Thiên chết sớm, Trần gia sẽ không có gặp phải kiếp nạn sau này. Nhìn thấy sự khủng bố của Trần Vân Thanh, hắn có thể mường tượng được ra một khi tên này quay trở lại Trần gia trả thù, Trần gia sẽ có kết cục gì rồi. Ông đi trước một bước đi, Trần Tiêu Thiên cùng Trần gia người rất nhanh sẽ đi theo ông cả thôi. Trần Vân Thanh dùng Dung Thiên Quyết đem một thân tinh hoa của Trần Đình Cương hấp thụ hết sạch sẽ, không vui không buồn lên tiếng. Trước đây hắn trong lòng chỉ muốn đem Trần Tiêu Thiên giết đi, trả cái mối thù tên này đuổi giết hắn không có tha, những người khác hắn cũng không muốn giết đi, bọn họ không có đắc tội gì mình cả. Nhưng Trần Đình Cương lần này đến đây giết hắn, cùng với lại Trần Ấn Văn trở lại Trần gia trấn muốn hại cha của hắn, hắn đã thay đổi chủ ý. Ngoài Trần Tiêu Thiên ra, những người có tham gia vào ân oán của hai người bọn họ đều đáng chết, tốt nhất đem hết đám cao tầng của Trần gia giết đi, như vậy mới hợp lý. Gần 1000 người năng lượng tinh hoa, không biết có thể giúp mình đột phá được yêu sư hay không. Trần Vân đưa ánh mắt hướng về đám người đuổi giết hắn không tha đến tận nơi đây, khẽ cười nhạt một cái rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Những người này đều là dự bị tài nguyên của hắn, từ khi bọn chúng cố chấp muốn theo hắn đi vào bên trong trấn Nam Đại Sơn này, hắn đã phán bọn chúng tội tử hình. Sở dĩ ở trên đường đi hắn để lại nhiều ám hiệu như thế kia, mục đích cũng chỉ là muốn đưa bọn chúng đến nơi đây, dẫn dụ bọn chúng đi vào nhị giai thượng phẩm trận pháp mà hắn đã bố trí sẵn. Có điều hắn cũng không nghĩ đến lần này đến đây truy sát mình lại có nhiều người đến như thế kia. Những người này bất kể là số lượng hay thực lực đều là vượt qua đám tán tu tại quảng trường hồi đêm quá nhiều. Hắn hy vọng, sau khi mình đem tất cả thôn phệ hết, mình liền có thể đột phá được yêu sư cảnh giới. Khi đó hắn có thể quang minh chính đại cùng Tiếu Nhất Hồng đánh một trận rồi. Một giờ sau, ong, 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 yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Cái bà mẹ nó đường nội mạch thứ 10, tao nguyền rủa nhà mày. Cảm nhận được thực lực của mình hiện tại, Trần Vân Thanh cất tiếng mắng to, hắn trong lòng là muốn tự sát cũng đã có rồi. Chương 496, máu nhuộm Trần gia. Chương 496, máu nhuộm Trần gia. Ai đời đâu đem gần 1000 người thôn phệ, trong đó đại bộ phận là yêu sĩ cảnh giới trở lên, thế nhưng mà thực lực của hắn chỉ đột phá đến yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, cách yêu sư cảnh giới còn một khoảng cách không hề nhỏ. Đây là nằm hoàn toàn ngoài dự tính của hắn, Trần Vân Thanh hắn là đem 1000 người tinh hoa năng lượng cắn nuốt à, mà không phải là 1000 con gà con bị vô dụng. Nguồn năng lượng khổng lồ kia hắn đột phá đến yêu sư tam trọng còn thừa sức, như thế mà chỉ đột phá đến yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ thôi, thật là quá thất vọng, thật quá không thể chấp nhận được mà. Cũng tại đường nội mạch thứ 10 kia hại hắn, thấy hắn khá giả hơn một chút liền đã ngừng phát ra năng lượng trợ giúp, chỉ như thế thôi cũng không có chuyện gì đáng nói. Điều mà hắn căm hận ở đây là đường nội mạch thứ 10 kia lại quay lại cắn nuốt hết năng lượng của 1000 người kia, chuyển vào bên trong, trả lại cho hắn không có đến 1 phần 10, loại này cách làm cho hắn oán hận không thôi, rất là muốn đem đường nội mạch thứ 10 kia hủy đi, để nó từ nay không cần ngăn cản con đường tu luyện của mình nữa. Rất là đáng tiếc, hắn lại làm không có được, đường nội mạch thứ 10 này quá mức tà môn, tuy là tồn tại trong thân thể hắn, nhưng đôi khi cũng chợt biến mất, muốn hủy đi được nó là điều không thể nào, đời này kiếp này chắc là phải sống chung với nó rồi, đây là điều mà hắn không hề mong muốn nhất. Ong, ong, ân. Hoàng giai bát phẩm yêu hồn, cũng không có tệ lắm. Trần Vân Thanh nhìn con tiểu xà yêu hồn trên đầu của mình đây thầm gật đầu, tạm quên đi nghĩ chuyện buồn vừa rồi đường nội mạch thứ 10 hại hắn thế thảm. Tiểu xà yêu hồn của hắn trước đây chỉ là hoàng giai lục phẩm mà thôi. Đi qua đem hơn 1200 tên yêu sĩ yêu hồn cắn nuốt, bây giờ nó đã tăng lên 2 cấp, đạt đến hoàng giai bát phẩm yêu hồn cấp độ. Loại yêu hồn này tại trấn Nam Thành này đã là đứng đầu tồn tại rồi, ở trên Mân Việt quận thành cũng đã là một thiên tài. Thu hoạch lớn nhất lần này của hắn chính là có thể đem yêu hồn cấp bậc tăng lên, xem như bù lại chút ít thất vọng về chuyện mình không thể nào đột phá được yêu sư cảnh giới. Tất cả chướng ngại đã dọn dẹp cả rồi, giờ cũng là lúc phải cùng trấn Nam đạo giải quyết ân oán. Thu lại yêu hồn cùng trận pháp mới làm ra, Trần Vân Thanh đứng lên, chỉ dừng lại đôi chút, sau đó hắn liền cất bước đi tới. Hắn còn chưa có quên, mục đích lần này mình tiến vào trấn Nam Đại Sơn là phải đem trấn Nam đạo tiêu diệt, chứ không phải là mấy thế lực nho nhỏ ở trấn Nam thành này, hiện tại cũng là lúc hắn thực hiện kế hoạch của mình được rồi. Trần Gia Trang, Thiên Tâm đại nhân, những gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi một lần. Trần Ấn Văn gương mặt khổ sở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thật sự vô cùng đáng thương, bản chất nam nhi cứng cỏi đã không còn sót lại chút gì, so với lại trước đây ở Trần phủ Bài Phong vô cùng là khác nhau một trời một vực. Theo như ông nói, vậy thanh nhi của ta hiện tại là không có chuyện gì? Tiêu hóa xong những gì mà Trần Ấn Văn vừa mới kể lại xong, Trần Thiên Tâm âm thanh đông cứng lên tiếng hỏi lại. Trần Thiên Tâm hắn thật sự không nghĩ đến, con của hắn rời đi Trần gia trấn này không đến 10 ngày, lại xảy ra nhiều chuyện đến như thế này. Bị chính tộc trưởng của mình cướp đi danh lạch, còn là bị đối phương đuổi giết không ngừng, một điều may mắn duy nhất là hiện tại con của hắn vẫn còn chưa có chết, theo như lời của Trần Ấn Văn này, nó đã được người ta cứu đi, hiện tại đã tạm thời được an toàn đôi chút. Thiên Tâm đại nhân, lúc tôi rời khỏi Trần phủ, Trần Vân Thanh công tử vẫn chưa có bị tộc trưởng bắt lại. Lúc hắn rời đi thì là như vậy, còn hiện tại như thế nào? Hắn cũng là không có biết, nhưng theo hắn suy đoán tình cảnh của Trần Vân Thanh hiện tại không có được khả quan cho lắm đâu. Tộc trưởng bọn họ đã ra lệnh cho toàn tộc đi truy tìm Trần Vân Thanh, không những thế, còn là điều động rất nhiều thế lực phụ thuộc đi tìm. Với danh tiếng hiện nay của Trần gia, chắc chắn sẽ có vô số người muốn định bợ Trần gia mình tham gia vào công việc tìm kiếm lần này. Nhân số đông đảo như thế, hắn nghĩ bây giờ Trần Vân Thanh đã ở trong Trần phủ rồi, hay tệ hại hơn đã bị tộc trưởng bọn họ giết đi. Với tính cách của tộc trưởng, ông ta dễ dàng làm như thế lắm. Một khi Trần Vân Thanh bị giết, không phải là hắn cũng sẽ tiêu tùng. Nghĩ đến chuyện này, Trần Ấn Văn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không những vậy, hắn còn lo sợ cho tương lai của Trần gia sau này một khi Trần Vân Thanh bị giết. Thằng cha hắn đây sẽ không có bỏ qua, một khi Trần Thiên Tâm đưa người tấn công vào Trần phủ chỉ sợ sẽ nhanh chóng ra đi. Hắn đã rơi xuống trong tay của Trần Thiên Tâm, nên quá hiểu sự khủng bố của người này, nhớ lại khi hắn dẫn 50 ám tử đi vào nơi đây, mục đích bắt Trần Thiên Tâm về Trần phủ, nhưng nào ngờ chuyện không được như ý muốn của hắn, tất cả bọn họ đã bị người ta đánh bại. Người đánh bại bọn hắn không ai khác hơn là Trần Thiên Tâm, chỉ dùng một chiêu duy nhất, ông ta là đã đem 51 người mình đánh bại một cách nhanh chóng cùng triệt để. Thực lực của Trần Thiên Tâm hắn cũng đã nhìn ra đôi chút, nó vượt lên yêu sĩ cảnh giới, đạt đến yêu sư cấp độ mức rồi, còn yêu sư mấy trọng thì hắn không có nhìn ra được. Tuy nhiên chỉ cần là yêu sư nhất trọng, cũng có thể nhẹ nhàng đem Trần Tiêu Thiên giết đi, nếu Trần Thiên Tâm triển khai chiến dịch trả thù bằng cách đánh du kích, như vậy Trần gia không sớm thì muộn cũng sẽ bị diệt trong tay của người này. Chưa khi nào hắn cảm thấy hối hận vì đã không ngăn cản ông ta cùng Trần Vân Thanh đối địch như bây giờ. Hắn cũng cảm thấy hối hận không thôi vì đã lỡ đến Trần gia trấn nơi đây bất Trần Thiên Tâm, có thể không bao lâu nữa hắn sẽ phải đi theo 50 tên thuộc hạ của mình rồi. Phúc thọ. Ông cho người vào đem thi thể của tên này chôn cất cùng đám thuộc hạ của y đi. Phất tay một cái đem Trần Ấn Văn giết đi, Trần Thiên Tâm giá hiệu cho Trần Phúc Thọ ở bên ngoài cho người vào đem thi thể của Trần Ấn Văn rời đi. Những gì muốn biết hắn cũng đã biết cả rồi, cũng không cần thiết phải giữ lại tên này làm gì nữa. Nói nữa Trần Ấn Văn cũng là người góp công không nhỏ đến việc hại con của hắn đến bây giờ không biết sống chết ra làm sao, đợi nào hắn lại đi bỏ qua cho đối phương. Trang chủ, xin ngài ra lệnh một tiếng. Chúng ta lập tức đi đến Trấn Nam Thành, máu nhuộm Trần gia. Cho người dọn dẹp xong thi thể của Trần Ấn Văn cùng đám tay chân của y sau, Trần Phúc Thọ tiến đi vào, cung kính lên tiếng cùng Trần Thiên Tâm nói. Diệt đi một thế lực khổng lồ như Trần gia ở Trấn Nam Thành, đây là chuyện trước đây cho dù là nằm mơ hắn cũng là không có dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ tình cảnh của Trần gia trang hắn hoàn toàn đã khác xưa, không chỉ có lực lượng vũ trang đủ mạnh, mà thực lực cá nhân cũng hiếm có ai sánh bằng. Nhất là Trần Thiên Tâm, đây là một tôn yêu sư cường giả thực sự, còn bên ngoài vị A Khôi kia, cũng là yêu sư cường giả. Tất cả những gì Trần gia trang đang có, đều là vượt lên trên Trần gia tại Trấn Nam Thành rồi. Đem Trần gia tiêu diệt là chuyện không có gì khó, nhân tiện trả thù cho Trần Vân Thanh luôn một thể. Không cần thiết. Trần Thiên Tâm ngẫm nghĩ một chút, liền là lắc đầu từ chối lời đề nghị này của Trần Phúc Thọ. Trang chủ, như vậy thù của Vân Thanh thiếu chủ. Trần Phúc Thọ là người, hắn không hiểu vì sao Trần Thiên Tâm lại nói như vậy. Không phải biết từ trước đến giờ Trần Thiên Tâm luôn yêu thương lo lắng cho Trần Vân Thanh nhất, hắn còn cho là Trần Thiên Tâm không phải là cha của Trần Vân Thanh đâu. Cũng không thể trách hắn suy nghĩ như thế được, trên đời này làm gì có người cha nào thấy con mình bị người ta ức hiếp, bị người ta đuổi giết đến độ chút nữa đã toi mạng mà vẫn bình tĩnh như không. Không có ý nghĩ ra mặt giúp con mình lấy lại công đạo đâu. Nếu mà Trần Thiên Tâm còn là một tên phế vật như trước đây thì cũng đành, thực lực không có, không ai trách hắn không dám đi tìm Trần gia. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, ông ta là đã có thực lực áp đảo toàn bộ cao thủ của Trấn Nam Thành rồi, nhưng vẫn không có ra tay, điều này làm cho hắn nghĩ mãi cũng không ra a thủ của nó thì nó sẽ tự mình trả. Trần Thiên Tâm vô cùng kiên quyết lên tiếng. Ban đầu mới nghe Trần Ấn Văn nói Vân Thanh đang gặp nguy hiểm, là do người của Trần gia hại nó chút nữa mất mạng rồi. Hắn cũng là trong lòng nóng như lửa đốt, rất muốn chạy nhanh lên Trấn Nam Thành, tìm lại nó, bảo hộ cho nó an toàn, đem những người hại nó giết đi sạch sẽ thế, nhưng qua đi một chút thời gian, hắn là đã bình tĩnh lại, quyết định tạm thời không có đi lên trên Trấn Nam Thành nữa. Nguyên nhân rất là đơn giản, nếu bất kỳ chuyện gì khó khăn cũng cần người trợ giúp mình giải quyết, như vậy thì bản thân quá mức vô dụng rồi, dần sẽ không có chí tiến thủ. Chương 497, Hung Thần Chi Danh. Chương 497, Hung Thần Chi Danh. Chương 497, con của hắn muốn đi lên con đường trở thành cường giả, không thể nào suốt ngày sống tại sự bảo hộ của hắn được. Vì suy nghĩ này, nên hắn biết mình dù không cần con Tam Giai Khôi Lỗi kia bảo hộ, nhưng vẫn là muốn đem nó nhận lấy, buồn ý là hắn muốn Trần Vân Thanh phải tự dựa vào bản thân mình, vượt qua khó khăn, không cần thiết dựa vào ngoại vật. Xuyên suốt toàn cục chính là như thế, bây giờ nó gặp một chút khó khăn mình liền ra mặt giúp nó giải quyết, như vậy mục đích rèn luyện còn có ý nghĩa gì nữa đây? Vâng, trang chủ. Cách rèn luyện con cháu của Trần Thiên Tâm không có gì mới, nhưng có người chịu làm theo không lại là chuyện khác. Ai cũng đem con cái của mình như bảo bối đến cưng chiều mà. Nói thật Trần Phúc Thọ hắn chắc chắn là sẽ không có để con gái của mình mạo hiểm. 3 ngày sau, đêm tối, hồi đầu sơn, đêm đã buông xuống. Khắp nơi đại địa đều phủ một bóng đen huyền bí, ngay cả hồi đầu sơn nơi này cũng là không có ngoại lệ. Hiện tại nơi đây là nơi đóng quân tạm thời của Trấn Nam Thành quân đội cùng tán tu Liệp Đạo Quân, nên dù có về đêm đôi chút, nhưng nơi đây vẫn là rất sáng sủa, ánh sáng được tạo ra không phải từ mặt trời, mà là từ những đống lửa lớn nghi ngút do quân đội cùng tán tu làm ra. Sau một ngày căng thẳng chiến đấu, chưa quá về đêm, mọi người sẽ tập trung lại với nhau, bàn luận về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, chủ đề xoay quanh vẫn là tình hình chiến đấu cùng Trấn Nam Đạo những tên đạo phỉ kia, nhìn chung trên mặt nhiều người luôn có nụ cười, tình cảnh chiến đấu cũng là không có tệ cho lắm. Thật sự hâm mộ tên Trần Vân Thanh kia a, có thể cùng tiên phu trưởng đại nhân trò chuyện vui vẻ như vậy. Tại một đống lửa lớn, mười mấy người tán tu thuộc về một cái tổ đội vui vẻ nói chuyện, có người liếc về phương hướng cách mình không hề xa, trên một trụ đá lớn, có hai người hiện tại đang trò chuyện, đưa đến ánh mắt khá là hâm mộ. Hai người đó ở nơi đây mọi người đã quá quen thuộc rồi, người đứng bên trái là tiên phu trưởng Nguyễn Anh Đức, người chính là người nắm quyền cao nhất trong chiến dịch tấn công Trấn Nam Đạo lần này. Cũng là người mà bọn họ nể phục nhất với những quyết định đúng đắn giúp quân đội cũng như tán tu đám người mình đây đánh đâu thắng đó. Còn người kia thì không còn ai xa lạ gì y nữa rồi, đại danh đỉnh đỉnh Trần Vân Thanh, người được nhiều thế lực đuổi giết nhưng đến giờ vẫn bình an vô sự. Những ngày qua danh tiếng của Trần Vân Thanh càng ngày càng lên cao, nhưng đó là hung danh. Qua chuyện hơn 200 tán tu bị Trần Vân Thanh giết, rồi đến mấy ngày qua có không dưới 300 tên đạo phỉ của Trấn Nam Đạo chết trong tay Trần Vân Thanh. Đám đạo phỉ kia khi nhìn thấy Trần Vân Thanh liền là sợ mất cả mật, kể từ đó về sau, nơi đây đám người mình không dám có ý nghĩ tìm Trần Vân Thanh nữa, cũng không dám lại gần tên đó mảy may. Nhìn Trần Vân Thanh hiện tại, bọn họ còn là sợ hãi hơn khi đối mặt với lại những tên hung thần của Trấn Nam Đạo nước kia. Không có gì phải hâm mộ. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện, một ngày nào đó cũng sẽ được như Trần Vân Thanh mà thôi. Tên đội trưởng đứng đầu nhàn nhạt mỉm cười lên tiếng. Trên đời này vốn là như vậy, người có thực lực sẽ được người khác kính nể. Trần Vân Thanh sở dĩ có thể được anh Đức đại nhân xem trọng, đó là vì thực lực của Trần Vân Thanh vượt trội so với lại đám tán tu mình đây. Nếu như một ngày nào đó, mình cũng có thực lực như Trần Vân Thanh, không cần lo nghĩ đến chuyện những đại nhân vật kia không đến kết giao với mình. Đội trưởng nói không sai, chỉ cần cố gắng một ngày nào đó chúng ta cũng có thể làm được những gì Trần Vân Thanh đã làm. Nhiệt huyết dâng trào, đây là tâm trạng chung của mười mấy người còn lại sau khi nghe lời nói vừa rồi của đội trưởng mình. Bọn họ cùng Trần Vân Thanh đều là tu luyện giả cả, Trần Vân Thanh có thể đạt đến cảnh giới này, sao mình không thể nào đạt đến cho được? Nên nhớ mình có không ít thứ vượt trội hơn Trần Vân Thanh, một trong số đó chính là yêu hồn. Nghe đồn yêu hồn của Trần Vân Thanh quá kém, chỉ có hoàng giai nhị phẩm mà thôi. Trong khi đám người mình có ai không phải là hoàng giai tam phẩm trở lên. Như mình cố gắng tu hành, chắc chắn có ngày sẽ sánh ngang với Trần Vân Thanh, thậm chí là vượt trội hơn nữa kìa, bọn họ không cần thiết phải hâm mộ Trần Vân Thanh đâu. Khó lắm. Đội trưởng nhìn qua đám anh em mình đang có tinh thần ý chí cực cao, muốn vượt trội hơn cả Trần Vân Thanh, trong lòng không khỏi lắc đầu một cái nghĩ. Ba ngày qua nhìn Trần Vân Thanh chiến đấu với lại đám người của Trấn Nam Đạo, dù Trần Vân Thanh có tận lực che giấu tu vi cảnh giới chân thực của mình, nhưng dựa vào kinh nghiệm và sinh ra từ bao nhiêu năm, hắn có thể đoán biết được tu vi của Trần Vân Thanh hiện tại vào yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ cảnh giới. Đây là cảnh giới dường như là đỉnh phong ở Trấn Nam Thành rồi, chỉ những người đứng đầu của các gia tộc lớn mới có cảnh giới này mà thôi. Nhìn lại tuổi tác của Trần Vân Thanh, hắn muốn đuổi theo đối phương thì càng thêm tuyệt vọng. 17-18 tuổi đã có tu vi yêu sĩ cửu trọng, cho y thêm ít thời gian, chắc chắn có thể đột phá yêu sư, đến chừng đó, khoảng cách giữa bọn họ cùng Trần Vân Thanh sẽ ngày càng kéo xa. Hắn tuy có tham vọng, nhưng chỉ cầu mong đạt được cảnh giới của Trần Vân Thanh như bây giờ đã là quá tốt rồi, hắn là không dám mong cầu chi thêm những điều xa xôi không thực tế. Thực sự rất muốn biết Trần Vân Thanh cùng Nguyễn đại nhân đang bàn luận về chuyện gì a. Nhìn hai người kia đã nói chuyện cùng nhau cả nửa tiếng đồng hồ rồi, cả hai đều khá là vui vẻ, điều này gợi lên trí tò mò cho rất nhiều người, ai cũng muốn biết Trần Vân Thanh cùng Nguyễn đại nhân đang nói về chuyện gì. Chỉ cần qua ngày mai là chúng ta sẽ đánh lên Đại Cao Phong Sơn. Theo gia đoán không sai, hai người bọn họ là đang lập kế hoạch tấn công Đại Cao Phong Sơn mà thôi. Cũng là tên đội trưởng lên tiếng trả lời, nói ra suy đoán của mình cho đám anh em biết. Theo bản đồ cũng như là địa thế, nơi bọn họ ở đây chính là Hồi Đầu Sơn, một chốt chặn quan trọng cuối cùng của Trấn Nam Đạo. Một khi vượt qua chốt chặn này, phía trước đã không còn vật cản gì đáng chú ý nữa, một đường bằng phẳng bọn họ sẽ đánh lên phía Đại Cao Phong Sơn. Thế nhưng nơi đó là đại bản doanh của Trấn Nam Đạo, cao thủ nhiều như mây, địa hình lại dễ thủ khó công, muốn đánh hạ nơi đó, đem Trấn Nam Đạo tiêu diệt là không phải chuyện dễ dàng gì cả. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn để lên phương án tối ưu nhất. Không có khó hiểu tại sao Nguyễn đại nhân lại cùng Trần Vân Thanh nói chuyện thời gian lâu đến như thế kia. Vân Thanh huynh đệ, cũng chính ở nơi đây, ta là đã thất bại thảm hại, quân số bị thiệt hại hơn phân nữa, phải chạy trở lại Trấn Nam Thành. Nhớ lại chuyện cách đây chưa đầy nửa tháng, Nguyễn Anh Đức không khỏi ngậm ngùi thở dài. Anh Đức đại nhân, chính vì lo lắng Trấn Nam Đạo sẽ dùng đến chiêu thức cũ, nên ngài mới không có nghỉ ngơi, muốn trực đêm nay hay sao? Trần Vân Thanh mỉm cười một cái lên tiếng hỏi lại. Chuyện nửa tháng trước Nguyễn Anh Đức thất bại tơi tả chạy về Trấn Nam Thành đã làm nên một cơn sóng to gió lên bên trong Trấn Nam Thành, dường như ai cũng biết đến chuyện này. Nguyên nhân thất bại cũng không có dấu giếm được nữa, nghe nói là do Tiếu Nhất Hồng dùng mưu kế diệt đi con cháu của Tam Nhãn Cự Viên, sau đó giá họa cho Trấn Nam Thành quân đội, làm cho Tam Nhãn Cự Viên hiểu lầm, dẫn phát thú triều, tấn công quân doanh, làm cho Nguyễn Anh Đức quân đội bị tổn thương thảm trọng. Nếu mà không nhờ có sự điều binh khiển tướng tài tình của Nguyễn Anh Đức, chỉ sợ khi ấy Trấn Nam Thành quân đội toàn quân đã bị giết, Nguyễn Anh Đức cũng là đã phải chết trong trận nhân thú đại chiến kia. Đúng vậy, tôi chính là sợ Tiếu Nhất Hồng lại dùng chiêu cũ. Nguyễn Anh Đức cũng không có ý định giấu giếm Trần Vân Thanh. Chuyện cũng đã qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, hắn trong lòng vẫn là luôn tự trách mình. Hắn trách mình quá sơ ý, biết rõ ràng Trấn Nam Đạo trá bại chắc chắn là có âm mưu nham hiểm gì bên trong. Như hắn tính táo cùng quyết đoán hơn, cho mọi người lui lại phía sau, rồi đi Hồi Đầu Sơn này, có lẽ chuyện sẽ không ra nông nổi như thế. Hoặc là chỉ ít, hắn cũng phải thức tỉnh đúng lúc chỉ đạo mọi người bình tĩnh chống địch. Như hắn suy nghĩ, nếu ngay lúc đó hắn không phải đang ngủ say mà là thức giấc, là người đi tuần tra thay đứa con vô dụng của mình, dù cho đám yếu thú kia có đánh đến với khí thế hung mãnh như thế nào, hắn vẫn có thể chỉ huy quân đội ứng phó được hết thảy. Vì không muốn phải lâm vào hoàn cảnh đó thêm bất kỳ một lần nào nữa, nên đêm nay hắn quyết định tự mình trấn thủ nơi đây, có chuyện gì mình cũng có thể tự ứng phó được. Anh Đức đại nhân, ngài có thể an tâm, lần này chúng ta sẽ không bị tập kích như lần trước nữa đâu. Trần Vân Thanh mỉm cười. Chương 498, đi vào hang cọp. Chương 498, đi vào hang cọp. Nguyễn Anh Đức này cũng là một người rất là thú vị, tài nghệ trên lĩnh vực quân sự cũng không kém, còn là rất có ánh mắt nhìn người. Không có xem thường một người dân đen xuất thân thấp kém như hắn, còn chủ động kết giao. Điểm yếu duy nhất của người này theo hắn quan sát được mấy ngày hôm nay đó là ông ta làm việc quá cẩn thận. Thường thì cẩn thận rất là tốt, nhất là trong hành quân đánh giặc. Tuy nhiên nếu cẩn thận quá sẽ làm lỡ đi rất nhiều thời cơ tốt có thể nắm bắt được. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Anh Đức này dù là đệ tử Nguyễn gia, còn tay nắm binh quyền, lại chỉ làm được một chức quan quân nhỏ ở Trấn Nam Thành này thôi đâu. Vân Thanh huynh đệ, dựa vào đâu mà cậu nghĩ Trấn Nam Đạo không tập kích chúng ta? Nguyễn Anh Đức hơi ngạc nhiên. Những ngày qua cùng Trần Vân Thanh này giao lưu, hắn là nhận ra được người thanh niên này không có tầm thường một chút nào. Cũng chưa bao giờ nói ra những gì mình không có nắm chắc, như lần này y nói Trấn Nam Đạo sẽ không tập kích ban đêm, như vậy nhiều khả năng bọn chúng sẽ không có làm như vậy. Thật sự hắn cũng muốn biết Trần Vân Thanh dựa vào điểm nào để nắm chắc như vậy à. Anh Đức đại nhân, tôi có biết được, Tiếu Nhất Hồng hiện tại không có chủ trì công việc tại Trấn Nam Đạo. Trần Vân Thanh nhàn nhạt mỉm cười. Lần trước sở dĩ Trấn Nam Đạo có thể chuyển bại thành thắng, tất cả đều là dựa vào một mình Tiếu Nhất Hồng xoay chuyển cục diện. chính tên đó đã ra tay làm cho Tam Nhãn Cự Viên phát động thú triều, cũng chính tên đó làm ra nhiều kế hoạch dụ Nguyễn Anh Đức vào bẫy, không có Tiếu Nhất Hồng, Trấn Nam Đạo đã bị Nguyễn Anh Đức công phá từ lâu rồi. Có thể nói, Tiếu Nhất Hồng là linh hồn của Trấn Nam Đạo, một khi Trấn Nam Đạo không có Tiếu Nhất Hồng, chỉ như một người có xác không hồn, không làm được trò chống gì. Những ngày qua Trấn Nam Đạo bị đánh cho tơi tả chính là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Thế nên Nguyễn Anh Đức có thể an tâm 100% nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận chiến quyết định ngày mai được rồi. Không có Tiếu Nhất Hồng. Nguyễn Anh Đức lẩm nhẩm nói nhỏ. Nhưng hắn cũng không có đi hỏi cặn kẽ chuyện vì sao Trần Vân Thanh lại biết được tình hình nội bộ của Trấn Nam Đạo, mỗi người đều có những bí mật riêng mà không muốn cho người khác biết. Như ép hỏi quá cặn kẽ sẽ làm quan hệ đôi bên đổ bể, vấn đề này trải qua bao năm lăn lộn hắn là hiểu rất rõ. Vân Thanh huynh đệ, trận chiến ngày mai không biết cậu có kế hoạch gì hay không? Nguyễn Anh Đức ôm quyền lên tiếng đối với Trần Vân Thanh nói. Ba ngày qua mọi người đều nhìn thấy hắn chỉ huy quân sự tài tình, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, danh tiếng lên cao, người người ca tụng. Nhưng nhiều người lại không có hiểu, sở dĩ hắn hành quân thuận lợi như thế, hoàn toàn là dựa vào tin tức mà Trần Vân Thanh cung cấp, nhiều khi tên này còn lên kế hoạch trợ giúp. Nên đối với người này, hắn trong lòng khá là xem trọng. Ngày mai là trận đánh lớn nhất, quyết định đến chuyện bọn họ có hạ được Trấn Nam Đạo hay không, hắn là rất muốn xem Trần Vân Thanh này có chuẩn bị gì hay là không. Anh Đức đại nhân, tôi muốn hỏi nếu như cao tầng của Trấn Nam Đạo không chỉ huy trận chiến này, ngài có bao nhiêu phần trăm giành chiến thắng? Trần Vân Thanh trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng hỏi. 100%. Nguyễn Anh Đức chắc chắn như đinh đóng cột trả lời. Ý Trần Vân Thanh muốn nói cao tầng của Trấn Nam Đạo không tham gia vào trận chiến ngày mai, như vậy bao gồm luôn cả Tiếu Nhất Hồng cùng Hồ Phi hai tên yêu sư kia. Đã Trấn Nam không có người cầm đầu, quân số lại tổn thất thảm trọng qua mấy ngày chiến đấu với bọn họ, không còn lại mấy ngàn người. Bên mình quân số gấp đôi, lại có hắn đích thân chỉ huy, nếu còn không đánh thắng được nữa, như vậy thì hắn nên về nhà dưỡng lao cho rồi, ở lại quân đội làm gì cho mất mặt nữa. Anh Đức đại nhân, đã như vậy cao tầng của Trấn Nam Đạo tôi sẽ tự mình đi giải quyết, còn những người còn lại, phiền đến ngài ra tay. Trần Vân Thanh cũng ôm quá đáp lễ. Hắn trong lòng vốn đã có kế hoạch của mình, tạm thời không thể nói ra quá nhiều với lại Nguyễn Anh Đức được, kế hoạch của hắn nếu như thuận lợi, đúng thật sự có thể làm cho Trấn Nam Đạo cao tầng bị diệt vong, phần việc còn lại hắn sẽ giao cho Nguyễn Anh Đức cùng quân đội của y đến xử lý vậy. Phụ thân, lời nói của Trần Vân Thanh có thể tin tưởng được hay không? Chờ cho Trần Vân Thanh rời đi khỏi nơi này một lúc sau, ẩn trốn tại một vị trí khá bí mật gần đó Nguyễn Anh Tài xuất hiện, trên mặt tràn đầy lo lắng đối với Nguyễn Anh Đức nói. Muốn Trấn Nam Đạo cao tầng không thể tham gia vào trận chiến, trừ khi đám người đó bị trấn áp tất cả, chỉ khi bọn chúng bị trấn áp hay bị giết đi, mới không thể chỉ huy người của mình chiến đấu. Trần Vân Thanh lời nói vừa rồi chính là ám chỉ mình sẽ đem tất cả cao tầng của Trấn Nam Đạo trấn áp lại tất cả, để cho bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt Trấn Nam Đạo. Nhưng có thể làm được như vậy hay là sao? Nên nhớ bên trong Trấn Nam Đạo cao thủ rất nhiều, yêu sư cường giả cũng có hai tôn, dù là phụ thân của mình, yêu sư cường giả nếu mà đơn đã độc đấu cũng không thắng nổi một trong hai người đó. Trần Vân Thanh nhìn qua còn chưa có đột phá yêu sư cảnh giới, tại một rừng cao thủ như thế mà tên này mạnh miệng nói mình có thể trấn áp được tất cả, loại chuyện phi thực tế này chỉ có thể lừa được con nít lên ba mà thôi. Ta tin tưởng Trần Vân Thanh. Nguyễn Anh Đức trầm ngâm một chút sau, liền là lên tiếng khẳng định. Ban đầu hắn cũng có ý nghĩ như Nguyễn Anh Tài, Trần Vân Thanh là chỉ đang thổi phồng bản thân, chuyện một mình ý có thể đem cả trăm cao thủ của Trấn Nam Đạo trấn áp là có điều không thực tế. Nhưng không hiểu thế nào, nhìn vào ánh mắt tự tin tuyệt đối của Trần Vân Thanh, hắn lại có suy nghĩ khác, người thanh niên này chắc chắn có thể làm được. Những biểu hiện mấy ngày qua của Trần Vân Thanh càng là củng cố thêm niềm tin cho hắn, lần này hắn là quyết định đánh cược một lần. Nhưng là cha, thật quá nguy hiểm, nếu như Trần Vân Thanh không làm được, hay tồi tệ hơn là Trần Vân Thanh cấu kết với đám người Trấn Nam Đạo đó, dẫn dụ bọn họ đi vào bên trong bấy giờ, như vậy không phải nói tất cả mọi người đều phải bị chết hết hay là sao đây? Anh Tài, thay vì lo lắng như vậy, con hãy cố gắng tu hành cho bằng người ta đi. Nguyễn Anh Đức vỗ nhẹ vào vai của đứa con này một cái, để lại một câu nói đầy thâm thía, sau đó rời đi. Nói là lo lắng, chính xác hơn là đứa con này của mình đang đấu kỵ mà thôi. Những ngày qua nó cũng lập được rất nhiều chiến công, nhưng so với Trần Vân Thanh vẫn là kém quá xa, bên trong quân đội người nào cũng ca tụng Trần Vân Thanh mà không phải nó, bất kể là ai cũng sẽ không được thoải mái. Tuy nhiên vì vậy mà đấu kỵ cũng không nên cho lắm, phải có lòng tin có thể vượt qua Trần Vân Thanh thì mới được, nên nhớ xuất phát điểm của Nguyễn Anh Tài còn cao hơn Trần Vân Thanh quá nhiều, nếu còn không làm được thì cũng không còn gì để nói. Mình là đang đấu kỵ với Trần Vân Thanh sao? Nguyễn Anh Tài lẩm nhẩm tự hỏi. Dù là hỏi, nhưng thực tế trong lòng của hắn cũng đã có câu trả lời rồi. Chuyện hắn lo sợ Trần Vân Thanh hợp tác với lại Trấn Nam Đạo gài bẫy bọn họ là chuyện không thực tế. Theo như điều tra thì Trần Vân Thanh cùng Trấn Nam Đạo có mối thù không đội trời chung, Trần Vân Thanh còn chút nữa đã chết trong tay của Trấn Nam Đạo nữa mà. Thứ hắn lo lắng không phải chuyện này, mà một khi Trần Vân Thanh trấn áp được Trấn Nam Đạo cao tầng, y sẽ lập được thêm một công lao vô cùng lớn, được triều đình trọng thưởng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trong khi đó Nguyễn Anh Tài hắn dù mang danh là thế gia đệ tử, nhưng không có làm được tích sự gì cả. Không lâu trước đây vì hắn chỉ huy bất tài làm cho quân đội tổn thất lớn. Nếu truyền ra bên ngoài, hắn sẽ là trò cười cho mọi người, nên hắn trong lòng rất là không muốn Trần Vân Thanh lập thêm công lao nữa, nên để cho Nguyễn Anh Tài hắn ra mặt thì hơn. Đáng tiếc, cách hồi đầu sơn không đến 100 km, trong một hang động. Ong, 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 vẫn là như vậy sao? Không có tăng lên được chút nào. Trần Vân Thanh nhíu mày, nhìn qua xung quanh mình đều là cho cốt, không khỏi có chút thất vọng. Đem 200 tên yêu sĩ quân đội của Trấn Nam Đạo thôn vệ sạch sẽ, nhưng nhìn lại, cảnh giới của hắn vẫn cứ như vậy, yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, không có tiến triển gì thêm. Loại chuyện này không thể nào không làm cho hắn không thất vọng cho được. Thật sự không hiểu, đường nội mạch thứ 10 kia nó muốn tích trữ một lượng lớn năng lượng làm gì thế không biết. Cũng là không hiểu, chỉ là nội mạch mà thôi, sao có thể cất chứa quá nhiều năng lượng đến như vậy kìa. Chương 499, nhất định phải chết. Chương 499, nhất định phải chết. Đám vũ khí này nếu đem về cho Trần Gia Trang cũng là một trợ lực không tệ. 200 người mà Trần Vân Thanh hắn vừa thôn vệ xong đây, không phải là bình thường Trấn Nam Đạo đạo phỉ, mà là những tinh anh của Trấn Nam Đạo, được đào tạo bài bản theo hình thức quân đội. Mỗi người trên thân đều mặc khôi giáp tương đương với lại nhất giai thượng phẩm yêu binh hộ giáp, binh khí cầm trên tay cũng toàn một màu nhị giai yêu binh. Sau khi chúng chết đi, những vật này đều là vật vô chủ, nếu hắn đem về cho lão tía mình xử lý, với tài thao lược của ông ta, thế nào cũng có thể đào tạo ra thêm 200 tên binh sĩ chính quy nữa, thêm vào 100 vị binh sĩ đang có, Trần Gia Trang đống chốc liền có 300 tên binh sĩ. Cổ lực lượng này nếu đem tấn công Trần Gia cũng là dư sức rồi. Chủ nhân, ngài đã xuất quan. Bên ngoài sơn động, Mang Huyền Phong nhìn thấy Trần Vân Thanh cất bước đi ra, liền là lên tiếng chào hỏi. Trần Vân Thanh trước cùng sau khi đi vào bên trong sơn động kia nhìn bên ngoài hắn thấy không khác nhau nhiều lắm. Tuy nhiên trực giác nói cho hắn biết Trần Vân Thanh bây giờ cao thâm hơn trước đây nhiều lắm, loại khí tức mờ mịt này, hắn chỉ cảm giác qua trên thân những đại cao thủ như Hồ Phi hay Tiếu Nhất Hồng mà thôi. Mang Huyền Phong, lần này ông làm rất tốt. Trần Vân Thanh khá là hài lòng gật đầu. Hắn khen ngợi Mang Huyền Phong vì tên này dùng như hèn kế bẩn đem 200 tên binh sĩ chính quy của Trấn Nam Đạo làm cho hôn mê bất tỉnh, để cho hắn thuận lợi không tốn bất kỳ một giọt mồ hôi nào đem bọn chúng cắn nuốt sạch sẽ. Đây cũng là một chiến công rất lớn á, chủ nhân quá khen. Mang Huyền Phong khiêm tốn từ chối. Đám binh sĩ lần này là do Hồ Phi ép hắn nhận lấy, bổn ý của Hồ Phi là muốn hắn dẫn theo đám người này ban đêm tập kích vào quân doanh của Trấn Nam Thành quân đội. Không cầu có thể đem quân đội Trấn Nam Thành tiêu diệt, chỉ cần có thể đem hai người Nguyễn Anh Đức hay Trần Vân Thanh tiêu diệt là được rồi. Thế nhưng hắn đã đem tin tức này báo cáo cho Trần Vân Thanh từ trước, đồng thời Trần Vân Thanh cũng đưa cho hắn một loại thuốc mê cực mạnh. Đem đám người này khống chế lại, nhốt vào bên trong hang động này chờ Trần Vân Thanh đến xử lý, còn về chuyện Trần Vân Thanh làm sao để xử lý đám người này, đã không còn trong sự suy nghĩ của hắn nữa rồi. Có biết Tiếu Nhất Hồng vì sao vẫn còn chưa xuất hiện chủ trì đại cục hay không? Trần Vân Thanh trầm ngâm lên tiếng hỏi. Mấy ngày qua sở dĩ Trấn Nam Thành quân đội bách chiến bách thắng tiến sát đại cao phong sơn như thế này, ngoài tin tức của Mang Huyền Phong cung cấp ra. Một nguyên nhân rất lớn là đến từ chuyện Trấn Nam Đạo không có Tiếu Nhất Hồng tọa trấn, mọi quyết định cho chiến trận hoàn toàn do Hồ Phi một tay sắp xếp. Mà Hồ Phi có bao nhiêu bản lĩnh, không riêng gì Trấn Nam Đạo người, mà toàn bộ Trấn Nam Đạo quân đội đều là hiểu quá rõ ràng. Chủ nhân, sau khi Tiếu Nhất Hồng truy sát chủ nhân không thành công trở lại sau, hắn liền lập tức bế quan, đối với người bên ngoài nói là mình muốn đột phá yêu sư tứ trọng cảnh giới. Mang Huyền Phong không một chút giấu giếm lên tiếng trả lời. Tình cảnh mấy ngày trước khi Tiếu Nhất Hồng trở lại Đại Cao Phong Sơn hắn vẫn còn nhớ như in. Một gương mặt quá hoảng loạn, không hợp với bộ dáng trấn tĩnh như trước đây, cánh tay trái cũng không còn, nhìn ra được Tiếu Nhất Hồng đã gặp qua một chuyện rất là khủng khiếp một dạng. Tuy nói Tiếu Nhất Hồng bảo mình bế quan đột phá yêu sư tứ trọng, nhưng hắn có chút không tin tưởng cho lắm, theo hắn thấy Tiếu Nhất Hồng là đang trốn tránh điều gì đó thì đúng hơn. Trốn tránh? Thực ra tên này đã gặp phải chuyện gì? Trần Vân Thanh ngạc nhiên. Theo lời kể của Mang Huyền Phong, Tiếu Nhất Hồng trở lại Đại Cao Phong Sơn với gương mặt rất khủng hoảng, nhưng Trần Vân Thanh hắn nhớ rõ ràng. Dù là lúc Tiếu Nhất Hồng bị hắn dùng đoạn hồn châm bắn chúng phải chặt đi cánh tay trái, tên này cũng không có gì ra vẻ mình đang khủng hoảng cả. Còn là đuổi theo hắn không tha, đến Dương Gia Trấn còn tàn nhẫn ra tay đem mấy trăm thôn dân tận diệt, một người máu lạnh vô tình như thế kia, nếu nói chỉ vì giết vài trăm người mà sinh ra hốt hoảng, hắn là không hề có tin tưởng cho lắm. Mang Huyền Phong, chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo. Trần Vân Thanh nhắm mắt suy nghĩ một chút sau, liền ngay lập tức đưa ra quyết định. Vâng, chủ nhân, ta lập tức đi làm. Mang Huyền Phong thân hình run lên một cái, cung kính lui về phía sau. Hắn là chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, Trần Vân Thanh đã quyết định hành động, như vậy Trấn Nam Đạo sẽ phải tiêu tùng. Kẻ thù lớn nhất của hắn là Hồ Phi cũng sắp phải chết, nghĩ đến đoạn tự mình có thể chính tay đem Hồ Phi giết đi, trong lòng của hắn không khỏi run rẩy một chút. Tiếu Nhất Hồng, ta mặc kệ ông gặp phải chuyện gì, hôm nay ông nhất định là phải chết. Trần Vân Thanh nắm chặt đôi tay, ánh mắt hết sức kiên quyết, nhìn về hướng Đại Cao Phong Sơn cất tiếng nói, xong hắn cũng liền rời khỏi nơi này. Sáng hôm sau, Đại Cao Phong Sơn, Khang Kiện, đã cho các anh em vào vị trí sẵn sàng chiến đấu chưa? Hồ Phi một bộ mặt rất bơ phờ, mệt mỏi lên tiếng hỏi Khang Kiện bên dưới. Nhị đương gia, mọi thứ tôi đã chuẩn bị tốt, nhưng mà nếu Mang đương gia không thể đem Nguyễn Anh Đức hay Trần Vân Thanh giết chết, phần thắng của chúng ta không có cao lắm. Khang Kiện gật đầu, thế nhưng hắn cũng không mấy khả quan cho tình hình của Trấn Nam Đạo hiện nay cho lắm. Lần này hy vọng lớn nhất của bọn họ đặt vào Mang Huyền Phong cùng 200 tên binh sĩ tinh anh, đây là số binh sĩ chính quy không còn nhiều lắm của Trấn Nam Đạo, cũng là lực lượng trung kiên nhất. Nếu mà bọn họ thất bại, binh sĩ không còn, đối với lại Trấn Nam Đạo sẽ là một cái trọng đại đả kích. Không ai có thể tưởng tượng, một khi Trấn Nam Thành quân đội tấn công lên Đại Cao Phong Sơn, bên mình không có quân sĩ chống lại, sẽ có kết cục thảm họa như thế nào. Ta có lòng tin vào thập đương gia. Hồ Phi cũng là biết tình cảnh của Trấn Nam Đạo hiện tại giống như ngàn cân treo sợi tóc. Mọi niềm tin của hắn tất cả đều là được đặt cả vào Mang Huyền Phong, hắn không có hy vọng với bao nhiêu đó binh sĩ, Mang Huyền Phong sẽ làm nên chuyện gì, chỉ cần Mang Huyền Phong có thể đem hai người Trần Vân Thanh hay Nguyễn Anh Đức diệt đi là được rồi. Không có hai người đó, Trấn Nam Thành quân đội hay Liệp Đạo quân giống như là rắn mất đầu, dù có mạnh đến đâu cũng sẽ sụp đổ, khi đó Trấn Nam Đạo mình có thể chuyển bại thành thắng được. Niềm tin của hắn không phải là không có cơ sở khi mà đêm hôm qua Mang Huyền Phong trước khi rời đi gương mặt hết sức là tự tin. Còn hứa là nếu không thể tiêu diệt được hai người Trần Vân Thanh, mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hắn nghĩ trong lòng Mang Huyền Phong đã có kế sách ảo diệu gì, nên mới nói ra những lời tự tin như thế kia. Trong số các vị có mặt tại đây, có ai còn có cao kiến gì nữa không? Hồ Phi nhìn xung quanh 300 vị yêu sĩ thất trọng trở lên cường giả đang có mặt, khách khí lên tiếng hỏi thêm một lần nữa. 300 người có mặt tại nơi đây là lực lượng mạnh nhất của Trấn Nam Đạo bọn họ hiện tại rồi. Thường thì những yêu sĩ thất trọng sơ kỳ, trừ những trường hợp đặc biệt, rất ít khi nào hắn cho phép những người này vào nơi đây. Chỉ là bây giờ hoàn cảnh đặc biệt thật, trong lúc Minan, hắn không thể không đem mọi người tập trung lại hết nơi này, nhiều người thì sẽ nhiều ra chú ý, có đôi khi có người tài ba kiệt xuất ẩn giấu bên trong này, nhưng thường ngày không lộ ra cũng không biết chừng. Đúng thật sự hắn có lòng tin khá nhiều vào Mang Huyền Phong, nhưng trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối cả, lỡ không may Mang Huyền Phong thất bại, bọn họ cũng nên chuẩn bị đến phương án khác, cũng nên trông chờ vào những người có mặt tại nơi đây xem thử thế nào. Nhị đương gia, bây giờ tình cảnh không mấy khả quan, chúng ta nên mời đại đương gia ra để chủ trì đại cục đi. Hồ Phi hỏi hồi lâu nhưng không có người nào đưa ra ý kiến gì hay, Sầm Ngọc Sơn trong lòng là hiểu rõ, những người này không có biện pháp gì tốt cả. Hắn hiểu quá rõ, thường ngày để đám người này đi cướp bóc thu lộ phí thì bọn chúng rất lành nghề, nhưng đụng đến khó khăn, hay phải dùng đến đầu óc, chẳng có ai nghĩ ra được chuyện gì, trông cậy vào đám người đó cũng như không. Đúng vậy, Ngũ đương gia nói hết sức có lý, nên mời đại đương gia ra chủ trì đại cục. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Ngũ đương gia, không có người nào có thể giải quyết được khốn cảnh của Trấn Nam Đạo hơn đại đương gia. Nhị đương gia, xin ngài đừng có chần chừ nữa, lập tức đi vài mật thất mời đại đương gia ra chủ trì đại cục đi. Chương 500, mời Tiếu Nhất Hồng. Chương 500, mời Tiếu Nhất Hồng. Lời nói của Sầm Ngọc Sơn vừa dứt, bên trong nghị sự phòng nơi đây âm thanh vang lên liên hồi, cứ như ong vỡ tổ một dạng, so với lại trước đây câm như hến là khác xa một trời một vực. Dễ hiểu thôi, trước đây vài ngày Trấn Nam bọn họ cũng gặp khốn cảnh y hệt như hiện tại, rất nhiều người nghĩ Trấn Nam Đạo sẽ tiêu tùng trong lần tấn công đó. Tuy nhiên khi Tiếu Nhất Hồng xuất hiện, mọi chuyện lại xoay chuyển 180 độ, chẳng những có thể đánh lui được Trấn Nam thành quân đội, còn có thể làm cho bọn chúng tổn thương thảm trọng nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, bọn họ nghĩ cũng chỉ có Tiếu Nhất Hồng xuất hiện mới có thể chuyển bại thành thắng được mà thôi. Chuyện này, Hồ Phi trong lòng khó xử, nếu như mà có thể mời Tiếu Nhất Hồng xuất quan, mấy ngày trước hắn là đã mời rồi. Vấn đề là hắn không thể nào mời được, trong lòng của hắn có nỗi khổ không thể nói nên lời a nhị đưa ra. Không nên chần chừ vào lúc này nữa. Lục đương gia Bách Mạ đứng lên nêu ra ý kiến. Những lần trước Hồ Phi vì lấy lý do là đại đại đương gia Tiếu Nhất Hồng đang đột phá yêu sư tứ trọng ra để làm cái cớ thoái thác, mãi không chịu đi mời Tiếu Nhất Hồng ra bên ngoài. Nhưng bây giờ Trấn Nam Đạo đã ở nguy nan ngay trước mắt, nếu đại cao phong sơn bị công phá, Tiếu Nhất Hồng còn có thể ở trong đó bế quan cái mau. Chờ chết còn không sai biệt lắm. Nhân lúc tình cảnh còn chưa đến nỗi bi đắc không thể vãn hồi được nữa, liền mời ông ta ra sớm còn kịp. Hay là đại đương gia đã bị Hồ đương gia anh làm hại? Sầm Ngọc Sơn nhìn đến ở vào hoàn cảnh này rồi mà Hồ Phi vẫn còn do dự không chịu đi mời Tiếu Nhất Hồng ra bên ngoài, vốn không ưa gì Hồ Phi đã rất là lâu rồi, nên hắn liền đưa ra câu hỏi chu tâm dành cho Hồ Phi. Nghe Sầm Ngọc Sơn lời nói, vốn đang nhao nhao nghị luận Trấn Nam Đạo cao tầng đống nhiên im lặng lại, tất cả đều nhìn lên Hồ Phi trên chủ vị kia, ánh mắt rất là nghi ngại. Sầm Ngọc Sơn nói không phải là không có lý, một binh sĩ không muốn làm tướng quân sẽ không phải là một binh sĩ tốt. Không có người nào mà không muốn đến vị trí cao hơn cả, nhất là bang chúng đạo tặc như bọn họ đây. Hồ Phi thân là yêu sư nhị trọng cường giả, kém Tiếu Nhất Hồng thực lực cũng không phải quá xa, nếu y lên làm bang chủ cũng không có người nào có thể nêu lên ý kiến. Chướng ngại duy nhất cản con đường của Hồ Phi chính là Tiếu Nhất Hồng, nếu mà Tiếu Nhất Hồng không còn, ý sẽ quang minh chính đại lên làm bang chủ. Trong tình cảnh Tiếu Nhất Hồng đang bị thương trước khi trở lại Đại Cao Phong Sơn, chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Như bọn họ ở vào hoàn cảnh của Hồ Phi, bọn họ cũng sẽ không có bỏ qua cơ hội tốt đến như thế này đâu. Ông, dầm, phúc, Sầm Ngọc Sơn. Mày nói như vậy là có ý gì? Hồ Phi tức giận đến nỗi gương mặt từ trắng chuyển xanh, cực kỳ căm tức đối với Sầm Ngọc Sơn ra tay. Hắn biết Sầm Ngọc Sơn không ưa mình từ lâu, nhưng không ngờ thằng khốn này lại nói ra những lời nói như thế này để mà hại hắn. Hồ Phi hắn giết hại Tiếu Nhất Hồng để làm bán chủ, chuyện phi lý như vậy mà Sầm Ngọc Sơn tên này vẫn có thể nói ra được. Quan hệ của hắn cùng Tiếu Nhất Hồng không phải là anh em, nhưng còn thân thiết hơn cả anh em nữa, bây giờ nếu như muốn hắn chết thay cho Tiếu Nhất Hồng hắn cũng không hề có một chút do dự chết đi. Tình cảm như vậy, Sầm Ngọc Sơn còn nghi ngờ hắn ra tay với Tiếu Nhất Hồng trong lúc nguy nan, thử hỏi sao hắn không tức giận cho được. Không đem Sầm Ngọc Sơn giết đi ngay, đã là nghĩ đến tình cảm anh em bao nhiêu năm nay rồi. Khu, phúc, Hồ Phi, tôi biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng hôm nay nếu anh không nói rõ ràng bang chủ đã gặp chuyện gì, tôi dù chết cũng không bỏ qua. Sầm Ngọc Sơn ho ra một búng máu, chống đao trong tay đứng lên, ánh mắt không có lo sợ, cũng không e ngại mình có thể bị Hồ Phi ra tay giết đi, hắn cần phải làm rõ vấn đề này mới được. Nhị đương gia, Ngũ đương gia nói không phải là không có lý. Mời anh nói rõ bang chủ đang có chuyện gì, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Bách Mạ lập tức đứng về bên phía Sầm Ngọc Sơn, binh khí rút ra, hướng về Hồ Phi, dụ ý quá rõ ràng, hôm nay nếu Hồ Phi không nói rõ hoàn cảnh của Tiếu Nhất Hồng, hay mời Tiếu Nhất Hồng ra chủ trì đại cục, hắn là không có bỏ qua. Nhị đương gia, chúng tôi cũng cần anh cho một lời giải thích. Không lâu sau, ngoài những người dòng chính của Hồ Phi ra, còn lại quá tám thành cao thủ liền đã đứng lên, đi về phía của Sầm Ngọc Sơn, cộng đồng uy hiếp Hồ Phi. Bọn họ muốn sống, hoàn cảnh hiện nay chỉ có một mình Tiếu Nhất Hồng mới có thể để cho bọn họ tin tưởng, đưa bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Hồ Phi tuy rất khá, nhưng không có ai ở đây tin tưởng vào tài năng của y cả, người mà bọn họ tin tưởng duy nhất chỉ có Tiếu Nhất Hồng. hôm nay nếu Hồ Phi còn kéo dài thời gian không nói tình cảnh của Tiếu Nhất Hồng hiện tại ra sao, bọn họ sẽ không có bỏ qua cho y đâu. Nhị đương gia, thực lực của anh tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống lại nhiều anh em như vậy chứ hả? Sâm Ngọc Sơn gần giọng lên tiếng. Yêu sĩ nhị trọng sơ kỳ, giao chiến đơn độc, ở nơi này không có người nào có thể làm đối thủ của Hồ Phi được. Tuy nhiên, nếu là mấy chục người, trăm người cùng lên, đừng nói là Hồ Phi, dù cho lão đại Tiếu Nhất Hồng cũng không có khả năng là đối thủ, trong tình cảnh này, hắn cũng muốn xem Hồ Phi có thể cứng đầu được nữa hay không. Tụi mày muốn làm phản sao? Hồ Phi tức giận đến độ gào thét lên. Địch nhân đang ở trước mắt, bây giờ là lúc tất cả nên đồng tâm hiệp lực lại với nhau, chống lại cường địch mới là chuyện quan trọng. Đằng này đám khốn kiếp này lại hợp lực lại chống lại hắn đây, nội bộ tương tàn, đây là muốn chấn Nam đạo tiêu tùng tiết tấu, dù đám người Nguyễn Anh Đức chưa có đánh lên, đám người mình cũng đã tự giết lẫn nhau chết sạch rồi. Làm phản? Nhị đương gia, anh nói hơi quá rồi, chúng tôi chỉ muốn anh mời bang chủ ra mà thôi. Bách Mạ không có cho rằng lời khép tội vừa rồi của Hồ Phi là đúng. Đám người mình chỉ muốn Hồ Phi mời Tiếu Nhất Hồng ra chủ trì đại cục mà thôi, không hề có ý gì khác hơn, nói tạo phản là quá đáng rồi. Hơn nữa Hồ Phi chỉ là phó bang chủ của trấn Nam Đạo mà không phải bang chủ, chỉ vì bọn họ hợp lực đối phó với im mà nói bọn họ tạo phản, thật không hợp lý chút nào, khi nào Hồ Phi làm chân chính bang chủ, khi đó mới nói những lời này cũng không mượn. Tụi mày! Hồ Phi càng lúc càng thâm trầm, nhưng hắn cũng không thể nào tìm được biện pháp hay để mà phản bác, đám người này vốn không tin vào hắn, chỉ tin vào đại ca Tiếu Nhất Hồng, vấn đề là hiện tại hắn cũng không có cách giải thích cho đám người này hiểu a báo. Thập đương gia đã trở lại. Mang Huyền Phong. Đưa hắn vào đây. Tên báo tin kia đến thật là đúng lúc, Hồ Phi trong lòng là nghĩ như vậy, nó tạm thời hóa giải tình cảnh căng thẳng giữa hắn cùng Sầm Ngọc Sơn đám người. Để xem Mang Huyền Phong nói thế nào rồi mới quyết định bước tiếp theo đi. Sầm Ngọc Sơn đám người cũng không có muốn ép Hồ Phi nữa. Mang Huyền Phong dẫn theo 200 tên binh sĩ tinh anh của trấn Nam Đạo mình đi giết Trần Vân Thanh cùng Nguyễn Anh Đức. May mắn tên này thành công, liền có thể giải quyết nguy nan trước mắt của trấn Nam Đạo, không chừng còn giống như lần trước, bọn họ có thể chuyển bại thành thắng. Đánh cho trấn Nam thành quân đội cùng Liệp Đạo quân tan nát, thậm chí có thể tấn công vào bên trong trấn Nam thành, đem tòa thành này đánh hạ cũng hoàn toàn có thể, khi đó đám người mình không cần phải có sự xuất hiện của Tiếu Nhất Hồng mới có thể làm được thật. Khu phúc nhị đương ra. Chỉ tiếc là không có được như tất cả mọi người ở nơi đây tự sướng, Mang Huyền Phong trở lại, nhưng là toàn thân trên dưới chứa đầy thương tích, trên người không có chút nào có thể gọi là ổn cả, nhìn âm thanh tên này phát ra khi được khi mất, nhiều người đang suy đoán xem tên này có thể còn sống được bao lâu nữa đây. Huyền Phong, có chuyện gì từ từ nói. Hồ Phi tỏ ra ân cần, đi đến nâng Mang Huyền Phong lên, nhìn ra được hắn rất biết quan tâm cho anh em bên dưới của mình. Nhưng không có ai hiểu, hiện tại trong lòng hắn cực độ giận dữ đối với lại Mang Huyền Phong, rất muốn một trường đem tên khốn kiếp này giết đi. Không cần chờ đến Mang Huyền Phong lên tiếng giải bày về chuyện đêm hôm qua, nhìn bộ dạng thảm hại này của Mang Huyền Phong, hắn là đã đoán được 8-9 phần là tên vô dụng này đã thất bại mất rồi, trở lại nơi đây ngoài chuyện báo tin xấu ra thì chẳng còn cái mục đích nào khác nữa. Chương 501, trả được đại thủ chương 501, trả được đại thủ nhị đưa ra. Thành thật xin lỗi. Chúng tôi hành tung đã bị Trần Vân Thanh phát hiện, tên đó chỉ huy mấy ngàn Liệp Đạo quân, đem chúng tôi bao vây lại, phải khó khăn lắm tôi mới có thể phá được vòng đây, chạy về nơi đây. Còn các anh em? Các anh em? Mang Huyền Phong cực kỳ là khổ sở, mỗi khi nhắc đến chuyện đau lòng này, nhìn hắn vô cùng tự trách, như thể nếu được hắn muốn cùng chết với các anh em, mà không muốn quay lại trấn Nam Đạo một mình mở dạng. Chắc chắn đã toi mạng cả rồi. 300 người ở nơi này đều có chung ý nghĩ như thế. Dù tên Mang Huyền Phong này không nói ra, nhưng tất cả đều hiểu là 200 binh sĩ chính quy của trấn Nam Đạo đào tạo ra đã chết sạch trong trận chiến này rồi. Tin tức này đối với lại trấn Nam Đạo hiện tại mà nói không khác gì là trời tuyết thêm sương. Như ai cũng biết, kể từ chiến dịch lần trước đi tiêu diệt Trần Gia Trang cùng chống lại trấn Nam thành quân đội, bên mình đã tổn thất 200 binh sĩ. Mấy ngày qua cùng bọn chúng giao tranh, bên mình thiệt hại thêm 300 người, hiện tại mất thêm 200 nữa, vị chi 700 binh sĩ đã ra đi, còn lại bên trong đại cao phong sơn là không quá 300 người. Lấy 300 đi chống lại 2000 binh sĩ chính quy của trấn Nam thành, đây không khác gì là đi tự sát cả, kia là còn chưa tính đám Liệp Đạo quân gồm mấy ngàn tên tán tu ô hợp kia. Theo đó tình cảnh hiện tại, nếu như mà đám người Nguyễn Anh Đức tấn công lên đại cao phong sơn, khi đó đám người mình chắc chắn là không còn cơ hội sống sót. Chạy trốn đi thôi. Đám người đà chủ trở lên nơi đây khẽ liếc mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt của đối phương bọn họ đều đọc được cái ý nghĩ như thế này. Đám người mình gia nhập trấn Nam Đạo, chẳng qua nghĩ trấn Nam Đạo là cây đại thụ to lớn, đã tồn tại ở trấn Nam Đại Sơn này hơn mấy trăm năm, sẽ không có dễ dàng gì bị hủy diệt như thế được. Nhưng bây giờ nguy cơ từ phía gốc đại thụ này sắp đổ, chim chóc như đám người mình cũng nên tính đường bay đi mà thôi. Nếu mà không, một khi quân đội triều đình tấn công đi vào, bọn họ có muốn chạy cũng không có kịp. Đáng ra bọn họ vẫn chưa hết hy vọng, chỉ cần Hồ Phi chịu vào mật thất mời Tiếu Nhất Hồng ra, mọi người đều nghe lời ông ta chiến đấu chống lại kẻ địch, chuyện vẫn có cơ may chuyển biến tốt. Chỉ là nhìn lại thái độ mập mờ không muốn đi mời Tiếu Nhất Hồng của Hồ Phi, đám người bọn họ đoán chừng Tiếu Nhất Hồng có thể đã không còn cơ hội rời khỏi mật thất này nữa rồi. Không đúng. Đám người Trần Vân Thanh làm sao biết được hành tung của các người? Hồ Phi cũng là đang lo lắng, nhưng hắn vẫn còn bình tĩnh hơn nhiều người ở đây, không đến nỗi nghĩ cách trốn đi. Sau một hồi tiêu hóa tin tức bại trận do Mang Huyền Phong báo về, hắn nghĩ ra bên trong có nhiều điều kỳ lạ. Kể từ những lần trước tin tức hành động của mình luôn bị tiết lộ ra bên ngoài, dẫn đến bại trận liên tục, hắn đã nghi ngờ bên trong mình có nội gian, nhưng chưa điều tra ra được gì. Dù vậy, những tin tức hành trình sau này hắn liền bảo mật một cách cao nhất, trừ hắn cùng những thành viên quan trọng ra, không người ngoài nào có thể hay biết. Lần này càng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, chỉ có hắn cùng Mang Huyền Phong biết chi tiết hướng đi của lần hành động này. Như thế làm sao tin tức lại lộ ra bên ngoài được? Tại vì, phật, đó là do tao nói ra. Truy thủ săn nơi tay, lấy thế sét đánh đâm vào trong ngực của Hồ Phi Song, Mang Huyền Phong ánh mắt lạnh lùng lên tiếng trả lời. Gương mặt của Mang Huyền Phong bây giờ làm gì còn có chút tự trách hay này cái gì, có chăng là sự lộ gác, cùng với lại đắc ý mà thôi. Chuyện gì? Sự việc xảy ra quá nhanh, mấy trăm người có mặt nơi đây không kịp phản ứng, người nào người nấy đều là gương mặt bu ngơ. Mang Huyền Phong không phải là người của Trấn Nam Đạo bọn họ hay là sao? Tất cả mọi người bên trong Trấn Nam Đạo đều là biết, quan hệ giữa Hồ Phi cùng Mang Huyền Phong rất là tốt, ngay cả con gái của Mang Huyền Phong là Mang Tiên Phượng cũng bái Hồ Phi làm sư phụ. Đã như vậy, sao bây giờ Mang Huyền Phong lại đi ra tay với lại Hồ Phi, thật sự làm cho nhiều người không có nghĩ ra được a mày chính là nội gian. Hồ Phi nhìn chằm chằm vào Mang Huyền Phong, cố nén đau khổ đang gặm nhấm thân thể, gàn từng tiếng nói. Bao lâu nay hắn luôn nghi hoặc, vì sao Trấn Nam Thành quân đội cứ luôn biết được hành động của bọn họ, chắc chắn là có người bên trong cấp bảo tin tức cho bọn chúng. Người này là ai thì hắn không được rõ, cũng liệt nhiều người vào diện tình nghi, Mang Huyền Phong cũng không có ngoại lệ. Nhưng tin tức truyền về nói là Mang Huyền Phong rất quý cũ, nhiều lần ra tay đem người của các gia tộc cùng Trấn Nam Thành quân đội tiêu diệt, không hề có chút nương tay nào cả. Lâu dần hắn cũng đã có phần tin tưởng vài Mang Huyền Phong, lần này còn giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho Mang Huyền Phong làm nữa, không thể ngờ đến, nội gian chính là tên này. Hồ Phi, mày nói không có sai. Người truyền tin ra bên ngoài cho người của Trấn Nam Thành quân đội là tao. Người đem mấy trăm binh sĩ hại chết cũng là tao. Tao chính là nội gián bên trong Trấn Nam đạo này. Mang Huyền Phong nắm chắc thanh chùy thủ đâm xuyên ngực trái của Hồ Phi, gật đầu thừa nhận những gì mà Hồ Phi vừa nói. Tao đối xử với mày không tệ, vì sao mày lại làm như vậy? Hồ Phi âm thanh có chút đứt quãng, đã không còn được tự nhiên như trước nữa rồi. Dễ hiểu nếu ai bị một thanh chùy thủ đâm xuyên lồng ngực trái, cũng sẽ có biểu hiện như Hồ Phi hiện tại, nếu như không có tu vi cao, chỉ sợ người bình thường đã đứt hơi từ lâu. Giết con gái của tao. Vậy mà mày còn nói mày đối xử với tao không tệ. Không nhắc đến chuyện này thì thôi, một khi nhắc đến, Mang Huyền Phong gương mặt càng thêm âm trầm hơn. Thì ra mày vốn đã biết chuyện này từ lâu. Hồ Phi gật đầu, mình làm việc trước giờ vẫn vô cùng kín kẽ, việc muốn cưỡng ép Mang Tiên Phượng đi vào khuôn khổ vốn là hắn sắp xếp khá chu toàn. Không ngờ vẫn có sơ hở để người khác nhìn ra, tệ hơn chút người đó lại là Mang Huyền Phong, cũng quá bội phục tên này bởi tính nhẫn lại, chịu đục lâu như thế nào vẫn không có bộ phát ra, chờ đến cơ hội như thế này cho hắn một kích chí mạng, đúng là một nhân vật hơn người. Đúng vậy. Hồ Phi, tao nói cho mày biết, từ khi con gái tao chết đi, tao chưa bao giờ bỏ qua ý niệm phải trả thù cho nó. Tao nhẫn nhục làm con chó bên cạnh mày, cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay mà thôi. Mang Huyền Phong nói ra những phẫn uất tại trong lòng của mình cất chứa bấy lâu nay. Vì có thể đem Hồ Phi giết đi, suốt nửa năm qua hắn là ngậm đắng nuốt cay bên cạnh Hồ Phi như một con chó. Không ngừng như thế, vì muốn bảo toàn cái mạng để trả thù, hắn liền ngay cả tự tôn cũng từ bỏ, phải nhận một tên tiểu tử còn nhỏ tuổi hơn cả con hắn làm chủ nhân. Thằng nhóc đó bảo hắn đi đâu hắn phải đi đó, bảo hắn làm gì hắn phải vô điều kiện làm theo. Tháng ngày qua hắn là nhục hơn cả một con chó, đôi khi hắn chỉ muốn chết cho xong. Nhưng vì lý niệm báo thù, vì muốn lấy lại công đạo cho con gái của mình, hắn đều cắn răng nhẫn qua. Bây giờ cuối cùng hắn cũng là đã thực hiện được lý tưởng của mình, đem kẻ thù Hồ Phi giết đi, không bao lâu nữa, Trấn Nam Đạo cũng sẽ tiêu tùng, hắn cảm thấy mọi hy sinh của mình hoàn toàn là xứng đáng cả. Hồ Phi làm việc lần này cũng quá sơ ý. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây khi hiểu rõ nguồn cơn vì sao Mang Huyền Phong lại tạo phản. Tuyệt nhiên, không có người nào nghĩ Hồ Phi làm sai. Trấn Nam Đạo chính là tổ hợp của những tên cặn bã nhất tại Trấn Nam Thành cùng hai tòa thành xung quanh. Người gia nhập vào bên trong đây, thường thì là tội ác chống chất, triều đình không dùng, mới chạy đến nơi đầy lánh nạn. Nói thật ra đừng nói là chỉ cưỡng hiếp một đứa con gái làm cho cô ta phải tự sát, việc tàn ác hơn như đem cả nhà người ta giết đi bọn họ cũng làm không có ít, nên nơi đây không có người nào đi trách Hồ Phi về chuyện này. Cái bọn họ trách là Hồ Phi làm việc không sạch sẽ, đã để cho người ta biết. Còn một điều nữa mà Hồ Phi sai lầm đó là không có nhổ cỏ tận gốc. Nếu như Hồ Phi sau khi đem Mang Tiên Phượng hành xử rồi, liền đưa Mang Huyền Phong diệt luôn, sẽ không có cái kết cục như ngày hôm nay. Đây cũng là bài học đắt giá cho bọn họ, nên ghi nhớ sau này còn biết đường mà tránh. Chương 502, con ông tôi giết chương 502, con ông tôi giết ha ha ha. Ha ha ha. Hồ Phi, mày cười cái gì? Mang Huyền Phong hơi nhíu mày một cái, không hiểu sao, nhìn thấy Hồ Phi cười một cách sảng khoái như thế này, trong lòng hắn lại có chút lo lắng, dù là hắn có nắm chắc Hồ Phi sẽ phải chết. Ông. Phúc. Hồ Phi, mày. Phun ra một ngụm máu tươi, Mang Huyền Phong hơi thở khá là thoi thóp chỉ tay về phía Hồ Phi. Như thế nào mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Thanh gươm của mình rõ ràng đã đâm xuyên ngực trái, đem trái tim của Hồ Phi đâm thủng, tên đó vì cái gì còn không có sao, còn có thực lực đem mình đánh ra nông nỗi này nữa. Thật sự hắn không hiểu. Nếu như đối phương không trúng chiêu, tại ngực trái của Hồ Phi có hộ giáp các loại bảo hộ, chùy thủ của mình không thể đâm xuyên qua được ngực của đối phương thì cũng thôi đi. Đằng này rõ ràng trên thanh chùy thủ của hắn có dính máu của đối phương, như vậy chứng minh hắn đã đắc thủ rồi. Nhưng tại vì sao Hồ Phi còn chưa có chết kia chứ? Quên nói cho mày biết, tao là người rất đặc biệt, trái tim của tao là ở bên phải, mà không phải là bên trái. Hồ Phi lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, dùng một chân đạp lên lồng ngực của Mang Huyền Phong, mỉm cười có chút thâm trầm lên tiếng trả lời. Thông thường thế gian này mọi người khi sinh ra đều cố định trái tim ở bên trái lồng ngực, còn bên phải là chứa lá phổi. Tuy nhiên đâu đó cứ có ngoại lệ, thân thể biến dị, trái tim lại nằm bên phải. Hồ Phi hắn chính là trường hợp đặc biệt kia, trái tim của hắn không nằm ở bên trái, mà là ở bên phải, chính vì như thế cho nên hắn mới thoát được một kiếp vừa rồi. Đây cũng xem như là một trong số những át chủ bài mà hắn muốn che giấu mọi người, chuyện như vậy hắn là không muốn công bố ra bên ngoài đâu. Có điều hôm nay mang Huyền Phong hành động như thế, rất nhiều người đã nghi hoặc, cũng sẽ tìm được câu trả lời, hắn có muốn che giấu cũng là không che giấu được nữa. Cái thằng khốn mang Huyền Phong hại hắn thê thảm như thế này, hắn là sẽ không để cho nó chết được vui vẻ đâu. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Khu phốc. Mày lại cười vì cái gì? Quá đáng ghét, Hồ Phi hắn nhìn mang Huyền Phong chết đến nơi rồi còn đi cười vui vẻ như thế, hắn rất là không có thoải mái. Đặc biệt tiếng cười của tên này không có khác gì hắn vừa rồi là bao cả, đều là nắm chắc phần thắng trong tay, điều này làm cho hắn trong lòng thực có chút lo sợ. Hồ Phi, mày nhìn thử xem bên vị trí vết thương của mày hiện tại thế nào đi. Không cười được, tuy nhiên âm thanh mang Huyền Phong phát ra cũng không có kém phần đắc ý sẹt sẹt. Trên đao có bôi thuốc độc. Hồ Phi cảm thấy thân thể không ổn lắm, liền xem xét lại vết thương mà vừa rồi trúng kiếm của mang Huyền Phong gây ra, không nhìn không thôi, một khi quan sát, hắn không khỏi tái mét gương mặt. Rất nhanh hắn đem những huyệt đạo lớn bên phía ngực phải phong tỏa lại, lấy trong túi không gian ra nhiều loại giải độc đang dược, đem nó nuốt đi vào bên trong, hành động hết sức là nhanh lẹ gấp gáp. Không lẹ tay là không được, hiện tại bên ngực trái của hắn đang từ hồng chuyển sang đen, nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi, ngay cả máu gì đi ra cũng là màu đen. Nếu như hắn không làm nhanh, chỉ sợ mình còn đi trước tên mang Huyền Phong này một bước đó chứ. Hồ Phi, vô dụng thôi. Trên chủy thủ kia tao bôi chính là tam giai thượng phẩm hắc chi chu độc dược, trừ khi mày có tam giai thượng phẩm giải độc đang trở lên. Nếu không mày chờ chết đi. Mang Huyền Phong nhìn bộ dạng khủng hoảng của Hồ Phi hiện tại, hắn là đắc ý một cách lạ kỳ. Cơ hội này hắn đã chờ rất lâu, cũng là đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Các bước vượt ra ngoài sự kiểm soát hắn cũng đã tính đến cả. Nhớ lại lúc trước tại Nam Hắc Thị bỏ ra mười mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch để mà mua nọc độc của tam giai cựu phẩm Hắc Chi Chu, hắn có chút cảm thấy hối tiếc. Tuy nhiên vì phòng ngừa mọi bất chắc có thể xảy ra, hắn cũng là cắn răng đem tất cả tài sản của mình đánh đổi lại loại độc lợi hại này. Hiện tại hắn vì sự quyết đoán cứ mình khi trước liền là vui mừng không thôi. Dù Hồ Phi có ra ngoài tính toán của hắn có trái tim tại bên phải thì như thế nào? Tên này cũng là bị hắn đâm một kiếm, độc chất của Hắc Chi Chu cũng đã thâm nhập vào bên trong cơ thể, không qua bao lâu nữa, Hồ Phi sẽ phải chết đi mà thôi. Thuốc giải, mau đưa thuốc giải cho tao. Tuy là đã dùng nhiều loại giải độc đan dược cùng chung một lúc, thế nhưng Hồ Phi cảm thấy nó không mấy hiệu quả, toàn thân bây giờ đã dần chuyển sang màu đen, hắc khí vần quanh, hắn hiểu nếu mình không có thuốc giải hay tam giai thượng phẩm giải độc đan mà nói, mình chắc chắn phải chết. Cái thằng khốn mang Huyền Phong này nếu trong tay cầm thuốc độc khủng bố thế này, chắc chắn phải có thuốc giải. Lỡ như không may mình chúng phải liền có thể lấy ra sử dụng. Hắn không tin một người cẩn trọng như mang Huyền Phong lại không có chuẩn bị con đường an toàn phía sau cho mình. Hồ Phi, tao thật sự có thuốc giải. Tuy nhiên khi vào đây tao đã đem nó quăng xuống đại cao phong sơn rồi. Mày bây giờ xuống chân núi xem có thể nhặt được hay không. Mang Huyền Phong cười nhạt, không hề có ý giấu giếm mà nói ra sự thật mà Hồ Phi quan tâm nhất hiện nay. Hắn bỏ ra số tiền lớn như thế nào để mua Hắc Chi Chu nọc độc, dĩ nhiên cũng là tính đến bản thân của mình nếu không may bị chúng phải loại độc này thì phải làm thế nào, nên hắn là yêu cầu tên bán thuốc đi đưa cho hắn một ít thuốc giải. Tên kia cũng tốt bụng, không làm quá tuyệt, đã đưa cho hắn một lượng thuốc giải để giải độc một lần nếu không may chúng phải. Nhưng khi đến nơi đây, hạ quyết tâm phải không cho Hồ Phi bất kỳ cơ hội nào, nên thuốc giải kia hắn đã hủy đi mất rồi. Hồ Phi muốn tìm, thực tế là không có khả năng. Dầm. Phúc. Mang Huyền Phong. Tao có chết cũng phải làm cho mày chết trước tao. Một cước đem toàn bộ kinh mạch toàn thân của Mang Huyền Phong hủy đi sạch sẽ, Hồ Phi không hề có một tia cảm tình nào lên tiếng. Qua câu nói vừa rồi, hắn hiểu quá rõ ràng là Mang Huyền Phong đang chơi hắn, đại cao phong sơn bên dưới chân núi kia chu vi hơn 100 km vuông. Một khu vực rộng lớn như thế phải đi tìm một viên thuốc rất nhỏ, đây không khác gì là mỏ kim đáy biển cả. Dù may mắn tìm được thuốc giải, khi đó chắc hắn đã bị độc phát thân vong mất tiêu rồi. Thay vì đi làm những chuyện không đâu, hắn nên dành thời gian không còn nhiều của mình giải quyết chuyện trước mắt trước đi. Cần làm nhất vẫn là đem tên tiểu nhân bị ổi mang Huyền Phong này giết đi trước cái đã. Khu phúc. Vì sao Trần Vân Thanh không xuất hiện để cứu mình kia chứ? Trước khi nhắm mắt, có một điều mà mang Huyền Phong vẫn là không được rõ ràng, hay nói đúng hơn là hắn không có cam tâm. Hắn cùng Trần Vân Thanh đã thương lượng rất là tốt với nhau. Hắn đưa Trần Vân Thanh đi lên đại cao phong sơn, tên đó sẽ ở bên ngoài làm một cái trận pháp đem toàn bộ cao tầng của Trấn Nam Đạo nhốt lại bên trong. Còn hắn nhiệm vụ là kéo dài thời gian, như có cơ hội liền đem luôn Hồ Phi giết đi. Dù có không may thất bại, Trần Vân Thanh tên đó còn hứa sẽ ra tay đem hắn cứu trở lại. Chuyện vốn như vậy thôi, nhưng vì sao hắn bị Hồ Phi hành hạ cả buổi, còn bị tên đó hạ sát thủ, nhưng Trần Vân Thanh mãi không có xuất hiện? Phải chăng tên đó đã gặp chuyện gì bên ngoài, hay là vì nguyên nhân nào khác không có ra tay? Nói thật mang Huyền Phong hắn không có sợ chết, nhưng chết một cách không minh bạch như thế này, hắn là không có cam tâm a sẹn. Là vì con của ông do tôi giết. Mang Huyền Phong vừa mới đứt hơi không lâu, Trần Vân Thanh liền đã xuất hiện tại phòng nghị sự bên trong. Nhìn Mang Huyền Phong chết rồi nhưng mắt vẫn còn chưa có nhắm lại, hắn là nhẹ nhàng cúi xuống, giải thích cho Mang Huyền Phong hiểu một tiếng, dù biết rằng tên này chắc cũng không còn cơ hội nghe được lời nói vừa rồi của hắn. Mang Huyền Phong là một người thông minh, cũng rất nghe lời của Trần Vân Thanh hắn, lần này có thể thuận lợi tiến lên đại cao phong sơn nghị sự phòng nơi đây chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn là dựa vào Mang Huyền Phong giúp đỡ, đưa hắn đi lên, công lao của Mang Huyền Phong đối với Trần Vân Thanh hắn là rất lớn, đu không nói trắng ra. Hắn cũng đã có ý nếu mà Mang Huyền Phong gặp nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ ra tay cứu mạng đối phương. Dựa vào sự giúp đỡ quá nhiều của Mang Huyền Phong, cùng thêm Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là người vong ân, hắn nên ra tay cứu mạng Mang Huyền Phong mới phải. Nhưng là đáng tiếc, giữa hắn cùng Mang Huyền Phong lại có mối thù không nhỏ, Mang Anh Kiệt là do chính tay Trần Vân Thanh hắn giết chết. Chương 503, Long ấn diệt địch chương 503, Long ấn diệt địch. Như sau này Mang Huyền Phong cơ may phát hiện ra chuyện này, thảm cảnh của Hồ Phi bên kia chính là kết cục của Trần Vân Thanh hắn ngày mai, thế nên Mang Huyền Phong vẫn nên đi chết đi là tốt nhất. Trần Vân Thanh nhìn thấy tên thanh niên này xuất hiện, mấy trăm tên Trấn Nam đạo không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong đều là có sự kiên kỵ sâu đậm, dù là quân số của bọn họ ở tại đây quá nhiều đi. Không có cách nào, Trần Vân Thanh tên này danh tiếng quá mức vang dội bên trong Trấn Nam đạo, đây không phải là danh tiếng tốt gì, mà là hung danh hiển hách. Hồng Côn đi tìm Trần Vân Thanh tiêu diệt, là bị Trần Vân Thanh giết chết, đến lượt Hắc Cầu đem 100 binh sĩ đi diệt Trần Vân Thanh, kết quả cũng tương tự, không có một hai sống sót trở lại. Ngay cả bang chủ của bọn họ Tiếu Nhất Hồng, yêu sư tam trọng hậu kỳ cường giả, đích thân đi giết Trần Vân Thanh, kết quả là mất đi một cánh tay. Lê Tấm Thân đẩy thương tích trở lại Đại Cao Phong Sơn. Trấn Nam Thành cùng Trấn Nam Đạo đại chiến mấy ngày nay bên mình thiệt hại không biết bao nhiêu người, cũng là chết trong tay của Trần Vân Thanh. Bao nhiêu tin tức xấu như thế, nên cái tên Trần Vân Thanh này liền là làm cho bọn họ nhớ rất kỹ, cũng là kiên kỵ sâu đậm, là người mà bọn họ không người nào muốn gặp nhất. Thậm chí trong lòng bọn họ sợ hãi gặp tên Trần Vân Thanh này còn hơn cả Nguyễn Anh Đức cùng quân đội của Trấn Nam Thành do ông ta lãnh đạo nước kia. Trần Vân Thanh hiện tại đơn thân độc mã đi lên nơi này, còn quang minh chính đại xuất hiện trước mắt bọn tất cả đều chung ý nghĩ. Không phải Mãnh Long sẽ không qua sông, tên hung thần này chắc chắn đã có chuẩn bị đầy đủ mới đi lên nơi này tìm bọn họ. Thiên Sơn Đao Pháp, giết! Người phản ứng đầu tiên chính là Hồ Phi, hắn là người ra tay trước, một đao khai sơn phá thạch, uy lực kinh thiên chém về phía Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh xuất hiện, điều này làm cho hắn khá là bất ngờ, nhưng không hơn, ngược lại hắn còn đôi chút vui mừng. Tình cảnh của hắn hiện tại hắn biết mình không sống được bao lâu, cứ tức tưởi mà chết thế này hắn không có cam tâm, trước khi chết, hắn cũng cần phải kéo theo một người đến đệm lưng. Tên Trần Vân Thanh này xuất hiện quá đúng lúc, cũng quá đúng thời điểm. Giết chết tên này sau đó chết đi hắn cũng có lời rồi. Ảnh nhạn kiếm pháp, phong hình bộ. Trần Vân Thanh vẫn đang chú ý nhất cử nhất động của đám người Trấn Nam đạo này, khi nhìn thấy Hồ Phi ra tay trước, đã chuẩn bị từ lâu hắn cũng là xuất thủ đánh trả. Có thể nói so với lại trước đây chỉ có tu vi yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ, đến hiện tại yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đỉnh phong, thực lực của hắn tăng lên quá nhiều, chiêu thức vì vậy cũng nhanh nhẹn cùng cường đại hơn trước quá nhiều. Ken ken, rầm. Có nhầm hay không? Người thua là Trần Vân Thanh. Sầm Ngọc Sơn đám người vẫn luôn quan sát trận chiến của Trần Vân Thanh cùng Hồ Phi, ngay khi Trần Vân Thanh không tiếp nổi một đao của Hồ Phi bị đánh bay, bọn tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm. Trần Vân Thanh không nên yếu như vậy mới đúng, theo như bọn họ nghĩ, có thể đem Hắc Cầu giết đi, đem bang chủ Tiếu Nhất Hồng đánh bại, thực lực của Trần Vân Thanh chí ít cũng có yêu sư tam trọng cảnh giới. Với cảnh giới đó, đem một tên yêu sư nhị trọng sơ kỳ như là Hồ Phi đánh bại là không có chuyện gì khó, hơn nữa Hồ Phi còn đang bị trúng độc tại thân, thực lực chưa chắc có thể phát huy ra đến bảy thành, nhưng tên Trần Vân Thanh này vẫn không thể nào chống lại được, thật quá vô dụng đi một chút. Hừ. Có thể đánh lui được bang chủ mấy người, chẳng qua Trần Vân Thanh này dùng thủ đoạn mờ ám mà thôi. Bách Mạ hừ lạnh một tiếng, nói ra suy đoán của mình. Lời của Bách Mạ nhận được vô số cái gật đầu từ những người yêu xung quanh, ai cũng hiểu Tiếu Nhất Hồng lợi hại hơn Hồ Phi quá nhiều lần, Trần Vân Thanh nếu ngay cả Hồ Phi còn đánh không lại, sao có thể là đối thủ của Tiếu Nhất Hồng cho được. Nhiều khả năng là tên này đã dùng thủ đoạn mờ ám gì, hay dựa vào ai đó trợ giúp, mới có thể đánh lui được bang chủ bọn họ vậy. Nếu chỉ có nhiêu đó thực lực. Không biết ai vừa mới lên tiếng, nhưng không cần y nói hết câu, mọi người cũng hiểu y muốn nói cái gì. Trước đây bọn họ đều nghĩ Trần Vân Thanh là một người có thực lực mạnh như thế này, mạnh như thế nọ, nên bên trong tâm lý sinh ra sự e rẻ cùng kiên kỵ thật sâu. Nhưng hiện tại bây giờ, thực lực của Trần Vân Thanh đã lộ ra, có thể nói không hơn đám người mình quá nhiều, như vậy bọn họ còn kiên kỵ Trần Vân Thanh làm cái gì? Như không phải muốn để cho Hồ Phi có cơ hội giết Trần Vân Thanh trả thù trước khi chết, đám người mình đã lao lên đem Trần Vân Thanh thanh thây xẻ thịt mất rồi. Nói chung hiện tại trong lòng mọi người bóng ma về Trần Vân Thanh đã không còn nữa, không có người nào đi sợ Trần Vân Thanh nữa cả. Trần Vân Thanh, như mày chỉ có nhiêu đó bản lĩnh, vậy thì nạp mạng đi. Ông nào nào. Hồ Phi cũng thật sự rất là ngạc nhiên, không ngờ Trần Vân Thanh này thực lực lại yếu kém như thế, hắn có cảm nhận Trần Vân Thanh chiến lực có thể sánh ngang yêu sư nhất trọng sơ kỳ, tuy nhiên tu vi còn chưa có đột phá yêu sư cảnh giới thì phải. Như đã là thế, hắn không cần giữ lại thêm nhiều, phải nhanh chóng ra tay trước khi mình bị Hắc Chi Chu độc dược bộc phát chết đi. Ông. Dầm. Ẩm. Ân. Chuyện gì? Trần Vân Thanh đang ở nơi nào? Đây là vấn đề không chỉ Hồ Phi muốn biết, mà rất nhiều người cũng đang quan tâm đến. Theo lẽ thường, một đao vừa rồi của Hồ Phi sẽ không thể nào để cho Trần Vân Thanh có cơ hội trốn tránh đi mới phải, nhưng hiện tại bên kia chỉ còn một đống đất đá hỗn loạn, cái này không khỏi làm nhiều người hoài nghi. Các vị mau nhìn lên trên. Nhìn lên trên. Theo âm thanh của người vừa nói, nhiều người nhìn lên không trùng, đúng là nhìn thấy Trần Vân Thanh đang tại bên trên thật. Ông. Đây. Đây là yêu kỹ gì? Nhiều người kinh ngạc thật sâu, chỉ thấy bên trên kia Trần Vân Thanh đang được bao bọc bởi một hư ảnh hình rồng màu xám, khí tức của Trần Vân Thanh càng lúc càng lên cao, hiện tại đã không kém gì yêu sư nhất trọng trung kỳ cường giả, còn là đang kéo lên thêm. Nhìn cảnh này, không có người nào có thể đoán định đâu là đỉnh điểm của Trần Vân Thanh cả. Trần Vân Thanh trước đây ẩn giấu tu vi của mình sao? Không ít người có quan điểm tương đồng vì lại người vừa lên tiếng. Trên đời đúng thật có vài loại đan dược hay thủ đoạn đặc biệt để gia tăng thực lực của mình trong một thời gian ngắn, nhưng cái gì cũng có hạn độ của nó. Như Trần Vân Thanh vậy, từ yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ kéo lên đến yêu sư nhất trọng hậu kỳ như thế này. Đây là điều không thể, nên nhớ giữa yêu sĩ cựu trọng cùng yêu sư chính là một đại cấp độ vô cùng lớn khó có thể vượt qua được a, tất cả bọn họ ở nơi này đều chưa hề nghe qua loại thủ như thế này, thế cho nên ai cũng nghĩ Trần Vân Thanh trước đây vốn là yêu sư cường giả, chẳng qua là dùng liễm tức công pháp để che giấu tu vi của mình mà thôi, khi mà bị Hồ Phi làm đủ, mới lấy ra chân chính thủ đoạn của mình. Chỉ như vậy mới có thể giải thích được, hắc cẩu đám người vì sao lại chết trở lại tay của Trần Vân Thanh, bang chủ bọn họ sao lại thất bại quay về. Nếu Trần Vân Thanh là yêu sĩ cựu trọng, tuyệt đối không thể nào làm được những chuyện động trời như thế kia. Tao không tin. Phá sơn đao pháp. Chết đi cho tao. Hồ Phi ánh mắt chứa đựng quá nhiều sự khủng hoảng. Hắn cũng như bao người, đều cho là Trần Vân Thanh này che giấu thực lực lúc vừa rồi cùng hắn đối chiến. Tuy nhiên hắn phải xuất thủ, vì hắn không có con đường nào khác. Trần Vân Thanh thực lực càng ngày càng mạnh, trong khi thực lực của hắn càng ngày càng yếu dần đi, cán cân thực lực đôi bên đã thay đổi, nếu hắn không nhân cơ hội này ra tay, chỉ sợ mình đến khi độc tố bộc phát cũng không có cơ hội nữa rồi. Xẹt. Ong. Long. Đao khí của Hồ Phi cực kỳ mãnh liệt, như muốn xé tan bầu trời trên cao, có cảm giác như một đao của Hồ Phi vừa rồi có thể đem không gian gian chém ra làm hai, nhưng đáng tiếc, nó lại không đánh trúng được thân ảnh của Trần Vân Thanh đang ở trên cao, chỉ thấy trên không trung Trần Vân Thanh dùng ra một loại thân pháp huyền ảo, đã tránh thoát được một đao tuyệt mệnh kia của Hồ Phi, người ngoài nhìn vào trông thấy Trần Vân Thanh tránh được đao khí của Hồ Phi rất là nhẹ nhàng, không tốn bao nhiêu sức lực một dạng. Thổ Long ấn, giết. Ong, ong, ầm. Như cũng đã tích đủ sức mạnh đầy đủ rồi, Trần Vân Thanh liền ra tay, chỉ thấy trong tay của hắn không biết thế nào xuất hiện một con hư ảnh rồng nhỏ, hướng Hồ Phi vị trí đánh đến. Trường ấn vừa xuất, không gian xung quanh âm thanh ảnh hưởng, khí tức ép cho đám người Sầm Ngọc Sơn phía sau không chống lại nổi, lùi lại phía sau liên tục. Chương 504, Thiên Địa Bất Dung. Chương 504, Thiên Địa Bất Dung. Ong. Ầm. A. Hư ảnh tiểu long lấy tốc độ cực nhanh giáng xuống vị trí của Hồ Phi đang đứng, uy lực tuyệt thế vô song, xuyên phá qua lớp linh lực phòng ngự mà Hồ Phi tạo ra, đánh vào thân thể, trong nháy mắt đã đem thân thể của Hồ Phi đánh tan thành trăm mảnh, máu tươi bay khắp mọi nơi. Khi hư ảnh tiểu long tan biến, mọi người nhìn lại đã không còn nhìn thấy Hồ Phi đâu cả, nơi vị trí mà Hồ Phi vừa rồi đứng, chỉ còn lại một chiếc hố sâu gần 3 mét vuông, minh chứng cho chiêu thức khủng bố vừa rồi mà Trần Vân Thanh đánh ra. Tam giai trung phẩm yêu kỹ. Bách mạ đám người từ trong kinh hoàng bừng tỉnh lại đây. Nhìn uy lực khủng bố mà trưởng pháp vừa rồi Trần Vân Thanh đánh ra, ai cũng gật đầu đồng ý với lời nhận xét vừa rồi của Bách mạ. Tam giai trung phẩm yêu kỹ bọn họ chưa hề được nhìn thấy qua ai ở trấn Nam Thành này sử dụng, nhưng tam giai hạ phẩm yêu kỹ bọn họ là đã thấy qua bang chủ Tiếu Nhất Hồng bọn họ dùng qua đối địch. Uy lực của bộ Hỏa Vân kiếm pháp kia là không thể nào sánh bằng trưởng pháp vừa rồi Trần Vân Thanh đã đánh ra cho được. Thế cho nên, tất cả bọn họ đều cho rằng yêu kỹ mà Trần Vân Thanh sử dụng vừa rồi phải lên đến tam giai trung phẩm yêu kỹ Hồ Phi. Ông là người thứ hai có vinh dự để cho Trần Vân Thanh tôi phải sử dụng đến Thổ Long yêu kinh tuyệt học để đối phó. Trần Vân Thanh nhìn xuống bên dưới đã không còn lại gì cả Hồ Phi, gật đầu một cái lên tiếng. Yêu kỹ mà hắn dùng vừa rồi là do hắn lĩnh ngộ được bên trong Thổ Long thần ngọc, nói thật ra hắn cũng là không biết cấp bậc của loại yêu kỹ này là bao nhiêu, chỉ biết nó rất là lợi hại mà thôi, có thể nói là lợi hại nhất từ trước đến nay hắn nhìn thấy qua được, chắc cũng chỉ có Kim Long Bách Biến của Lăng Tịnh Y Y mới có thể cùng nó sánh vai. Nhưng Kim Long Bách Biến là môn yêu kỹ hắn học trông được, không có hoàn chỉnh, còn Thổ Long ấn này lại là bản đầy đủ, nó phải cao hơn một chút. Sau khi lĩnh ngộ ra chiêu thức này, Trần Vân Thanh hắn chỉ mới sử dụng qua nó để đối địch có 2 lần. Lần đầu là tại Trần Phủ cùng Trần Hàn Sương quyết đấu, khi đó dù đang bị thương, nhưng nhờ có môn yêu kỹ này, hắn đã đánh cho Trần Hàn Sương chạy chối chết, nhớ lại khi đó hắn còn chưa lĩnh ngộ được mấy thành, uy năng vẫn còn kém lắm. Lần này chính là lần thứ 2 mà Trần Vân Thanh sử dụng nó ra, tình cảnh bây giờ khác lúc trước rất nhiều, hắn không hề bị thương, thực lực mạnh hơn lúc cùng Trần Hàn Sương đối địch nhiều lần, còn lĩnh ngộ thêm chuyên sâu Thổ Long ấn này nữa, nhiều đó thành tựu, hắn tự tin, bây giờ dù có gặp phải yêu sư nhị trọng hắn cũng tự tin chiến một trận, phần thắng cũng rất là cao. Hồ Phi này chỉ là yêu sư nhị trọng sơ kỳ, bản thân còn đang trúng độc, thực lực bị suy giảm quá nhiều, y có thể chống lại một chiêu vừa rồi của hắn mới là chuyện lạ. Hồ Phi đã chết. Tiếp theo liền đến phiên tụi mày đi. Trần Vân Thanh đưa ánh mắt không hề có một chút cảm tình từ vị trí của Hồ Phi di chuyển qua 300 mấy người còn lại của Trấn Nam Đạo. Mục đích lần này Trần Vân Thanh hắn lên đây không chỉ là đem mỗi mình Hồ Phi giết đi, mà là phải đem tất cả cao tầng của Trấn Nam Đạo diệt sạch. Nên Hồ Phi chết chỉ là mới bắt đầu, những người khác cũng là phải theo bước chân của Hồ Phi nốt mới được. Vân Thanh. Vân Thanh công tử. Chúng tôi gia nhập Trấn Nam Đạo cũng chỉ bất đắc dĩ, trước giờ chưa có làm chuyện gì thương thiên hại lý, xin công tử bỏ qua cho chúng tôi một lần. Vân Thanh công tử. Sự thật đúng là như vậy, trước đây tôi là tán tu, không hề có ý gia nhập Trấn Nam Đạo, chỉ là Hồ Phi dùng sức mạnh uy hiếp, nên buộc lòng chúng tôi phải đi vào con đường sai lầm, mong cậu minh xét. Đúng đó. Tôi cũng hoàn toàn bị ép buộc, Tiếu Nhất Hồng nắm lấy toàn bộ tính mạng của gia đình tôi, nếu tôi không nghe, họ sẽ phải chết, mong Vân Thanh công tử hiểu cho. Vân Thanh công tử. Nếu cậu bỏ qua cho chúng tôi lập tức cải tà quy chính, đầu nhập vào triều đình quân đội, chém tận giết tuyệt những người tội ác chồng chất còn lại của Trấn Nam Đạo. Khẩn thiết xin tha, đây là âm thanh phát ra từ đại bộ phận đường chủ cùng đà chủ của Trấn Nam Đạo, số người lên tiếng cải tà quy chính ngày càng đông, thậm chí có người còn nói nếu như Trần Vân Thanh bỏ qua cho bọn họ, liền ngay lập tức đưa Trần Vân Thanh đi đến mật thất vị trí Tiếu Nhất Hồng bế quan, giúp đỡ Trần Vân Thanh đem Tiếu Nhất Hồng tiêu diệt nữa là đằng khác. Bọn họ làm như vậy cũng là không có cách nào, Trần Vân Thanh thực lực quá mạnh, chưa kể còn có Trấn Nam Thành quân đội đang chờ trực tấn công lên Đại Cao Phong Sơn. Trấn Nam Đạo khí số đã hết, đại thế đã không còn. Hôm nay dù Tiếu Nhất Hồng có xuất hiện đi chăng nữa, cũng là không thể nào xoay chuyển được trời đất gì. nếu như Trấn Nam Đạo đã không còn thuốc cứu, bọn họ đây còn đi theo Trấn Nam Đạo thà chết cố thủ làm cái gì, đầu hàng để có con đường sống, sau này làm lại từ đầu mới là hợp lý hơn cả. Thổ Long ấn, giết, ong, ầm ầm. Đáp lại sự cầu xin của đám người bên dưới này, chỉ là sự lạnh lùng đến vô cảm của Trần Vân Thanh, hắn không còn để cho những người này có bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng nữa, một trường đánh xuống, hư ảnh tiểu long màu xám lại xuất hiện, đánh vào phạm vi 5 mét vuông tập trung một đám cao thủ mạnh nhất của Trấn Nam Đạo. Chiêu thức này hắn như muốn nói cho tất cả cao tầng của Trấn Nam Đạo có mặt tại nơi đây là hắn sẽ không có cho bất kỳ người nào một con đường sống cả. Trong hoàn cảnh của Trần Vân Thanh hiện tại, đầu óc có vấn đề mới đi tin tưởng vào những gì đám người này nói, cũng chỉ có người điên mới bỏ qua cho những người này. Đã lên làm đà chủ trở lên của Trấn Nam Đạo, tên nào trên tay không có dính đầy máu tươi của người vô tội kia chứ, tên nào lại không phải là tội ác chống chất, trời đất không dung. Đem Trấn Nam Đạo tiêu diệt là mục tiêu lớn nhất của tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này trước kia, cũng là mục tiêu của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, cơ hội lần này là quá tốt, có thể nói là tốt nhất để tiêu diệt Trấn Nam Đạo, hắn là không muốn bỏ qua cho bất kỳ ai. Ông ầm a phúc, trường ảnh một lần nữa giáng xuống, đến bây giờ những người có mặt ở đây mới có thể lĩnh hội được sự khủng bố của loại yêu khí này, chỉ trong nháy mắt đã có 12 tên đường chủ bị diệt, 20 người bị thương, những người khác nhận thấy tình hình không ổn nên là chạy nhanh rời khỏi trung tâm khu vực mới may mắn bảo toàn được bản thân của mình. Các anh em, thằng chó Trần Vân Thanh này đã không cho chúng ta một con đường sống, như vậy chúng ta liền liều mạng với hắn một lần đi. Sầm Ngọc Sơn lấy ra yêu binh của mình là một thanh câu liêm, chỉ về hướng của Trần Vân Thanh, hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến lên, đem Trần Vân Thanh tiêu diệt. Ngũ Đương gia nói không sai, Trần Vân Thanh có cường đại như thế nào thì cũng chỉ một mình hắn ở đây mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, không cần phải sợ hắn. Sầm Ngọc Sơn hô hào ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, tất cả đều rút trong tay ra yêu binh của mình, chỉ về hướng trên không trung kia Trần Vân Thanh. Bọn họ đại đa số mọi người đều là không muốn cùng Trần Vân Thanh sinh tử đại chiến, nhất là khi nhìn thấy thực lực của Trần Vân Thanh vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ quá nhiều. Nhưng đáng tiếc, dù bọn họ có quy hàng, dù bọn họ có cải là quy chính, Trần Vân Thanh cũng là không muốn bỏ qua cho đám người mình, một hai phải dồn bọn họ vào con đường chết mới cam tâm. Đã như không còn con đường nào để đi, vậy thì chỉ còn nước liều mạng, thỏ bị ép vào đường cùng cũng sẽ cắn người nữa mà. Giết! Không biết bắt đầu từ người nào hô hào, âm thanh giết chóc vừa vang lên kia, như là hiệu lệnh thiên binh vạn mã, sau âm thanh đó, hơn 200 người còn lại của Trấn Nam Đạo đồng loạt dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, lấy thân pháp đạp dưới đất bay lên không trung, hướng vị trí của Trần Vân Thanh giết đến. Trong mắt bọn họ bây giờ đã không còn một chút kiên kỵ gì Trần Vân Thanh nữa, mà là vô tận tự tin. Nghĩ đến bên mình có gần 300 người, toàn là yêu sĩ thất trọng sơ kỳ trở lên cường giả, nếu như đồng tâm hiệp lực tấn công, dù là yêu sư tứ trọng bọn họ cũng có thể giết chết, ngay cả Tiếu Nhất Hồng cũng không dám cùng một lúc chống lại nhiều người như thế, Trần Vân Thanh chỉ là một tên yêu sư nhất trọng hậu kỳ tu vi, bọn họ sợ cái gì kia chứ? Không biết sống chết. Thổ Long, Ân, Phúc, Dầm, Dầm Dầm. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trần Vân Thanh bị đánh bay ra xa cả mấy chục mét, Sầm Ngọc Sơn đám người không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chương 505, ra tay quá nặng. Chương 505, ra tay quá nặng. Trần Vân Thanh thực lực rất là mạnh, bọn họ đã đặt Trần Vân Thanh vị trí ngang hàng với lại bang chủ Tiếu Nhất Hồng. Theo như dự tính của đám người mình, dù hợp lực vây công, cũng phải mất thêm một ít thời gian, hy sinh cũng không ít người, mới may ra đem được cao thủ như Trần Vân Thanh trấn áp. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn chỉ mới công kích lượt đầu tiên, thực lực vẫn chưa dùng toàn bộ, vậy mà tên Trần Vân Thanh này lại bị đánh bay đi ra ngoài một cách quá dễ dàng, thật sự là không có người nào hiểu được Trần Vân Thanh muốn chơi trò gì. Ha ha ha. Trần Vân Thanh này chỉ dùng bí pháp tăng lên thực lực, bây giờ đã bị phản vệ, mọi người không cần lo lắng, theo ta tiến lên đem hắn giết chết đi. Sầm Ngọc Sơn là người có tu vi cao nhất ở nơi đây, ánh mắt của tên này cũng hết sức là độc ác. Quan sát tình hình của Trần ở bên kia một chút, hắn liền đã đoán biết đây là có chuyện gì xảy ra. Ngũ Đương gia nói rất đúng, chúng ta tiến lên làm thịt thằng nhóc này đi. Lời nói vừa rồi của Sầm Ngọc Sơn làm nhiều người tỏ ra nghi hoặc. Tuy nhiên khi nhìn lại Trần Vân Thanh, bọn họ lại vô cùng vững tin vào lời nói của y không nghi ngờ. Khí tức hiện tại của Trần Vân Thanh cũng chỉ là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, sắc mặt rất kém, điều này chứng minh một chuyện là tên này vì sử dụng lực lượng vượt qua khả năng chịu đựng của mình nên mới bị phản vệ. Đây là cơ hội quá tốt để có thể đem tên Trần Vân Thanh này giết chết. Toái hình đao, giết. La Vân Quyền, diệt. Trấn Lôi Thủ, sắt. Như đã hiểu được tất bài tẩy của Trần Vân Thanh, Trấn Nam Đạo cao tầng trong lòng mừng vui quá độ, ngay lập tức tung ra tuyệt chiêu ép đáy hòm của mình, thề phải đem Trần Vân Thanh trấn sát ngay tại chỗ. Không lâu sau, người người liền đem hết tuyệt học bình sinh của mình ra, quyền khí, kiếm mang, đao khí tung hành, hướng tất cả về Trần Vân Thanh. Cả gần 300 cao thủ tu vi trên yêu sĩ thất trọng đồng loạt ra tay, lực lượng phá hoại kinh khủng phải biết, dù có là yêu sư lục trọng cường giả, một lúc chống lại gần 300 cao thủ liên thủ tấn công như hiện tại, cũng chỉ có nước uổng mạng bỏ mình. Ong, ầm ầm. Người đâu? Bụi mù tan đi, Sầm Ngọc Sơn là người đầu tiên đi đến gần xem Trần Vân Thanh thế nào rồi, đã bị đánh chết hay chưa? Chỉ là hắn ngạc nhiên phát hiện nơi vị trí cũ đã không còn tung tích của Trần Vân Thanh nơi đâu cả. Trần Vân Thanh cũng chưa có chết, lấy kinh nghiệm của hắn, dù Trần Vân Thanh có bị đánh tan xương nát thịt sau đòn hợp kích của đám người mình, bên trong không khí nên còn lưu lại một ít huyết tích mới đúng, đằng này không có, chứng tỏ tên đó vẫn còn chưa có chết. Khu phúc. Thực ra mình đã sai lầm ở điểm nào vậy kìa? Ra khỏi khu vực nghị sự phòng của Trấn Nam Đạo, Trần Vân Thanh ho ra một ngụm máu tươi. Hắn nghĩ hoài cũng không có hiểu thực ra mình đã tu luyện Thổ Long yêu kinh sai ở điểm nào. Theo như bình thường, một khi sử dụng loại yêu kinh này, tu luyện giả trong vòng 15 phút đồng hồ có thể ở trạng thái thực lực tăng lên mạnh nhất. Sau 15 phút mới đi vào công đoạn suy yếu trong thời gian nhất định. Hắn nhớ rõ ràng mình dùng nó còn chưa đến 10 phút thời gian, làm sao lại lâm vào phản vệ nhanh đến như thế này được kia chứ, thật sự là không hiểu nổi mà. Như còn ở trạng thái đó, hắn tự tin mình sẽ không có bị đánh cho bay xa đến như thế, cũng có thể dựa vào loại yêu kỹ này, đem đám người Trấn Nam đạo cao tầng trấn áp tất cả rồi, không cần phải dùng đến ảo diệu của trận pháp để mà chạy thoát thân. Đã tuổi bay đã muốn biết bản lĩnh thật sự của Trần Vân Thanh tao, như vậy tao sẽ cho tuổi bay mở rộng tầm mắt. Bát Phương hộ trận. Khởi. Tính dưỡng một chút khôi phục lại khí tức sau, Trần Vân Thanh nhìn vào bên trong nghị sự phòng khu vực một cái, thấy đám người Trấn Nam đạo đang chạy xung quanh tán loạn giáo giác tìm mình bên trong mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia, hắn là cười nhạt một cái, sau đó ấn động thủ quyết, bắt đầu khởi động trận pháp đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trận pháp. Tất cả cẩn thận, chúng ta đã bị rơi vào trận pháp của Trần Vân Thanh làm ra. Bách Mạ sau một hồi tìm kiếm Trần Vân Thanh nhưng mãi vẫn không đi ra được nghị sự phòng khu vực 1 km vuông nơi đây, hắn là cả kinh thất sắc kêu lên. Một mình hắn không thể rời khỏi nơi này thì cũng thôi, nhưng mà cả gần 300 người đi vài vòng vẫn không rời được khỏi nghị sự phòng nơi này thì thật sự là có vấn đề. Hắn là người chịu khó tìm hiểu đọc sách nhất trong số Trấn Nam đạo nơi này, nên là hắn biết đám người mình đã bị rơi vào trận pháp của người ta. Mà người làm ra trận pháp đem bọn họ giam lại nơi đây, không có ai khác hơn ngoài Trần Vân Thanh cả. Lục đương gia, ngài có cách nào rời khỏi nơi này hay không? Cựu đương gia huyết độ tinh thần căng thẳng, đến lại gần Bách Mạn, lên tiếng hỏi. Trận pháp là gì? Dù chưa nhìn thấy nhưng nhiều người bọn họ cũng có nghe nói qua. Ở Lạc Việt Vương quốc này, thật sự có khá nhiều người biết về trận pháp. Nhưng biết ở đây là ám chỉ những người tại Mân Việt quận thành hay xa hơn là Cổ Loa thành, nơi khỉ ho có gây Trấn Nam thành này biết là chỉ nghe người khác nói lại, ít ai gặp bao giờ, đừng nói đến chuyện có thể xem hiểu trận pháp. Bách Mạ này đã nhìn ra được đây là trận pháp, như vậy đối với môn này y chắc chắn cũng là có nghiên cứu qua, giờ chỉ trông cậy vào y may ra mình mới có thể thoát nạn. Ngũ đưa ra. Lần này ngài phải cứu chúng tôi a. Những người khác nghe nói như thế, cũng là chạy nhanh lại vị trí của Bách Mạ. Nương tựa vào y trừ những người đã đi nhầm bước, lạc vào quá sâu bên trong trận pháp ra, còn lại những người khác tất cả đều tập trung cả ở đây, vị trí có được gần 200 người. Các anh em tạm thời đứng gần lại với nhau, đừng có đi loạn thêm nữa. Bách Mạ thực tế cũng khá là bất đắc dĩ. Hắn biết đây là trận pháp, còn biết mình đã rơi vào trận pháp bên trong, nhưng khổ một nỗi hắn là không hề biết đây là trận pháp gì, cấp bậc nó thế nào. Như đây chỉ là bình thường ảo trận như trong sách nói, như vậy thì còn may, lạc vào bên trong sẽ tạm thời không biết lối về, nhưng nếu đây là sát trận mà nói, đám người mình liền sẽ phải chết không có đất dung thân. Các anh em, chúng ta lập tức xuất lực, đem mọi thứ xung quanh hủy hết đi, không chừng sẽ có lối ra. Lời nói này là Sầm Ngọc Sơn nói. Hắn nhìn ra được Bách Mạ cũng không có cách gì hay lắm, hắn cũng là nhớ đến một mẩu chuyện của cha ông mình kể lại. Bình thường như lạc vào một trận pháp nào đó, nếu trận pháp đó cấp bậc kém hơn thực lực của mình một cái đại cấp độ, như vậy muốn thoát khốn có thể dùng chiêu lấy lực phá trận, nghĩa là dùng thực lực tuyệt đối của bản thân đánh tan cái trận pháp này. Nhưng hắn hy vọng đây chỉ là nhất giai ảo trận mà thôi, nếu nó là cấp 2 trở lên, trừ khi mình có thể tìm được trận tâm, nếu không dù có dùng lực như thế nào cũng chỉ phí công. Ông, ầm ầm, gào, gì, yêu hổ, sao lại có yêu hổ lớn đến như vậy? Chưa kịp làm theo phương pháp mà Sầm Ngọc Sơn vừa lên tiếng, Trấn Nam đạo cao tầng liền đối mặt với lại điều kinh khủng xảy ra. Không biết từ nơi nào lại xuất hiện một con hổ này nhìn cảnh giới liền là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đỉnh, tuy nhiên khí tức mà nó phát ra lại không hề thua kém cho một tôn yêu sư nhị trọng cường giả như Hồ Phi. Từ khi nào trên đỉnh đại cao phong sơn này lại xuất hiện một con yêu hổ khủng bố như thế? Ầm ầm, gào gào, a cứu mạng, a, phúc, rầm rầm. Ra tay hơi nặng rồi. Nhìn một kích của một con hổ thôi cũng đã đem mấy chục người giết chết, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi tiếc nuối. Những người này thực lực rất cao, là hắn muốn dùng bọn họ làm tài nguyên tu luyện, để có thể giúp hắn đột phá yêu sư cảnh giới. Bây giờ chỉ qua một kích của Bát Phương hỗ trợ, bên trong đã thiệt hại hơn 1/10 nhân số, cái này làm cho hắn đau lòng không thôi. Thực quá kinh khủng. Có bộ trận pháp này, dù Tiếu Nhất Hồng có xuất hiện, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Tổn thất đi rất là nhiều tài nguyên, có điều Trần Vân Thanh vẫn có thể hài lòng về bộ trận pháp này. Đây là mấy hôm trước, từ lúc lên kế hoạch đem Trấn Nam đạo tiêu diệt, Trần Vân Thanh hắn đã dùng nhị giai cựu phẩm yêu hổ mà mình đấu giá được tại La Lâm Thương hội luyện chế chúng nó thành trận kỳ. Họa lên trận văn của Bát Phương hổ trận, hoàn thành bộ thượng cổ trận pháp này, đồng thời cũng đã tuyên cáo Trần Vân Thanh hắn chính thức đã trở thành một tôn cường đại nhất nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Chương 506, yêu sư cảnh giới chương 506, yêu sư cảnh giới bộ trận pháp này làm ra, bổn ý của hắn không phải chỉ muốn đối phó với đám người binh tôn tướng của này, mà là để đối phó với lại Tiếu Nhất Hồng, một tôn yêu sư tam trọng hậu kỳ cường giả. Ban đầu hắn cũng lo lắng trước sau không biết buôn trận pháp này có thể chấn áp được Tiếu Nhất Hồng hay là không. Nhưng nhìn uy năng của nó hiện tại, hắn biết mình lo lắng có chút thừa thải rồi, Tiếu Nhất Hồng nếu lạc vào bên trong, tuyệt đối sẽ không có con đường sống. Thử nghiệm cũng đã đủ rồi, bây giờ là lúc cần đến đám người này để đột phá yêu sư cảnh giới mà thôi. Trần Vân Thanh không có tiếp tục phát động Bát Phương hổ trận để đem những người còn lại của Trấn Nam đạo giết sạch đi, thay vào đó, hắn liền đi vào lại bên trong trận pháp, đem từng người một cắn ướt, thôn phệ toàn bộ thân thể cũng như tài nguyên của bọn chúng, trợ giúp cho hắn đột phá yêu sư cảnh giới. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hắn muốn xin Nguyễn Anh Đức tự mình lên đại cao phong sơn đem cao tầng của Trấn Nam đạo tiêu diệt. Nếu đám người này mà đụng phải người của Trấn Nam thành quân đội, chắc chắn Trần Vân Thanh hắn sẽ không có cơ hội đem bọn người này cắn bớt. Hắn vừa rồi đã phát tín hiệu cho những người bên dưới tấn công lên Đại Cao Phong Sơn, không bao lâu nữa, những người đó sẽ tấn công lên đến nơi này thôi. Hy vọng trước khi Nguyễn Anh Đức lên đến đây, hắn là đã đột phá được yêu sư cảnh giới rồi. Đại Cao Phong Sơn giữa chân núi. A, khốn kiếp, tên Nguyễn Anh Đức kia sao còn không phát động quân đội yểm trợ chúng ta chứ? Đinh Mạnh cất tiếng chửi ầm lên. Hắn là thủ lĩnh của một nhóm tán tu Liệp Đạo Quân gồm 20 người, cũng như những nhóm nhỏ Liệp Đạo Quân khác, trước khi tấn công lên Đại Cao Phong Sơn, Nguyễn Anh Đức nói rất rõ ràng, cao tầng của Trấn Nam Đạo sẽ không có tham gia vào trận chiến này, bên trên chỉ còn mấy con cá nhỏ, bảo bọn họ an tâm tấn công. Nếu như mà gặp phải kháng cự quá mạnh, Trấn Nam Thành quân đội sẽ ngay lập tức đến hỗ trợ. Hiện tại đúng là bọn họ không gặp phải cao tầng của đám thật, nhưng đám người còn lại của Trấn Nam Đạo cũng không dễ ăn, trong đó có không ít yêu sĩ lục trọng chấp sự. Đám người đó lại quen thuộc địa hình, làm cho bọn họ tiến lên quá gian nan, anh em đã tổn thất quá nữa, nhưng mà quân đội vẫn không thấy nơi nào. Có đôi khi bọn họ nghĩ, có phải Nguyễn Anh Đức có ý định để cho tán tu bọn họ cũng Trấn Nam Đạo đánh cái người sống ta chết, còn mình thì ở một bên ngư ông thủ lợi hay không? Nhìn tình cảnh hiện tại, điều này dễ dàng xảy ra lắm. A, a, phúc, các vị đương gia, các ông đang ở nơi nào? Tán tu Liệp Đạo Quân đoán than một, Trấn Nam Đạo chấp sự cùng bình thường đạo phỉ lại đoán than 10. Địch nhân đã tiến lên Đại Cao Phong Sơn, bọn họ sắp chống đỡ không nổi, vào thời điểm như thế này, bọn họ cần lắm những cường giả như Hồ Phi đứng ra chỉ huy bọn họ kháng địch, hay thêm cho đám người mình một cao thủ để dựa vào cũng được. Nhưng đáng tiếc, chờ đợi rất là lâu, bên trên đỉnh Đại Cao Phong Sơn kia không người đi xuống trợ giúp. Nhiều người trong lòng đã thầm nghĩ, có phải là cao tầng của Trấn Nam Đạo muốn bọn họ làm bia đỡ đạn, ngăn cản thế tấn công của Trấn Nam Thành quân đội, còn mình thì nhân cơ hội chạy trốn hay là không? Không có ai biết tình hình bên trong thật sự là như thế nào, nhưng hiện tại sĩ khí của đại bộ phận đạo phỉ đã tiêu tan, vừa đánh vừa chạy mà thôi, đây là điển hình của đám hỗn hợp chính cống như trước đây. Giết, đem tất cả người của Trấn Nam Đạo tiêu diệt hết cho ta. Hỏa hầu cũng đã đủ, Nguyễn Anh Đức rút ra trường kiếm trong tay, chỉ lên hướng Đại Cao Phong Sơn, ra hiệu cho binh sĩ chính quy của Trấn Nam Thành tấn công vào đám người còn lại của Trấn Nam Đạo. Không phải Nguyễn Anh Đức hắn không muốn ra tay sớm giúp đám người Liệp Đạo Quân một chút, chỉ là hắn cũng có nỗi khổ riêng của mình. Trần Vân Thanh tuy phóng tín hiệu báo tin mình đã đem cao tầng của Trấn Nam Đạo trấn áp, nhưng hắn trong lòng vẫn có sự thận trọng nhất định. Khi cùng con mình Nguyễn Anh Tài nói mình tin tưởng vào Trần Vân Thanh, nhưng tự sâu trong lòng, hắn vẫn còn nghi hoặc, không dám xua quân lên tấn công mãnh liệt. Lỡ như đây là một cái bẫy giữa Trần Vân Thanh cùng Trấn Nam Đạo làm ra, khi đó hắn sẽ phải nhận lấy thất bại thảm hại. Nếu lần này thất bại, hắn là không còn có cơ hội làm lại nữa. 2000 binh sĩ đây chính là tinh anh cuối cùng của Trấn Nam Thành, bọn họ nếu vì hắn mà bị tổn thất hết, hắn cũng chỉ còn nước tự sát tạ tội. Đến bây giờ mới thôi, hắn đã có thể chắc chắn nhận định, Trần Vân Thanh đã thật sự đem được Tiếu Nhất Hồng cùng cao tầng của Trấn Nam Đạo trấn áp, hắn hoàn toàn có thể an tâm đem binh hùng tướng mạnh của mình tràn lên lập công được rồi. Nghị sự phòng khu vực. Ông. Giắc. Chuyện gì? Đường chân mạch thứ 10. Yêu sĩ thập trọng cảnh giới. Từ bên trong tu luyện mở mắt ra, Trần Vân Thanh quan sát lại cảnh giới của mình, hắn có cảm giác muốn tự sát cho xong xúc động. Gần 300 tên yêu sĩ thất trọng trở lên cương giả, theo dự tính của Trần Vân Thanh hắn, đem hết đám cường giả này cắn nuốt, mình cũng liền có thể dư sức đột phá yêu sư cảnh giới rồi. Nhưng đáng tiếc, chuyện không như hắn nghĩ, hắn chỉ đột phá được yêu sĩ thập trọng cảnh giới mà thôi. Đã thông đường chân mạch thứ 10, loại chuyện này trước nay ở tu luyện giới hắn chưa nghe nói bao giờ, cũng như đường nội mạch thứ 10 một dạng, theo như hắn từ ký ức của Phương Hùng, hắn biết ở yêu thần thế giới không có cảnh giới này, Trần Vân Thanh hắn xem như là một ngoại lệ. Đột phá đường chân mạch thứ 10 cũng không có vấn đề gì, nhưng thứ làm cho hắn lo sợ là sự kỳ dị mà đường chân mạch thứ 10 này mang lại. Nó sẽ làm cho tốc độ đột phá của hắn trở nên chậm lại. Thử nghĩ mỗi cái đường nội mạch thứ 10 kia thôi đã hành hạ cho Trần Vân Thanh hắn lên mở xuống ruộng, không có nó, hắn đã đột phá yêu sư từ lâu. Bây giờ có thêm đường chân mạch thứ 10 nữa, thử hỏi hắn làm sao mà sống được đây. Ông, ầm. Cũng may có thể sử dụng được linh lực. Một trường đánh ra, đem một góc của nghị sự phòng nơi đây hủy diệt, Trần Vân Thanh có đôi chút gật đầu tạm hài lòng. Linh lực, đây là chỉ có yêu sư cảnh giới cường giả mới có thể nắm lấy, từ yêu sĩ đi lên yêu sư, đột phá đường linh mạch đầu tiên, mới có thể có được linh lực. Dùng nó như bình thường đối địch với đối thủ, cũng là tiêu chí từ yêu sĩ thăng cấp lên yêu sư. Trần Vân Thanh hắn vẫn chỉ là yêu sĩ cảnh giới, lại có thể sử dụng được linh lực mà chỉ có yêu sư cường giả mới có được, đây cũng xem như là một cái dị loại. Bây giờ nếu Trần Vân Thanh hắn sử dụng tam gia yêu kỹ, sẽ không gặp phải quá nhiều phản vệ như trước đây nữa, uy lực cũng tăng lên nhiều lần. Đường chân mạch thứ 10 có thể sử dụng ra được linh lực, cái này cũng không làm cho Trần Vân Thanh hắn ngạc như quá. Nhớ lại lúc trước hắn đột phá yêu sĩ thập trọng, có đường nội mạch thứ 10 tại thân, liền có thể xuất hiện chân khí. Hiện tại đường chân mạch thứ 10 có linh lực, cũng không có gì là lạ cả. Có chăng hắn lo lắng đến chuyện đường chân mạch thứ 10 này cũng thuộc loại khốn như đường nội mạch thứ 10, đem toàn bộ năng lượng vốn có của hắn để đột phá cảnh giới giam cầm lại, làm cho tốc độ tu hành của hắn chậm hơn dự kiến, là một cái bất lợi không hề nhỏ. Trần Vân Thanh hiện tại đoán thán đường chân mạch thứ 10 sẽ làm chậm tốc độ tu hành của hắn. Thế nhưng Trần Vân Thanh lại không có biết, mình tu luyện tốc độ đã là vượt qua người khác rất nhiều lần rồi. 17 tuổi yêu sĩ thập trọng cảnh giới, chiến lực không hề thua kém yêu sư nhị trọng cường giả. Nam Hoang Chi Điệu từ trước đến nay chưa hề thấy xuất hiện loại tốc độ tu luyện này, nên hiểu ở Trấn Nam Thành hay Mân Biệt Quận, nhiều tu luyện giả tu luyện mấy chục năm trời còn chưa có đột phá được yêu sĩ thất trọng. Yêu sĩ cửu trọng đối với nhiều người vẫn là mơ ước. Trần Vân Thanh tại tuổi này có thể đạt đến yêu sĩ thất trọng, kỷ lục này rất khó có người nào theo kịp phá vong. Hoàng giai cửu phẩm yêu hồn, cùng không có tệ lắm. Trần Vân Thanh thở dài, ngoài khen nhưng bên trong lại chê con rắn nhỏ này thật tệ. nó đem hơn 300 cái yêu hồn của đám cao tầng của Trấn Nam Đạo cắn nuốt, còn không có tính toán đến những yêu hồn mà mấy ngày qua Trần Vân Thanh hắn giết nhiều người của Trấn Nam Đạo cắn nuốt, nhưng vẫn chỉ tăng lên được có hoàng giai cửu phẩm yêu hồn. Lấy tốc độ này, khi nào yêu hồn của hắn có thể đột phá được huyền giai đây, còn có địa giai hay thiên giai, nó lại càng mở mịt.